Chương 21. Đánh không lại địch nhân, liền trộm địch nhân hảo ta bị mai phục. Nhạc Ngữ trong lòng suy nghĩ thiên chuyển trăm bề, lần này gặp mặt thời gian cụ thể địa điểm, rõ ràng chỉ có Nhạc Ngữ cùng người liên hệ biết, nhưng mà lại có thể có người tại nút hắn, hơn nữa còn thành công phục kích, đem hắn bắt vào phòng tối bên trong. Hiển nhiên là người liên hệ đã xảy ra chuyện, sợ không phải cho cốt đều bị người dương. Nhưng Nhạc Ngữ cũng không phải ngồi chờ chết chí cốt, chí ít thân thể không phải. Hắn nhanh chóng ổn định hạ bản, hoàn toàn không để ý tay trái bị người quấn lấy nguy hiểm, tay phải khuỵu tay đập mạnh về phía sau đi, toàn thân hướng câu thúc phía sau hắn người dựa sát. Giảo chiến pháp hung thổ. Ngoan, đừng bùng đấy. Âm Hàn thanh âm nhẹ giọng cười nói. Đùng đùng. Tôi cho bị người dùng bàn tay ngăn trở, dùng hết lực khí toàn thân dựa sát càng là đá chìm đáy biển, Nhạc Ngữ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, phảng phất đụng vào sắt thép lên. Nhạc Ngữ sắc mặt kỳ biến. Công kích gần như không có hiệu quả chút nào. Cái này sao có thể? Không phải Nhạc Ngữ quá mức tự ngạo, mà là bởi vì hoàn cảnh vấn đề, hiện tại trong phòng một điểm ánh sáng nguyên đều không có, hóa tỉnh giả căn bản không có nguồn sáng có thể mượn dùng, so đấu thuần túy là thể lực đọ sức, dù là đối phương là làm viêm cấp bậc cường giả, tại hắc ám trong hoàn cảnh Nhạc Ngữ cũng hoàn toàn không giả, huống chi hắn không sợ đau nhức. Trừ phi đối phương là 300 cân cấp bậc phì tử cường giả, cái kia Nhạc Ngữ liền thật sự liên phá phòng đều không làm được, nhưng mà hắn thông qua thể cảm giác có thể cảm giác được, đối phương cũng không có mạnh hơn hắn cường tráng bao nhiêu. Nhưng mà chính là như vậy, hắn mạnh mẽ phản kích thế mà bị đối phương tùy tiện tan rã. Nhạc Ngữ tâm đều lạnh, cái chênh lệch này quả thực là tiểu hài tử cùng người trưởng thành ở giữa đánh lộn, hắn coi như phản kháng cũng không còn tác dụng gì nữa, đối phương tài khoản nhân vật đẳng cấp rõ ràng cao hơn Thiên Vũ Lưu ra một cái cấp độ. Thế là hắn cứng ngắc lấy cổ cười ha ha, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, ngươi có gan liền giết ta. Nhạc Ngữ hiểu, coi là mình gặp được không cách nào chiến thắng địch nhân lúc, đừng hốt hoảng. Cùng lắm thì một chết. Dù sao ta chết đi, của ngươi hảo chính là của ta. Đánh không lại địch nhân, liền trộm địch nhân hảo. Đây chính là Nhạc Ngữ sinh tồn chi đạo. Ta sẽ không giết ngươi. Âm Hàn thanh âm không có chút nào chập trùng, phản phất chỉ là trần thuật một sự thật, kéo lấy Nhạc Ngữ hướng chỗ tối đi, đừng gọi bậy, đừng quên mục đích của ngươi. Nhạc Ngữ nao nao, hắn phát hiện mình tựa hồ bị đối phương nhanh chóng kéo vào thông đạo dưới lòng đất, hắn thép ngọn nguồn giày bó cùng thang lầu xô ra thanh âm thanh thúy. Song song, xem ra đối phương sợ không phải muốn ta nghiêm hình tra tấn, kỳ thật nghiêm hình tra tấn cũng không có gì, dù sao ta cũng không sợ đau nhức, nhưng liền sợ đối phương cũng thèm Thiên Vũ Lưu thân thể, loại người này ô vũ nhục ta có thể gánh vác không ở. Ngay tại Nhạc Ngữ suy nghĩ lung tung thời điểm, trong thông đạo dưới lòng đất đột nhiên sáng lên ánh đèn, phá vỡ hắc ám quang minh để Nhạc Ngữ không khỏi có chút nheo mắt lại. Xem ra ngươi đã hiểu lầm cái gì sao băng. Âm Hàn thanh âm khẽ cười nói. Nhạc Ngữ sửng sốt một chút, phát hiện yết hầu cùng cổ tay trái kiểm chế đã bung ra, hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thế đối mặt địch nhân, chợt ý thức được đối phương đang kêu chính mình, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chính là Trích Tinh. Đứng tại Nhạc Ngữ trước mặt là một vị mặc màu đen ngay cả mũ áo khoác thanh niên, sắc mặt hắn rất yếu ớt, bờ môi rất mỏng, gương mặt thon gầy, dáng người cũng chưa chắc như thế nào cường tráng, nhìn qua thậm chí còn có chút mềm. Nhưng mà chính là như vậy một người, tại không ánh sáng trong hoàn cảnh để lại Nhạc Ngữ bạo truy, nếu là hắn muốn Nhạc Ngữ mưu đồ làm loạn, Nhạc Ngữ thật đúng là không trả nổi tay. Mũ trùm thanh niên không nói chuyện, trở về đem mặt đất tấm che kéo trở về, phòng ngừa người khác phát hiện đầu này thông đạo dưới lòng đất. Nhạc Ngữ nhìn một chút trọn vẹn hai người rộng lối đi bí mật, ngạc nhiên nói, đây là ngươi chính mình đào lên. Đường 18 nhiều người mấy đều biết thọ khôn có ba hang đạo lý, ta chỉ là đem bên trong mấy cái quật đả thông mà thôi. Mũ trùm thanh niên làm ra một cái mời thủ thế, ngươi đi trước. Vì cái gì? Ta không quen người khác đi tại ta đằng sau. Ta cũng không quen. Nhạc Ngữ liền nhất định phải đòn khiêng một cái. Mũ trùm thanh niên nghiêm túc nhìn một chút Nhạc Ngữ, tính cách của ngươi cùng Quan Tinh nói đến không giống nhau lắm. Quan Tinh chỉ chính là Lâm Cầm Diệu, Nhạc Ngữ ánh mắt rời rạc, chỗ nào không giống nhau? Trí thông minh không giống nhau lắm. Mũ trùm thanh niên hai tay sắp đầu, ta đi trước cũng được, nhưng ta phải đóng lại thông đạo đèn, ngươi xác định? Nhạc Ngữ sắc mặt tối đen, hắc ám trong hoàn cảnh hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ, liền thành thành thật thật đi trước, dò dỉ ra sau lưng của mình cái mông rất nhiều nhược điểm. Thông đạo không dài, như chớ mười mấy mét, Nhạc Ngữ liền đi tới cuối thông đạo một cái cửa gỗ trước, lúc này mũ trùm thanh niên nói ra, không nên động nắm tay, trực tiếp đẩy một bên khác. Nhạc Ngữ nháy mắt mấy cái, đẩy cửa một bên khác, thế mà trực tiếp đẩy ra, có nắm tay bên kia mới là chuyển động chủ. Nếu như ta nắm chặt nắm tay đẩy qua sẽ như thế nào? Sẽ dẫn bạo trong thông đạo diệu thạch tạc đạn, toàn bộ thông đạo sẽ sụp đổ. Người liên lạc này làm việc cũng không tốt làm a. Nhạc Ngữ nghĩ linh tinh một câu, đẩy cửa ra về sau, phát hiện lại là một cái thông đạo. Làm sao còn muốn đi? Nếu có người phát động bẫy dập, bọn hắn liền sẽ coi là cái lối đi này mục đích là phía trên phòng ở. Mũ trùm thanh niên nói ra, bẫy dập không để tại cửa nhà, đây không phải thưởng thức sao? Nhạc Ngữ kéo kéo khoe miệng, ta rất xác định đây là ta không biết thưởng thức. Không cần cảm ơn, một trận đồng sự, không thu ngươi học phí. Mũ trùm thanh niên một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ. Nhạc Ngữ đầu góc vòng vo 360 độ mới hiểu được mũ trùm thanh niên ý tứ, nghĩ thầm nếu không phải đánh không lại hắn liền lập tức cho hắn biết vì cái gì cái mông hồng như vậy. Dọc theo thông đạo đi đến cuối cùng, lại là một cái cửa gỗ, lần này Nhạc Ngữ đã có kinh nghiệm, môn này làm sao mở. Dựa theo chính logic, địch nhân đi qua trước mặt bấy dập hẳn là có chỗ phát giác, sẽ không lại động nắm tay, lúc này hẳn là trái lại sẽ đem tay thiết trí vì chính xác mở cửa phương thức, nhưng dựa theo phản logic, nói không chừng địch nhân có thể dự phán đến cái này dự phán, như vậy sẽ đem tay thiết trí vì bấy dập phát động phương thức cũng là đúng, bất quá dựa theo dù sao logic. Nhạc Ngữ tiến hành đầu não phong bạo thời điểm, mũ trùm thanh niên bình tĩnh nói ra, ta phát hiện ngươi không chỉ có không thưởng thức, với lại trí nhớ không tốt lắm. Có ý tứ gì? ta không phải nói bấy dập không để tại cửa nhà sao? Nơi này chính là cửa nhà, đây chính là một cái phổ thông cửa, ngươi phổ thông đẩy ra là được rồi. Mũ trùm thanh niên mặc dù ngữ khí không có chập trùng, nhưng chữ này bên trong giữa các hàng rõ ràng đều là cười nhạo ý tứ. Nhạc Ngữ mặt đen lên đẩy ra cửa gỗ, đi vào một gian cũng không rộng rãi tầng hầm, trần nhà treo một chiếc trắng đèn, bốn phía bày đặt bốn tầng giá đỡ, trên kệ bày đặt các loại lọ thủy tinh, trong tầng hầm ngầm ở giữa bày đặt một cái giường, Nhạc Ngữ càng muốn xưng nó là đồ thể bản, trên giường khay bày đặt rất nhiều lấp lóe ngân quang dao giải phẫu kìm, thấy để cho người ta không rét mà run. Hoan nên đi vào nhà của ta. Mũ trùm thanh niên vỗ tay phát ra tiếng, trong thông đạo ánh đèn chợt tiêu tan. Hắn đóng lại cửa gỗ, đi đến bên giường cái ghế ngồi xuống, hướng Nhạc Ngữ vây vây tay, chỉ trước mặt hắn cái ghế, mời ngồi, không cần đụng vào gian phòng này là bất luận cái gì đồ vật, ngoại trừ giường. Giường ta trừ qua, người ưa thích cũng có thể ngồi ở phía trên. Nhạc Ngữ không hứng thú để ý tới hắn ác thú vị, hắn xuất ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, 10 giờ 5 phút. Hắn hiện tại cũng hiểu rõ đến đây, gặp mặt địa điểm từ vừa mới bắt đầu chính là ngụy trang. Mũ trùm thanh niên gật gật đầu, đương nhiên, ta phải dự phòng ngươi đã bị xúi dục, bị bắt, bị buộc cung cấp, bị theo dõi khả năng, đối mặt lần đầu gặp mặt người, không cần tiết lộ chính mình bất luận cái gì tình báo là gián điệp hành động thưởng thức. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, nói rõ ta cẩn thận là có đạo lý. Nhạc Ngữ sắc mặt tối sầm, vậy sao ngươi xác nhận có thể tại nửa đường chặn đường ta? Mũ trùm thanh niên chỉ sau lưng của hắn vết tường, thông hướng địa điểm ước định chỉ có 3 con đường, nhưng trong đó một con đường có tạp vật chồng chất phong đường, một con đường khác càng là bởi vì làm trái xây dựng đã ngăn chặn, ngươi có thể đi đường chỉ có một đầu. Nhạc Ngữ nhìn sang, phát hiện treo trên vách tường một bức tinh khắc quận địa đồ, nhưng miếng bản đồ này nhưng so sánh cái kia phần chính thức bản kỹ càng quá nhiều, không chỉ có viết rõ từng cái thế lực phạm vi, thậm chí còn có thật nhiều đường nhỏ đường tắt, ánh đèn độ sáng kỹ càng đánh dấu. Theo ta được biết, ngươi đang ở đây tiến đến đường 18 thời điểm còn đã xảy ra một trận xung đột nhỏ. Mũ trùm thanh niên từ tốn nói, mặc dù có điểm khó mà mở miệng, nhưng ta cảm thấy ngươi thật giống như đầu óc có chút vấn đề, ngươi bây giờ sớm một chút đầu thai có thể là lựa chọn chính xác. Khó mà mở miệng ngươi đừng nói là khó nghe như vậy a. Cái này không liên quan chuyện ta, là hắn chủ động tìm ta phiền toái, ta ngoại trừ đánh hắn một trận còn có thể kiểu gì? Đừng để chính mình đừng phiền phức tìm tới cửa, là nhân viên điệp báo thưởng thức. Ta đã nói rồi, ta không biết của ngươi những cái kia thưởng thức. Mũ trùm thanh niên vẫn như cũ ngữ khí bình thản, ta cũng đã nói, không cần cảm ơn. Nhạc Ngữ cảm giác mình đầu đau quá, hắn nuốt huyệt thái dương, đầu đen rau muốn nói, ngươi mạnh hơn ta nhiều như vậy, có phải hay không hẳn là đổi thành ngươi đi thống kê sở làm gián điệp, ta cho ngươi làm người liên lạc tương đối hợp lý. Mũ trùm thanh niên nháy máy mắt, đông nhiên cười một tiếng, miệng câu lên một cái vi diệu đủ cười, ta còn giống như không hướng ngươi chính thức giới thiệu chính mình. Hắn để lộ mũ trùm, lộ ra một đầu sen lẫn một chút vớ đen tái nhợt tóc, tầng hầm tia sáng lập tức cảm đạm một chút, đây không phải cái gì hình dung tử, mà là tia sáng thật sự trở tối. Ta là bạch dạ chú tinh khắc quận dưới mặt đất liên lạc cán bộ, Trích Tinh Âm Âm Ẩn. Hắn xuất ra phát dây thừng cột chặt tóc của mình, nói ra, rất hân hạnh được biết ngươi, sao băng thiên vũ lưu. Nhạc Ngữ nhìn xem hắn mái đầu bạc trắng, sửng sốt mấy giây loại, trong đầu lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp hỏi, ngươi còn có mấy năm mệnh? 3 năm. Âm Âm Ẩn hời hợt nói ra một cái thời gian, phảng phất tại thảo luận một chuyện nhỏ. Chương 22. Nội ứng, lại có nội ứng khi Nhạc Ngữ trông thấy Âm Âm Ẩn cái kia mái đầu bạc trắng, lập tức minh bạch hắn tu luyện chiến pháp là trong truyền thuyết tàng kiếm chiến pháp. Ở cái thế giới này, trong truyền thuyết cũng không phải là đều là ca ngợi đấy, đặc biệt là liên quan đến kỹ thuật, cổ đại kỹ thuật là tất nhiên so ra kém bây giờ kỹ thuật, cái này cùng mà sập so ra kém hơn 10 đồng dạng, kỹ thuật là càng đến càng hoàn thiện đấy. Huy diệu 2000 năm đến, vô số anh kiệt sáng tạo ra vô số chiến pháp, nhưng mà có thể lưu truyền đến nay bất quá mấy chục loại. Tuyệt đại đa số chiến pháp đều biến thành trong truyền thuyết thoáng hiện kỹ thuật, nhiều lắm là tại tạp thư giã sử bên trong kiến thức nó loe sáng chỗ. Những này trong truyền thuyết chiến pháp thường thường đều bởi vì học tập cánh cửa, tổng thể uy lực các loại nguyên nhân mà tan biến tại trong lịch sử, lại hoặc là bị cái khác chiến pháp chỉnh hợp học tập, chỉ lấy tinh hoa, không lưu kỳ danh. Nhưng mà có như vậy mấy loại chiến pháp, mặc dù quốc gia không có truyền thừa, quân viện cũng không truyền dạy, nhưng cũng không có nghĩa là không ai học tập, chỉ là học tập nhân số cực ít. Nhưng cũng bởi vì cất ở đây a một nắm tu luyện truyền thuyết chiến pháp người, thiên vũ lưu các loại trưởng quân đội học sinh đều muốn học tập ứng đối ra sao truyền thuyết chiến pháp như vậy khi bọn hắn gặp gỡ những cái này truyền thuyết chiến pháp người tu luyện, bọn hắn chí ít có thể chết rõ ràng. Tàng kiếm chiến pháp chính là một loại truyền thuyết chiến pháp. Cụ thể quá trình tu luyện Nhạc Ngữ cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là tu luyện tàng kiếm chiến pháp mấu chốt chính là đem tia sáng giấu vào trong cơ thể. Nhưng nhân loại cũng không phải thực vật, tế bào cũng không lá lục thể, phần tử kết cấu cũng ngăn không được ánh sáng, làm sao có thể đem ánh sáng giấu vào trong thân thể? Tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc Nhạc Ngữ cũng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng tàng kiếm chiến pháp xác thực có thể làm được điểm này. Chỉ là làm dấu ánh sáng đại giới, chính là người tu luyện tuổi thọ kịch liệt rút ngắn. Ánh sáng liền như là kiếm đồng dạng, không chỉ có cho tu tập người mạnh hơn lực phá hoại, cũng một mực đang phá hư tu tập người thân thể. Tàng kiếm chiến pháp quyết điểm còn không hết tuổi thọ rút ngắn dựa theo quân viện dạy bảo, tàng kiếm chiến pháp từ trên kỹ xảo mà nói, cũng không so hiện tại lưu hành chiến pháp mạnh, thậm chí càng yếu hơn một bậc. Nếu như mọi người tại mặt trời dưới đáy công bằng thi đấu, tàng kiếm chiến pháp 100% sẽ bị cái khác chiến pháp treo ngược lên truy. Nhưng mà lực công kích không cao, thậm chí còn tổn hại tuổi thọ tàng kiếm chiến pháp, vì sao lại bị quân viện coi là nhất định phải hiểu rõ truyền thuyết chiến pháp? Ở trong đó ảo diệu, ngay tại ở tàng kiếm chiến pháp giấu ánh sáng năng lực. Tất cả hoán tình giả đều phải tại có ánh sáng nguyên trong hoàn cảnh mới có thể thi triển ra chiến pháp uy năng. Tại hắc ám không ánh sáng trong hoàn cảnh, hoàn tỉnh giả cùng người bình thường cơ hồ không có khác biệt, nhiều lắm là chính là kỹ thuật đánh lộn xuất chúng một điểm, nhưng bởi vì mất đi nguồn sáng, tinh thần lực của bọn hắn căn bản là không có cách ảnh hưởng hiện thực. Nhưng mà tàng kiếm giả lại bởi vì trong cơ thể chứa nguồn sáng, bởi vậy hắc ám hoàn cảnh đối bọn hắn cơ hồ không có chút nào suy yếu, có thể nói, bọn hắn không chỉ có thể trong bóng đêm thấy vật, thậm chí có thể làm cho mình bảo trì tại như là giữa chưa trạng thái toàn thịnh. Cái này tương đương với một đám pháp sư nhận được cấm ma đợt thời điểm, đương nhiên có một cái pháp sư có thể bình thường làm phép. Bởi vậy chỉ cần tại không ánh sáng trạng thái dưới, tàng kiếm giả có thể một người liền đổ sát một đám hoán tỉnh giả, hắc ám mang tới không chỉ là chiến lược chênh lệch, đâm mù, sợ hãi, thét lên, hỗn loạn, đây hết thảy đều vô hạn phóng đại tàng kiếm giả chiến lược. Tàng kiếm chiến pháp, cổ xương tối đi chiến pháp, thích khách chiến pháp, đây là một môn dù là uy lực không đủ, nhưng chỉ dựa vào âm thầm giết người cái này đặc tính liền có thể để vô số người kiêng kỵ truyền thuyết chiến pháp. Huy diệu trong lịch sử rất nhiều sự kiện ám sát đều có tàng kiếm giả bóng dáng. Bởi vậy Nhạc Ngữ tại phòng tối bên trong bị âm âm ẩn treo đánh là không thể bình thường hơn được, tình huống kia đừng nói Nhạc Ngữ, coi như Lam Viêm tới cũng phải quỳ. Bất quá tàng kiếm giả cũng không phải không có chút nào sơ hở, tàng kiếm giả bởi vì sinh mệnh kịch liệt hao tổn, thường thường sẽ sinh ra sớm tóc bạc. Bởi vậy Nhạc Ngữ xem xét âm âm ẩn đầu kia tóc trắng, liền trong nháy mắt biết hắn là tàng kiếm giả. Tu tập tàng kiếm chiến pháp là văn bản rõ ràng quy định hành động trái luật, tàng kiếm giả một khi bị phát hiện đó là một con đường chết, trực tiếp đánh chết còn sẽ có chính thức lợi khen, cũng chính là đường 18 loại này khu vực, âm âm ẩn mới có thể khoác đầu che mặt điệu thấp còn sống. Chỉ có thể sống thêm 3 năm. Nhạc Ngữ nhìn xem âm âm ẩn tóc trắng, hỏi, đáng ra không? Nếu như ta không tu luyện dấu kiếm, ta sống không đến hiện tại. Âm âm ẩn bình tĩnh nói ra, ngươi có thể trông thấy từng cái tàng kiếm giả đều là đã phấn đem hết toàn lực còn sống. Đây cũng là thưởng thức. Cái này ta biết. Nếu như không phải không đến chọn, ai sẽ luyện dấu kiếm loại này chiến pháp? Như loại này cắt giảm tuổi thọ chiến pháp, lúc tu luyện nhất định thống khổ đến tiên chuyển trăm bề. Dấu kiếm, ý tứ chính là thanh kiếm giấu đến trong cơ thể, xuyên thủng ngũ tạng lục phủ, hóa thành thân thể một bộ phận. Có thể nhẫn nhịn loại thống khổ này tiếp tục tu luyện tàng kiếm giả, mỗi người cầu sinh dục đều là kéo căng tới cực điểm. Mặc dù quân viện không có dạy bảo, nhưng căn cứ Thiên Vũ Lưu phân tích, tàng kiếm chiến pháp đại khái vẫn tồn tại một cái tốc thành ẩn tàng đặc tính. Không phải tàng kiếm chiến pháp tu tập độ khó to lớn như thế, học tập cánh cửa lại như thế độ cao, nếu không có rút ngắn thời gian học tập phương pháp, khẳng định đã sớm chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử rồi. Tốt, ta còn lại 3 năm này quý giá tuổi thọ cũng không thể lãng phí ở hàn huyên với ngươi những này không dinh dưỡng đồ vật bên trên. Âm âm ẩn từ trong ngực móc ra một cái bản bút ký, bắt đầu làm việc đi. Ngươi lạc quan như vậy thái độ, ta hoài nghi ngươi đang ở đây nói dối tranh thủ ta đồng tình. Nhạc Ngữ đậu đen rau muốn nói, tử vong cũng không đáng giá sợ hãi, chân chính làm cho người sợ hãi đấy là không có hy vọng. Âm âm ẩn nhìn xem Nhạc Ngữ, có ý riêng nói ra, cho nên ngươi còn sống, mà quan tinh chết rồi. Hắn tình nguyện chết, cũng muốn bảo trụ ngươi cái này hy vọng. Ta nghe nói là ngươi tự tay giết hắn hay sao? Vâng, làm tốt, ngươi bảo vệ hai chúng ta, cũng bảo vệ tinh khắc quận bên trong bạch dạ mạng lưới tình báo. Âm âm ẩn dùng bút chọc chọc bản bút ký, đem một đêm kia chuyện phát sinh toàn bộ nói cho ta biết. Nhạc Ngữ chi tiết đem bên trong sĩ kiệt cùng khuê chiếu chiến đấu, Lam Viêm xuất thủ, Lâm Cẩm Diệu bạo khởi nói ra, âm âm ẩn một bên đi chép, vừa nói, nếu như ngươi cùng Lam Viêm chiến đấu, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nhạc Ngữ lắc đầu, một thành đều không có, coi như Lam Viêm chỉ có một người, ta có những người khác hỗ trợ, ta cũng không cho rằng có thể lưu lại Lam Viêm, trừ phi diệt sạch nguồn sáng với lại ngươi tới hỗ trợ. Cái kia trong đêm mưa Lam Viêm, tại Nhạc Ngữ trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Có lẽ có chút khoa trương, nhưng một người thành quân lại là thỏa đáng, như thế một cái có thể đối cứng đạn phong bạo cường giả, lại thế nào coi trọng cũng không quá đáng. Giống Lam Viêm loại người này, hắn tại ban đêm là tuyệt đối sẽ không đi vào bất luận cái gì nguồn sáng hơi yếu địa phương, thậm chí mình cũng sẽ tùy thân mang theo phát sáng diệu thạch. Âm âm ẩn chọc chọc bản bút ký, đây cũng là thưởng thức, không cần cảm ơn. Cái kia đổi thành khuê chiếu đâu, đơn đấu tình huống dưới, ngươi có thể đánh được sao? Nhạc Ngữ cẩn thận nghĩ nghĩ, đại khái 7 ly khai đi, hắn 7 ta 3. Nếu như ta có thể tìm tới nhược điểm của hắn, có lẽ có thể gia tăng một thành phần thắng. Đây đã là Nhạc Ngữ lạc quan nhất suy tính, hắn 3 thành phần thắng bên trong, có tầng 1 phần thắng là cược khuê chiếu tiết mệnh mà hắn có thể không cần mệnh. Ngươi không cần cương điệu, ta sẽ không cho là ngươi có 7 thành phần thắng đấy. Âm âm ẩn bút đầu long xà, ghi chép tốt những tin tình báo này rồi nói ra, hiện tại thống kê sở căn cứ quan tinh trong nhà thư khắp nơi bắt người, quan tinh làm người cẩn thận, không có bại lộ cùng bất luận cái gì một tên bạch dạ hành giả liên hệ, nhưng bị bắt trong đám người có không ít là chúng ta chuẩn bị phát triển hạt giống. Nhạc Ngữ, phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ sao? Âm âm ẩn lắc đầu, ngươi không cần nghĩ biện pháp, ngươi giải quyết việc chung liền tốt. So với những cái kia hạt giống, ngươi viên này cái đinh càng trọng yếu hơn, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, đoán chừng qua không được bao lâu, trong đó một nửa không có nhiều uy hiếp người đều có thể phóng xuất. Hắn dừng một chút, ngươi biết không, quan tinh người nhà học sinh đã bị phóng xuất rồi. Nhanh như vậy? Nhạc Ngữ kinh ngạc. Lâm Cẩm Diệu người nhà học sinh thế nhưng là tối hôm qua bị bắt trở về, hôm nay liền thả. Còn không đầy 24 giờ tạm giữ đâu. Âm âm ẩn khép cười một tiếng, ngươi hôm nay đi quân viện bắt Mục Phi Hồng, người vây xem quá nhiều, tạo thành ảnh hưởng quá xấu rồi. Quân viện học sinh giữa trưa liền ký một lá thư tìm Đinh Nghĩa kháng nghị. Đối với Đinh Nghĩa mà nói, đám học sinh này thế nhưng là hắn tương lai tay chân, bởi vậy Đinh Nghĩa cũng không thể mặc kệ, liền thúc giục Lam Viêm tỏ thái độ, trước tiên đem quan tinh những cái kia không có quan hệ gì người nhà học sinh thả. Nhạc Ngữ nghĩ lại liền minh bạch trong đó có thiếu, quân viện học sinh biết tìm thống kê sở vô dụng, bởi vì thống kê sở chỉ là không biết xấu hổ cho săn, bởi vậy bọn hắn trực tiếp tìm tới thân là tinh khắc quận quận trưởng Đinh Nghĩa, Đinh Nghĩa vẫn là muốn mặt đấy. Với lại Lam Viêm đã hát mặt trắng rồi, hắn Linh Nghĩa tự nhiên muốn thừa cơ hội hát mặt đỏ thu mua lòng người. Cũng tốt. Nhạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra, hoa không kịp người nhà, Lâm tiên sinh nỗ lực nhiều lắm, nhà hắn người đệ tử đều là vô tội. Lúc này Âm Âm ẩn bỗng nhiên âm trầm nói ra, vô tội? Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Có ý tứ gì? Ta giúp ngươi sửa sang một chút dây thời gian. Âm Âm ẩn lật qua lật lại bản bút ký, một tháng trước, Quan Tinh tiếp xúc Mục Phi Hồng, Phong Xuyên Lưu các loại người quen, thăm dò bọn hắn thái độ đối với Bạch Dạ. Ba vòng trước, Quan Tinh tại khóa sau bí mật tiếp xúc tiến bộ học sinh, thăm dò bọn hắn đối với phản quang thái độ, từ cái kia bắt đầu, bọn hắn bắt đầu tiến hành bí mật hội nghị, học tập trước vào Bạch Dạ cương lĩnh. Ba ngày trước, Quan Tinh rốt cuộc thu hoạch được Bạch Dạ tổng bộ cho phép, có được sáng tạo tinh khắc phân bộ quyền lực, có thể phát triển quân dự bị Bạch Dạ hành giả. Sau đó, liền đã xảy ra thống kê sở bắt Lâm Cầm Diệu chuyện. Âm Âm ẩn khép lại bản bút ký, ngươi không cảm thấy cái này dây thời gian có chút kỳ quặc sao? Có thể là Lâm tiên sinh hắn tại phát triển thành viên mới thời điểm quá mức trường dương, cho nên bị thống kê sở chú ý tới a. Nhạc Ngữ suy đoán nói, Quan Tinh bị thống kê sở chú ý tới ta không ngạc nhiên chút nào, thậm chí Quan Tinh lúc nào bị bắt đều là chuyện rất bình thường. Âm Âm ẩn lật ra bản bút ký, hơi hợt nói ra, hắn vốn chính là một cái mồi nhử. Nhạc Ngữ mở to hai mắt, rất nhiều tình báo ở trong đầu hắn va chạm ra mới tinh kết luận, hắn ngữ khí gấp rút hỏi, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi rõ ràng đã cho ra đáp án, nhưng vẫn là muốn tìm ta chứng thực một chút không? Âm Âm ẩn ngữ khí rất lạnh, phản phất tại nói người xa lạ sự tình, vì tại tinh khắc quận phát triển thành viên mới, Bạch Dạ trước hết để một tên đức cao vọng trọng nhân chủ động tiếp xúc tiềm ẩn tiến bộ nhân sĩ, nhưng mà đức cao vọng trọng người, thường thường cũng là thống kê sở trọng điểm quan sát đối tượng. Từ vừa mới bắt đầu, Quan Tinh bị bắt cũng không phải là phải chăng vấn đề, mà là vấn đề thời gian. Quan Tinh tại đón lấy nhiệm vụ này về sau, hắn liền tuyệt không có khả năng sống được lâu hơn ta rồi. Hắn là Bạch Dạ thả ra một cái mồi nhử, khi thống kê sở ăn cái này mồi nhử, liền mang ý nghĩa chúng ta Bạch Dạ hành giả hành động muốn đi vào giai đoạn thứ hai. Nhạc Ngữ hít sâu một hơi, Lâm tiên sinh tử vừa mới bắt đầu, liền nhất định là phải chết tại bỏ mạng hay sao? Nghĩ như vậy, Lâm Cẩm Diệu đối với Thiên Vũ Lưu dặn dò cũng không phải là không có lượt thì sao có khói lo lắng, mà là một loại dự kiến trước bị thắt. Hắn sớm biết chính mình sẽ chết trong tay thống kê sở, cho nên hắn tuyển Thiên Vũ Lưu làm hắn kẻ hành hình, tử vong của hắn sẽ trở thành mạnh mẽ nhất lý lịch, triệt để lao Thiên Vũ Lưu trên người tất cả chỗ bẩn. A, Âm Âm ẩn không có trả lời Nhạc Ngữ vấn đề, ngươi bây giờ còn có tâm tư vì người chết tưởng niệm sao? Hiện tại nguy hiểm đấy là chúng ta a. Nhạc Ngữ có chút không hiểu, Lâm tiên sinh đã chết, chúng ta còn có cái gì nguy hiểm? Ta không phải mới vừa nói sao, Quan Tinh mặc dù sớm tối đều phải chết, nhưng hắn bị bắt thời gian điểm thật sự là quá kỳ hoặc. Âm Âm ẩn dùng bút chọc chọc bản bút ký, vừa lúc là Bạch Dạ phân bộ sắp thành lập trước đó. Hiện tại Quan Tinh chết rồi, nhưng Quan Tinh gieo hạt hạt giống thành viên còn tại, Bạch Dạ không có khả năng từ bỏ những này thành viên mới, chỉ có thể từ tinh khắc quận dự bị hành giả bên trong chọn lựa một người trở thành Bạch Dạ phân bộ người lãnh đạo. Mà đúng lúc này, Quan Tinh người nhà trong hàng đệ tử lại bị an toàn thả ra. Âm Âm ẩn nói chuyện như lọt vào trong sương mù. Nhạc Ngữ suy nghĩ kỹ một hồi mới hiểu rõ hắn ý tứ. Ngươi nói là có người vì cướp đoạt Bạch Dạ phân bộ thành lập thành quả thắng lợi, cho nên cô ý báo cáo Lâm tiên sinh, để Lâm tiên sinh bị bắt. Nhìn không ra ngươi vẫn rất tính trẻ con đấy, nói lời giống như là tiểu hài tử vì đoạt đồ chơi mà hướng phụ mẫu cáo trạng đồng dạng. Âm Âm ẩn nói chuyện âm dương quái khí, xin nhờ, người trưởng thành thế giới bên trong không có chuyện cổ tích. Bất quá ngươi nói đúng một điểm, đích thật là có người cướp đoạt Bạch Dạ phân bộ thành quả thắng lợi. Như vậy cái này như thế công vu tâm kế lại không từ thủ đoạn người, hắn nắm giữ Bạch Dạ phân bộ về sau, luôn không khả năng là muốn trợ giúp Bạch Dạ kiến thiết mỹ hảo xã hội à? Hắn sẽ làm thế nào mới có thể đem Bạch Dạ tài nguyên hiện hiện thành tư nguyên của mình đâu? Nhạc Ngữ lâm vào suy nghĩ, Bạch Dạ phân bộ tài nguyên là cái gì? Là danh sách thành viên. Những thành viên này toàn bộ đều là có thể trực tiếp kéo đi bắn bia phản quang loạn đảng. Nhạc Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, hắn muốn đem Lâm tiên sinh phát triển tinh khắc quận thành viên mới bán đứng thống kê sở. Trẻ con là dễ dạy. Âm Âm ẩn một bộ nhi tử làm được tốt biểu lộ, cười nói, ngươi còn có thể muốn sâu tầng một. Quan Tinh tại sắp sáng tạo phân bộ lúc bị bắt, sau đó thống kê sở ngày thứ hai liền phái các ngươi trắng trợn bắt người bị tình nghi, treo đến dân chúng oán thanh nổi lên bốn phía, hướng Đinh Nghĩa tạo áp lực, Đinh Nghĩa liền thuận thế để làm Viêm phong thích một bộ phận tù phạm, mà bộ phận này tù phạm sẽ bởi vì chính mình kinh lịch mà thu được Bạch Dạ ưu ái. Nhạc Ngữ hít sâu một hơi, nói cách khác. Âm Âm ẩn trắng non gương mặt lộ ra một tia bệnh trạng đỏ thẫm, trong giọng nói hơi có chút hưng phấn, lạnh giọng nói ra, từ vừa mới bắt đầu, Quan Tinh bên người thì có một cái thống kê sở đối ứng. Thống kê sở sở dĩ chờ tới bây giờ mới nổi lên, cũng là bởi vì thời cơ đã thành thục, có mang phản quang chi tâm tiến bộ nhân sĩ đều bị Quan Tinh câu đi lên. Không chỉ có là chúng ta đem Quan Tinh xem như mồi nhử, thống kê sở cũng đem Quan Tinh coi là mồi nhử, một cái câu ra người phản loạn mồi nhử. Bọn hắn trong bang quỷ diệt trừ thượng bị chứng ngại, còn vì nội ứng lý lịch thêm mắm thêm muối, vì chính là để nội ứng thu hoạch được Bạch Dạ phân bộ hoàn chỉnh danh sách. Thống kê sở đạt được danh sách về sau, tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình, chính là thưởng thức, bọn hắn có thể tùy tiện mà chia xuống đất đem tất cả cất giấu người phản loạn, ngay cả dễ nổ ra. Chương 23. Ta thật sự có con trâu các ngươi những này chơi chiến thuật đấy, tâm đều bẩn. Nhạc Ngữ thở ra một hơi, vậy phải làm thế nào? Từ bỏ tổ kiến Bạch Dạ phân bộ. Tại sao có thể bởi vì số ít nội ứng nguyên nhân, từ bỏ triệu tập tiến bộ nhân sĩ cơ hội, đây quả thực là chạm ngón chân tránh trùng cát. Âm Âm ẩn lắc đầu, mặc dù tổ kiến Bạch Dạ phân bộ gặp nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta đem nội ứng cầm ra đến liền có thể tránh cho. Ngươi biết ai là nội ứng rồi? Ta nếu là biết, đêm nay liền sẽ không cùng ngươi gặp mặt, mà ngươi ngày mai cũng sẽ nghe thấy quan tinh nào đó tên đệ tử bỏ mình tin tức. Nhạc Ngữ như có điều suy nghĩ nhìn một chút Âm Âm Ẩn, nghĩ thầm Âm Âm Ẩn ngoại trừ là hắn người liên hệ, hơn phân nửa còn phụ trách chấp hành Bạch Dạ ám sát nhiệm vụ. Có được tàng kiếm chiến pháp Âm Âm Ẩn, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, tinh khác quận không có mấy cái có thể ngăn cản hắn người. Có hoài nghi nhân tuyển sao? Nhạc Ngữ bỗng nhiên nghĩ đến trước kia thấy quảo một cái nội ứng phương pháp xử lý, có phải hay không muốn lấy Bạch Dạ tổ chức danh nghĩa, cho mỗi cái người hiểm nghi phát khác biệt thời gian khác biệt địa điểm gặp mặt địa điểm, sau đó nhìn cái nào gặp mặt điểm ra hiện thông kê sở cán biên, liền mang ý nghĩa đối ứng người hiểm nghi chính là chân chính nội ứng. Âm Âm Ẩn trên đầu là thật to dấu chấm hỏi, ta mặc dù không biết ngươi từ nơi nào nghe tới biện pháp này, nhưng đây đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo. Thứ nhất, chúng ta không biết nội ứng có mấy cái, thứ hai, nội ứng mục đích là chui vào Bạch Dạ tổ chức. Ở bên trong quỷ nắm giữ hoàn chỉnh danh sách thành viên trước đó, hắn quả quyết không có cái khác cử động. Bất quá có một chút có thể xác định đấy, nội ứng hẳn là ngay tại quan tinh mấy cái kia trong hàng đệ tử. Vì cái gì? Tại quan tinh sau khi chết, có thể lấy danh nghĩa của hắn triệu tập thành viên mới đấy, chỉ có chuyển thừa hắn y bắt mấy tên đệ tử. Âm Âm Ẩn nhìn thoáng qua Nhạc Ngữ, kỳ thật ngươi cũng coi là bên trong một cái, ngươi cũng hoàn toàn chính xác có thể đem thành viên mới triệu tập lại, bọn hắn khẳng định rất tình nguyện cùng một chỗ đưa ngươi đánh thành bùn nhão để tế điện quan tinh trên trời có linh thiêng. Nhạc Ngữ lời nhắc tiếp Âm Âm Ẩn cười lạnh, suy tư nói, mà Lâm Tiên Sinh các đệ tử vừa lúc hiện tại liền bị phong xuất, bởi vì bọn hắn bị thống kê sở bắt vào đi qua, thân gia lý lịch cũng không có thể bắt bẻ. Bạch Dạ phân bộ trách nhiệm, tự nhiên sẽ rơi xuống bọn hắn một người trong đó trên thân. Bất quá, Bạch Dạ liền không thể cự tuyệt bọn hắn gia nhập phân bộ, khác tìm người, tỉ như phái ngươi đi tổ kiến phân bộ sao? Âm Âm Ẩn chuyển động bút trong tay, lắc đầu, Bạch Dạ không có lý do cự tuyệt. Cũng bởi vì ngươi cùng ta phỏng đoán, không có chút nào chứng cứ liền hoài nghi bọn họ trung thành. Đây không phải là phù hợp Bạch Dạ nội bộ điều lệ. Bạch Dạ không chỉ có không thể, còn nhất định phải ủy thác bọn hắn kế thừa quan tinh di trí, để tỏ rõ Bạch Dạ đối với người hy sinh tôn trọng. Liên vì cái này không có ý nghĩa thái độ, liền chôn vùi Bạch Dạ tại tinh khắc quận tất cả cố gắng. Nhạc Ngữ cảm thấy có chút khó có thể lý giải được, đây không phải bởi vì nhỏ mất lớn sao? Ồ, bởi vì nhỏ mất lớn. Âm Âm Ẩn nhìn xem Nhạc Ngữ, đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạ. Người rất khó tưởng tượng Nhạc Ngữ trông thấy một trương mặt chết lộ ra nụ cười là như thế nào trải nghiệm, dù sao Nhạc Ngữ đều nổi da gà. Âm Âm Ẩn chậm rãi nói ra, như vậy theo ý ngươi, hiện tại quan tinh chết rồi, thân nhân của bọn hắn đệ tử chúng ta không chỉ có không cho bọn hắn kế thừa quan tinh ý chí, thậm chí còn đem bọn hắn coi là nội ứng, coi là làm phản tổ chức người bị tình nghi. Nhạc Ngữ nhất thời nghẹn lời, ta không phải ý tứ này. Của ngươi bởi vì nhỏ mất lớn chính là cái này ý tứ, ngươi cho rằng quan tinh người nhà đệ tử đều là việc nhỏ, mà Bạch Dạ phân bộ mới là đại sự, đúng hay không? Âm Âm Ẩn đã cắt đứt Nhạc Ngữ chân thuận, cho nên ủy khuất một cái bọn hắn, không phải liền là tạm thời không cho bọn hắn gia nhập Bạch Dạ phân bộ, chắc hẳn bọn hắn có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Ngươi là nghĩ như vậy à? Nhạc Ngữ không nói gì, hắn ẩn ẩn phát ra được. Cái này Bạch Dạ tổ chức, tựa hồ không phải một cái bình thường tạo phản tổ chức. Nhưng bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu? Âm Âm Ẩn lại âm dương quái khí, à, Lâm lão sư vì Bạch Dạ hy sinh nhiều như vậy, Bạch Dạ bây giờ lại hoài nghi chúng ta, sao bằng, ngươi biết không, cái thế giới này sở dĩ lại biến thành dạng này, chính là quá nhiều người hy vọng những cái kia có được nhỏ người có thể lý giải bọn họ đại. Huy Diệu triều đình hy vọng thiên tế khu nhân dân có thể hiểu được bọn họ thi chính sách lược, cho nên thiên tế chấp chính quan bị giết rồi, thiên tế khu loạn thành một bầy. Đinh Nghĩa khẳng định cũng hy vọng tinh khắc quận nhân dân có thể hiểu được dã tâm của hắn lý tưởng, kết quả chính là các ngươi thống kê sở hành hành bá đạo, tiến bộ nhân sĩ nhận hãm hại. Tất cả mọi người cho là mình là trên trời mặt trời, hết thảy ánh sao đều muốn vì chính mình nhường đường, cho nên Âm Âm Ẩn mở ra tay, chúng ta những này ánh sao mới có thể tại nơi này trong tầng hầm ngầm mưu đồ lật đổ bọn họ quan uy. Nhạc Ngữ có chút thất thần, cười khổ một tiếng, ta thật sự có được một con trâu. Sao? Âm Âm Ẩn nhíu mày, ngươi đang ở đây nói cái gì mắng chửi người từ địa phương sao? Đây là một cái trò cười. Có cái nhớ, có cái khâm sai hỏi nông dân, nếu như ngươi đào được một cái bảo tàng, ngươi có nguyện ý hay không quên cho quốc gia? Nông dân nói nguyện ý, khâm sai rất hài lòng, lại hỏi nếu như ngươi có một đầu trâu, ngươi có nguyện ý hay không quên cho quốc gia? Nông dân lần này nói không muốn. Âm Âm Ẩn nổi hứng tò mò, vì cái gì? Nhạc Ngữ, bởi vì ta thật sự có một con trâu. Âm Âm Ẩn trầm mặc một lát, khoe miệng có chút câu lên, rất có ý tứ cho cười, trung tâm tư tưởng cũng phù hợp ta vừa rồi phát biểu, của ngươi liên tưởng năng lực vẫn là rất không tệ. Nhạc Ngữ trong lòng nổi lên một chút nhẹ cẫng, chợt cảm giác có chút không đúng vị, lời này nghe làm sao giống như là lao sư tại khen ngợi học sinh tiểu học. Nói tóm lại, đại cục làm trọng bởi vì nhỏ mất lớn ủy khuất cầu toàn những lời này phải không phù hợp Bạch Dạ làm việc chuẩn tắc. Âm Âm Ẩn nói ra, ủy khuất sinh sôi oán hận dẫn đến cam thủ dẫn phát chiến tranh. Chúng ta hôm nay có thể vì đại cục mà ủy khuất một phần nhỏ người, ngày mai sẽ có người vì đại cục mà ủy khuất chúng ta. Sao băng, ta nghe nói muội muội của ngươi đúng vậy 28 phương hoa tuổi tác. Nếu như ta nói là đại cục, muốn ủy khuất muội muội của ngươi đi làm nàng không nguyện ý sự tình, ngươi có thể tiếp nhận sao? Không thể. Nhạc Ngữ dây đáp. Cho nên đừng lại nói loại này của người phúc ta lời nói, chúng ta có thể hy sinh, có thể ủy khuất, nhưng không thể bị hy sinh, bị ủy khuất. Âm Âm Ẩn giơ tay lên nhẹ nhàng lau một cái tóc trắng tóc cắt ngang trán, nhân loại là không thể lẫn nhau lý giải, nhưng là có thể tôn trọng lẫn nhau. Âm Âm Ẩn dùng trang túc ngữ khí đọc diễn cảm nói, cái thế giới này vốn là nguồn gốc hắc ám, mà chúng ta lòng mang quan minh, không trói lọi bất bận, độc thoại nó thân, là vì Bạch Dạ. Nhạc Ngữ biểu lộ có chút phức tạp, cỡ nào ngây thơ chính trị lý tưởng. Nếu như người người cũng không cưỡng cầu người khác lý giải chính mình, người người đều tôn trọng người khác, như vậy thì có thể nên đón một cái tất cả mọi người có thể hiểu nhau mỹ hảo thế giới. Âm âm ẩn mở ra bản bút ký, đây chính là Bạch Dạ trung cực truy cầu, không có người cần làm đoàn chính mình, cũng không có ai cần lấy đại cục làm trọng, nhưng xã hội lại có thể hài hòa vận hành. Nhạc Ngữ nhịn không được lắc đầu, ôm trong ngực ngây thơ như vậy lý tưởng, Bạch Dạ thật có thể thành công sao? Coi như Bạch Dạ đã thất bại, cũng chỉ có thể chứng minh chúng ta Bạch Dạ hành giả vô năng, mà không đại biểu lý tưởng là sai lầm. Âm âm ẩn chuyển động cán bút, chính là bởi vì lý tưởng là như thế mộng ảo, cho nên thông hướng lý tưởng con đường tự nhiên là che kín bụi gai. Nhạc Ngữ cắt một tiếng, lời nói được so hát thêm hai, nhưng nội ứng làm sao bây giờ? Nói hay lắm, đây chính là ta tại sao phải tìm người gặp mặt nguyên nhân. Âm âm ẩn dùng đầu bút chỉ vào Nhạc Ngữ, ta có một cái kế hoạch, có thể cho nội ứng bạo lộ ra. Nhưng mà, kế hoạch này tại áp dụng bên trên, tồn tại nhất định khó khăn, với lại cũng vô cùng nguy hiểm, cho nên ta cũng cần hỗ trợ của ngươi. Nhạc Ngữ gật gật đầu, tốt, ta có thể giúp đỡ cái gì? Kỳ thật cũng không phải rất khó. Âm âm ẩn buông buông tay, chính là ngươi chịu lấy điểm ủy khuất mà thôi. Nhạc Ngữ bỗng cảm giác không ổn, ủy khuất gì? Kỳ thật cũng không có gì. Âm âm ẩn dừng một chút, chính là ngươi có thể sẽ chết. Cam, ngươi không phải mới vừa nói Bạch Dạ sẽ không cần cầu thành viên hy sinh tự thân lợi ích sao? Bạch Dạ hoàn toàn chính xác sẽ không cần cầu thành viên hy sinh tự thân lợi ích à, nhưng ngươi có thể chủ động hy sinh à. Đây cũng là thưởng thức, không cần cảm ơn. Chương 24. Ta mua thức ăn nhất định siêu cấp gấp bội đúng rồi, vừa rồi cho tới muội muội của ngươi. Thương lượng xong kế hoạch chi tiết về sau, Nhạc Ngữ chuẩn bị rời đi, Âm Âm Ẩn chợt kêu hắn lại. Ngươi chỉ có 3 năm mệnh, nghĩ gì thế? Nhạc Ngữ cảnh giác nhìn xem Âm Âm Ẩn, tự mình động thủ cơm no áo ấm, 3 năm rất nhanh liền đi qua đấy. Ngươi vẫn là thứ nhất để cho ta không nhịn được nghĩ tắt đèn người. Âm Âm Ẩn kéo kéo khoe miệng, lạnh giọng nói ra, Quan Tinh mặc dù chết rồi, nhưng hắn hướng tổ chức xin đã phê chuẩn xuống tới. Cùng ta muội muội có quan hệ gì? Quan Tinh xin chính là hy vọng Bạch Dạ có thể vận hành nhân mạch, đưa ngươi muội muội điều đến an toàn địa phương tiếp tục học tập. Âm Âm Ẩn leo lên mũ trùm, tổ chức đã an bài tốt, muội muội của ngươi có thể đi Viêm Kinh Hoàng Gia Học Viện tiếp tục tu đọc, nơi đó đã an bài tốt người chiếu cố nàng. Nhạc Ngữ mừng rỡ, quá tốt rồi, lúc nào người tới tiếp đi nàng. Âm Âm Ẩn trầm mặc một hồi lâu, ngươi thái độ này không giống như là vì bảo hộ muội muội, tương đối giống như là tại đưa ôn thần. Nhạc Ngữ bĩu môi, cũng là không phủ nhận điểm ấy. Dù sao ngoại trừ Jun em ở bên ngoài, ai sẽ ưa thích mỗi ngày về nhà hay cùng muội muội phổ thông đối với vài nỉ kẻ. Ngươi cũng đừng hòng quá đẹp, sẽ không có người tới đón muội muội của ngươi. Ngươi cho rằng Bạch Dạ là cái gì? Từ thiện giúp học tập cơ cấu sao? Âm Âm Ẩn đậu đen rau muốn nói, Bạch Dạ chỉ là vì ngươi muội muội cung cấp các loại tiện lợi, đi Viêm Kinh cầu học đoạn này đường vẫn phải là nàng chủ động đi. Nhạc Ngữ nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Không chỉ có không thể lên cửa lấy kiện, vẫn phải chính mình đem chính mình mưu đi qua. Âm Âm Ẩn bỏ ra mấy giây loại mới lý giải Nhạc Ngữ ý tứ, đúng, bởi vì ngươi nhà Hòa Thuận Viêm Kinh không có chút nào liên hệ, bất luận cái gì chủ động can thiệp đều có thể sẽ khiến đặc biệt chú ý, đặc biệt khi ngươi là thống kê sở cán viên thời điểm. Quá nhiều chú ý, ngược lại là hại muội muội của ngươi. Viêm Kinh Hoàng Gia Học Viện nhập học thi tại sau 20 ngày cử hành, chỉ cần muội muội của ngươi tham gia khảo thí, Bạch Dạ sẽ giúp ngươi muội muội miễn đi hết thảy phiền phức. Âm Âm Ẩn dừng một chút, nghe nói muội muội của ngươi thành tích rất tốt, bất quá, nơi đó cũng không phải thành tích tốt liền có thể đi vào địa phương. Viêm Kinh là huy diệu triều đình thủ đô, cũng là cái thế giới này chỗ an toàn nhất. Mặc dù thiên tế khu đã luân hãm, cái khác khu hành chính cũng thần hồn nát thần tính, nhưng không có người sẽ hoài nghi Viêm Kinh sẽ tao ngộ bình tai họa, 2000 năm đến, Viêm Kinh chưa hề đình trệ. Mặc dù xuất hiện qua chính trị đấu tranh, thậm chí xoán vị đổi chính, nhưng chưa bao giờ quân đội có thể công hãm Viêm Kinh. Dù là vô số người sẽ tin tưởng Vi Diệu triều đình sắp suy bại, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng cho rằng Viêm Kinh sẽ một mực sừng sững tại mặt đất phía trên. Viêm Kinh Hoàng Gia Học Viện tại cổ đại được xưng là quốc tử giám, là Vi Diệu học phủ cao nhất cùng giáo dục cơ cấu, là tất cả cầu học người thánh địa, nó lực ảnh hưởng to lớn bao trùm Vi Diệu toàn cảnh. Bên trong sĩ kiệt chính là xuất thân từ Viêm Kinh Hoàng Gia Học Viện, hắn có thể lấy tuổi đời 20, hành hung vũ dũng cường hành phó ti khuê chiếu, đã có thể nói rõ có nhiều vấn đề, khuê chiếu chí ít so bên trong sĩ kiệt lớn hơn 10 tuổi. Thời gian đối với hoán tỉnh giả ảnh hưởng phi thường lớn, 30 tuổi khuê chiếu đúng vậy thời kỳ mạnh mẽ nhất, rèn thể, tinh thần, chiến pháp cảnh giới đều đạt tới tốt nhất tiêu chuẩn, mà bên trong sĩ kiệt rèn thể cùng tinh thần tất nhiên là yếu tại khuê chiếu, từ bọn hắn lúc chiến đấu bên trong sĩ kiệt lấy du tẩu tránh phong làm chủ cũng có thể thấy được một hai. Mà ở như thế trên lệ dưới, bên trong sĩ kiệt vẹn vẹn bằng chiến pháp cảnh giới, liền đánh cho khuê chiếu còn sót lại cũng mạt lộ binh bại như núi đổ, đủ để chứng minh Viêm Kinh Hoàng Gia Học Viện dạy học trình độ độ cao. Bởi vậy Viêm Kinh Hoàng Gia Học Viện cánh cửa tự nhiên là phi thường cao, nhập học khảo thí chỉ là trong đó một vòng, thậm chí là không trọng yếu nhất một vòng, cái thế giới này còn nhiều, rất nhiều có bối cảnh lại cố gắng thiên tài. Cho nên ta muốn khuyên nàng ngồi xe lửa đi Viêm Kinh à? Nhạc Ngữ nói khẽ. Huy Diệu đường sắt nghệ lực tương đương coi như phát đạt, cơ bản mỗi cái khu hành chính đều có đường sắt kết nối, mà xe lửa cũng không chỉ là hơi nước động cơ đốt trong xe, trên thực tế trên xe lửa động cơ đốt trong chỉ là phụ trợ tác dụng, chân chính làm chủ yếu khu động nhiên liệu là diệu thạch năng lượng mặt trời. Đường sắt bây giờ còn có thể vận hành, tiếp qua mấy năm liền khó nói. Thí dụ như thiên tế khu đường sắt hệ thống đã biến thành lò cản ạ dễ nệ được, bên ngoài khu quân đội muốn thông qua đường sắt nhanh chóng vận chuyển lính tiến vào thiên tế khu là làm động. Ngươi không cần nhiều cố ý hướng dẫn. Âm Âm Ẩn nói, Tinh Khắc Quốc Lập Trung học tiếp qua 2 ngày liền muốn tiến hành một lần kết nghiệp khảo hạch, đến lúc đó giáo sư sẽ đề nghị thành tích tốt học sinh đi Viêm Kinh tham gia khảo thí, ngươi chỉ cần đưa tiền, cho phép nàng đi Viêm Kinh, đã đến Viêm Kinh về sau nàng liền sẽ thuận buồm xuôi gió. trừ phi muội muội của ngươi lại bởi vì thích vô cùng ngươi mà không bỏ được Tinh Khắc Quận, nói không chừng có loại khả năng này đâu. Nhạc Ngữ sát có kỳ sự gật gật đầu, tóm lại chính là như vậy. Âm Âm ẩn không thèm để ý Nhạc Ngữ cười lạnh, mặc dù ta nói như vậy, ngươi chưa chắc có nhiều yên tâm, dù sao đối với các ngươi minh muội mà nói, Viêm Kinh là một nơi xa lạ, nhưng tin tưởng ta, chỉ cần muội muội của ngươi đã đến Viêm Kinh, Bạch Dạ liền sẽ không để nàng tao ngộ khó khăn. Nhạc Ngữ luôn cảm thấy là lạ, dù sao bọn hắn Bạch Dạ là một cái lấy lật đổ Huy Diệu là mục đích chủ yếu cách mạng tổ chức, cũng chính là tạo phản hộ chuyên nghiệp, mà Viêm Kinh Hoàng Gia Học Viện là Huy Diệu quốc tử giám, đơn giản mà nói bên trong học sinh đều là thiên tử môn sinh. Nhưng mà không chỉ có Viêm Kinh Hoàng Gia Học Viện bên trong sĩ kiệt là Bạch Dạ hành giả, hiện tại Bạch Dạ tổ chức thậm chí có thể điều khiển Viêm Kinh Hoàng Gia Học Viện chiêu sinh, cam đoan có thể làm cho không quá mức bối cảnh Thiên Vũ Nhã Thư thư phục nhập học. Các ngươi cái này Viêm Kinh Hoàng Gia trong học viện đều là những người nào a? Đi học có phải hay không giáo đồ Long Thuật cùng nghĩ tu đó a? Làm sao biến thành cỡ lớn nội ứng ngồi dưỡng trung tâm? Sự tình thảo luận xong tất, Nhạc Ngữ chuẩn bị đường cũ trở về, nhưng mà Âm Âm ẩn ngăn cản hắn, từ phía trên đi thôi. Về sau tới tìm ta cũng là trực tiếp tới, không muốn đi con đường kia, đường lui cũng không thể thường xuyên dùng, đây là thưởng thức. Không sao sao. Nhạc Ngữ có chút kinh ngạc, ngươi không sợ bị người phát hiện ngươi cùng ta không thể gặp người quan hệ. Âm Âm ẩn không để ý đến hắn, trực tiếp đi thang lầu đến lầu 1, Nhạc Ngữ đi theo đi lên, phát hiện phía trên tựa hồ là một phòng khám bệnh, ghế nằm, tấm gương, trắng đèn, cùng một cỗ không biết hình dung như thế nào hương vị, mặc dù không phải nước khử chuẩn bị, nhưng gây mùi khó ngửi. Cái thế giới này y học phi thường vi diệu, chủ yếu là lấy tinh thần chiến pháp vì trị liệu thủ đoạn, dựa vào dược thảo thuốc bào chế điều tiết thân thể, nhưng cùng lúc cũng nghiên cứu ngoại khoa giải phẫu, là một loại hỗn hợp vu thuật cùng khoa học chủ nghĩa thực dụng kỹ thuật. Thì ra là thế. Nói cách khác, coi như ta từ nơi này ra ngoài, cũng chỉ sẽ bị cho rằng là bệnh nhân của ngươi. Nhạc Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới ngươi thế mà tại đường 18 khi ra y quan. Thế giới này chính quy y quan đều là tại y quan ti đơn giản mà nói chính là bệnh viện công, bất quá dân chúng xem bệnh cũng không có ưu đãi, đơn thuần chỉ là quốc gia sáng tạo. Y quan ti chính quy y quan thu nhập cao có thấp có, nhưng đều có giống nhau đặc thủ, loay hoay đầu trọc. Dù sao toàn bộ thành thị bệnh nhân đều chỉ có thể đi y quan ti, dù là hơn phân nửa người bởi vì không có tiền sẽ không đi, còn lại cái kia một phần nhỏ đều đủ để y quan ti cả năm không được rồi. Mà có chút hy vọng thu hoạch được cao hơn thủ lao đồng thời chán ghét bận rộn công tác y quan, liền sẽ đến địa phương khác mở phòng khám bệnh, cũng chính là gia y quan. Bất quá gia y quan trình độ cao thấp không đều, cũng không nghề nghiệp chứng nhận, rất dễ dàng tạo thành chữa bệnh sự cố. Âm Âm ẩn chính là một cái cực tốt ví dụ, chủ chức gián điệp, phó chức y quan, có trời mới biết hắn có biết dùng hay không đến khám bệnh tại nhà lý do khắp nơi ám sát. Nếu như ngươi có cần, cũng có thể tìm ta xem bệnh. Âm Âm ẩn từ tốn nói. Ngươi chủ yếu trị liệu cái gì? Đau răng cùng bệnh trĩ, phổ thông ngoại khoa ta cũng biết. Nhạc Ngữ thần sắc đọc lại, đường 18 có người nhìn hai loại bệnh. Rất nhiều người có thể nhịn được phong hàn phát sốt gây chi các loại đau đớn, nhưng tuyệt đối không ai có thể chịu đau răng. Âm Âm ẩn thản nhiên nói, bệnh trĩ ở chỗ này rất phổ biến, 10 năm 9 trĩ, đường 18 nơi cung cấp thức ăn không thế nào sạch sẽ. Thí dụ như ngươi vừa rồi đánh chính là cái kia Lôi ra, hắn nhưng là khách quen của nơi này. Ngừng, ta không muốn nghe ngươi làm cái kia đầu chọc đại hán cố sự. Đi tốt không tiễn. Nhạc Ngữ nhanh chân đi ra phòng khám bệnh, nhìn lại phát hiện mình tại một đầu xa lạ quảng trường, cách đó không xa chính là tường nhà sông bạc, lại xa một chút chính là đường hoa, phòng khám bệnh trắng bệnh ánh đèn từ cửa sổ thủy tinh bên trong nghiêng mà ra, chiếu sáng trên cửa sổ mấy chữ, răng, bệnh trĩ, làm bằng sắt thật sự là đơn giản rõ ràng chưa bài. Nhạc Ngữ tìm tới nơi xa long lánh chói lọi gác chuông, chưa hướng phía chói lọi gác chuông phương hướng tiến lên đi ra đường 18, lại dọc theo đại lộ về nhà. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở cửa khóa, kéo ra chắn ngang, lại mở ra bên trong cửa. Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, Nhạc Ngữ rón rén trở lại trên lầu, đang muốn trở lại phòng ngủ mình thời điểm, bên cạnh cửa gian phòng mở ra. Cái nhà này cũng chỉ ở Thiên Gia hai huynh muội, mở cửa tự nhiên không phải trở về báo thù ma quỷ Thiên Vũ Lưu, mà là một mặt lạnh lùng Thiên Vũ Nhã. Nàng cầm lấy bức đèn, chiếu sáng lén lén lút lút Nhạc Ngữ, con mắt giống ít quang không ngừng liếc nhìn Nhạc Ngữ. Nhạc Ngữ đánh đòn phủ đầu, ngươi muộn như vậy còn chưa ngủ, đi nhà xí. Ngươi muộn như vậy ra ngoài làm cái gì? Đại nhân làm việc tiểu hài tử đừng quản. Nhạc Ngữ lấy ra huynh trưởng uy nghiêm, nhanh đi thay cũ đổi mới sau đó trở về đi ngủ. Thiên Vũ Nhã tức giận đến bộ ngực một trống, trầm mặc một lát sau nói ra, quần áo ngươi dính vào châm dấu có chứa yêu ớt độc tố dược thảo, tại Tinh Khắc Quận chỉ có đường 18 nơi đó hội trưởng, cái khác địa khu đều dọn dẹp sạch sẽ rồi. Ngươi đi đường 18 làm gì? Cỏ, đây chính là y quan dự khuyết sinh sức quan sát sao? Vẫn là nói Thiên Vũ Nhã có trở thành thám tử lừng danh tiềm chất. Tiểu hài tử đừng quản nhiều như vậy. Nhạc Ngữ quát lớn một tiếng. Nhưng mà Thiên Vũ Nhã cũng không mua chướng, ngươi không nói cho ta, vậy ta liền tự mình đi thăm dò. Ta tan học liền đi đường 18, không hỏi ra ngươi đã làm gì sự tình sẽ không về nhà. Cái này không thể được, ngươi không trở về nhà, ai nấu cơm a? Đây chính là trực giác của nữ nhân sao? Thế mà trong lúc vô tình chúng đích ta uy hiếp. Nhạc Ngữ âm thầm xách một tiếng, nghĩ thầm dùng cái gì lý do qua loa tắt trách tốt. Đi đường 18 trị đau răng. Không được, sẽ bại lộ Âm Âm ẩn tồn tại. Đi đường hoa tiêu phí. Không được, con cái này nổi nhưng ta trên thực tế không đi, ta quá thua lỗ. Hiển nhiên Nhạc Ngữ chỉ còn lại có một lựa chọn, ta đi đánh bạc rồi. Ê, đêm nay thắng, ngươi cầm lấy đi mua thức ăn. Nhạc Ngữ xuất ra áo gai thiếu niên phân cho túi tiền của hắn, không nghĩ tới ngày đi một thiện ban thưởng thế mà có thể tại nơi này phát huy được tác dụng, hắn vừa rồi đi ra ngoài thật đúng là không mang tiền. Thiên Vũ Nhã tiếp nhận túi tiền nhìn một chút, ngươi trước kia không cá cược tiền. nhưng thật ra là người khác muốn định bợ ta, nhất định phải kín đáo đưa cho ta thôi. Nhạc Ngữ giáo dục nói, đánh bạc hại người, ngươi cũng đừng đụng, ta cũng chỉ là xã giao một cái, chỉ là đường 18 người quá nhiệt tình, nhất định phải đưa tiền. Ta mới sẽ không thanh. Thiên Vũ Nhã hung dữ nói ra, đem túi tiền đưa trở về, ta không cần của ngươi bận tiền, lấy về. Nhạc Ngữ sát có kỳ sự nói ra, tốt, vậy tự ta lấy tiền đi mua đồ ăn. Ta chỉ cần mặc thống kê sở cán biên quần áo, đi mua đồ ăn khẳng định phân lượng siêu cấp gấp bội, ngươi đừng khắp nơi thai hòa người. Thiên Vũ Nhã nghe được Nhạc Ngữ uy hiếp chỉ có thể không tình nguyện đem tiền thu hồi đi, bột một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Nhạc Ngữ nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm bộ dạng này cơ bản có thể cam đoan Thiên Vũ Nhã biết thành thành thật thật đi mua đồ ăn nấu cơm, với lại cơm tối nói không chừng có thể thêm đồ ăn, quả thực là nhất tiễn xong điêu. Bất quá trong lòng hắn có một cái nho nhỏ nghi vấn. Thiên Vũ Nhã không phải mới vừa nói muốn đi nhà vệ sinh sao? Chương 25. Không bằng đánh bài khoảng cách cùng Âm Âm ẩn gặp mặt đã qua 2 ngày, Nhạc Ngữ 2 ngày này làm không ít chuyện. Thí dụ như hắn tại thống kê sở chiến bài nội bộ thi đấu bên trong đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, dũ đoạt vòng nguyệt quế, được tôn xưng là thống kê sở chiến bài đại sư. Kỳ thật chính là đánh bài. Chiến bài là Nhạc Ngữ ở cái thế giới này tìm được số lượng không nhiều đặc sắc giải trí thứ nhất, sinh hoạt áp lực lớn Nhạc Ngữ tiếp xúc cái đồ chơi này liền thích, mỗi ngày về thống kê sở liền dựa vào đánh bài tiêu khiển. Chiến bài tên đầy đủ chiến pháp bài quyết đấu, hình thức game vì hai người quyết đấu, mỗi tên người chơi có 40 tấm chiến pháp bài, người chơi ban đầu quất 3 tấm bài, sau đó mỗi lần hợp có thể quất 1 chương bài, dùng 1 chương bài, xuất thủ trước người chơi không ích lợi, sau xuất thủ người chơi nhiều 2 điểm HP, trực kích bài bình quân ích lợi vì 2 điểm máu. Chiến pháp bài chủ yếu chia làm 3 loại loại hình, trực kích, phản kích, bạo kích. Trực kích tức trực tiếp công kích, có thể đối với người chơi tạo thành tổn thương, phản kích tức phản chế công kích, có thể phá giải trực kích đồng thời tạo thành tổn thương, bạo kích tức tụ lực công kích, có thể đi qua một hiệp tụ lực tạo thành đại ngạch tổn thương. Trong đó trực kích là minh bài đánh ra, mà phản kích cùng bạo kích vì ám bài. Khi người chơi đánh bài phản kích cùng bạo kích lúc, mặt bài bao trùm sẽ không biểu diễn ra, khi đối phương đánh ra trực kích lúc nhất định phải hết bài, như ám bài vì phản kích thì trực kích vô hiệu, đồng thời phản chế tổn thương, như ám bài vì bạo kích thì trực kích không chỉ có hiệu quả, với lại bạo kích bài bởi vì tụ lực bị đánh gãy mà mất đi hiệu lực. Khi song phương đều vì ám bài lúc, phản kích qua một hiệp tự động mất hiệu quả, mà bạo kích qua một hiệp sẽ phát động đồng thời tạo thành đại ngạch tổn thương. Đơn giản mà nói, trực kích phá bạo kích yếu phản kích phá trực kích yếu bạo kích phá phản kích yếu trực kích. Đơn thuần nhìn quy tắc giống như cũng không có ý gì, không phải liền là hiệp chế hoàn tụ tỷ nha, nhưng chiến pháp bài trọng điểm lại là bài của nó kho, chiến pháp bài hết thảy có 18 cái tổ bài, có lẽ ngươi sẽ đối với cái số này có chút quen thuộc, bởi vì huy diệu chính thức truyền thừa chiến pháp hệ thống hết thảy cũng là 18 loại. Không sai, chiến pháp bài 18 cái tổ bài, đối ứng chính là trong hiện thực 18 loại chiến pháp. Mỗi cái lưu phái trực kích bài, phản kích bài, bạo kích bài đều hoàn toàn khác biệt, thậm chí mỗi cái lưu phái ban đầu HP cũng không giống nhau dạng, bởi vậy mỗi một trận chiến pháp bài quyết đấu đều thiên biến văn hóa, thú vị mười phần. Chiến pháp bài nghe nói là huy diệu khai quốc hoàng đế sáng tạo, đi qua 2000 năm phát triển, đã biến thành đâm sâu vào tại mỗi cái huy diệu trong lòng người giải trí văn hóa, rất nhiều người bình thường khả năng căn bản vốn không tu luyện chiến pháp, nhưng bọn hắn tất nhiên quen thuộc chiến pháp bài. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, chiến pháp bài càng là bọn hắn học tập chiến pháp đường tắt. Không chỉ là ngụ giáo tại vui, với lại chiến bài quyết đấu cùng hiện thực chiến đấu có dị khúc đồng công chi diệu, đánh bài đánh thật hay, trong hiện thực đối chiến pháp lý giải cũng sẽ không kém. Chiến pháp bài có chọn vẹn 18 cái tổ bài, như vậy cân bằng tính như thế nào? Điểm này cũng rất có ý tứ, chiến pháp bài xuất phẩm mới là Viêm Kinh Hoàng gia học viện, mà khi Hoàng gia học viện đổi mới cái nào đó chiến pháp hệ thống tài liệu giảng dạy lúc, chiến pháp bài cũng sẽ tùy theo đổi mới. Chiến pháp rất nhỏ chỉnh sửa đổi mới, tuyệt đại đa số người đều là khó mà phát giác, nhưng mà đặt ở chiến pháp bài bên trong sẽ không giống nhau. Khi cái nào đó tổ bài đạt được tăng cường, các người chơi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện cái này tổ bài tỷ số thăng biến hóa, tiến tới ý thức được cái kia loại chiến pháp trở nên càng mạnh. Nhân loại thật là hiện thực động vật, bài gì tổ mạnh mẽ hay dùng bài gì tổ, cái gì chiến pháp cường tự nhưng đi học cái gì chiến pháp, bởi vậy chiến pháp bài cao thắng suất, rất có thể kéo theo cái nào đó lưu phái hưng thịnh, dẫn đến cái khác lưu phái suy bại. Cái khác lưu phái đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhưng Hoàng gia học viện thế nhưng là đại biểu chính thức, không có lưu phái có thể cùng bọn hắn đoạt kiêng, bởi vậy ngoại trừ chờ mong Hoàng gia học viện suy yếu cường thế tổ bài bên ngoài, biện pháp tốt nhất chính là tăng cường chính mình lưu phái chiến pháp hệ thống, để chính thức cũng tăng cường bài của mình tổ. Chiến pháp bài mặc dù chỉ là một loại giải trí, nhưng cũng có thể thôi động chiến pháp phát triển, thậm chí có thể phản ứng xuất chiến pháp 2000 năm tới cạnh tranh hưng suy. Hiện tại chiến pháp bài 18 cái tổ bài, không có chỗ nào mà không phải là trải qua hơn 100 lần thay đổi đổi mới sản phẩm, nó cân bằng tính đã đạt tới mức cực hạn. Tốt, đi làm đánh bài. Nhạc Ngữ rời giường thay xong quần áo, ngoại trừ đồng hồ bỏ túi cùng công tác chứng minh kiện bên ngoài, hắn trước tiên bỏ vào túi lấy, chính là mình lang ưng quyền tổ bài. Mặc dù Nhạc Ngữ am hiểu chiến pháp là bát đạo lưu rào chiến pháp, nhưng hắn vào tay chiến bài sau lại phát hiện lang ưng tổ bài càng có ý tứ. Rào chiến tổ bài là nhanh công qua bài lưu, ban đầu HP, chủ yếu đặc tính là mỗi đánh ra một trường trực kích lại không có bị phản kích liền có thể đánh tiếp một trường trực kích, tương đương phù hợp rào chiến pháp cắn giết tới chết đặc điểm. Mà lang ưng tổ bài là trồng công lưu, ban đầu HP cao, chủ yếu đặc tính là mỗi đánh ra một trường bị phản kích trực kích, như vậy tiếp theo trường trực kích tổn thương liền sẽ tăng lên. Ngày đó khuê chiếu cùng bên trong sĩ kiệt càng đánh càng mạnh, cũng có thể thể hiện ra đặc điểm này. Rời đi phòng ngủ xuống lầu, Nhạc Ngữ trông thấy đang tại ăn điểm tâm Thiên Vũ Nhã đột nhiên tăng tốc độ ăn, án tươi nuốt sống ăn xong liền bước nhanh đi ra ngoài. Hắn chợt nhớ tới cái gì, hô to, ta thông minh muội muội a. Thiên Vũ Nhã dừng bước, hai tay mở ra bên trong cửa, không quay đầu lại, chuyện gì? Trường học các ngươi hôm nay là không phải muốn tiến hành kết nghiệp khảo hạch?
Vâng.
Thi không được khá cũng không quan hệ, ta sẽ một mực nuôi của ngươi, huynh trưởng yêu ngươi nha. Thiên Vũ Nhã quay đầu, nàng tức giận đến bắp chân đều run rẩy lên, dùng tức giận ánh mắt hung hăng quét Nhạc Ngữ một chút, trực tiếp đẩy cửa ra rời đi, một câu đều chẳng muốn nói với Nhạc Ngữ. Nhờ vào kiếp trước cùng thân sinh muội muội sinh tử tranh đấu, Nhạc Ngữ vẫn là hiểu sơ như thế nào dẫn đạo loại này ở vào phản nghịch kỳ tiểu nữ sinh, hắn dùng ác tâm như vậy thái độ biểu thị nguyện ý tiếp nhận Thiên Vũ Nhã thất bại, Thiên Vũ Nhã nhất định sẽ kìm nén một cỗ trọc tức, hận không thể lập tức dùng thành công hung hăng đánh Nhạc Ngữ mặt. Nhạc Ngữ cái này tương đương với dùng miệng độn cho Thiên Vũ Nhã lên cái thị huyết thuật, có thể nói là dụng tâm lương khổ rồi. Đương nhiên, dùng buồn nôn đẹp trai thái độ trêu chọc điềm đạm nho nhã cứng nhắc muội muội cũng là một kiện cực kỳ chuyện thú vị. Dù sao Thiên Vũ Nhã có thể tiếp nhận ca ca đổi một trương mặt nạ sự thật, bởi vậy Nhạc Ngữ cũng là thả bản thân, thô tục cùng tao lời nói cùng bay, cười lạnh trung hoàng đoạn tử một màu, ban ngày đi làm đánh bài, khuya về nhà bông nghĩa, sinh hoạt cũng coi là nhiều màu nhiều sắc. Đi hậu viện múc nước rửa mặt, Nhạc Ngữ dùng bàn chải đánh răng chấm điểm muối đánh răng, xoát lấy chợt nghe một đạo tiếng xé gió. Tắt. Nhạc Ngữ đưa tay tiếp được, phát hiện lại là một khối bao lấy vải lụa đá cuội. Âm âm ẩn lấy ở đâu nhiều như vậy đá cuội, kề bên này không xông đi, hắn chẳng lẽ là loại kia mỗi sáng sớm đi biển châu trường đê bên cạnh thần vận loại hình à? Nhạc Ngữ trong lòng âm thầm đầu đen rau muống, mở ra vải lụa, phát hiện phía trên chỉ viết bốn chữ, kế hoạch bắt đầu. Nhạc Ngữ có chút nhíu mày, đem vải lụa bên trên chữ viết rửa sạch sẽ sau đó thu lại. Cái thế giới này cũng không có duy nhất một lần khăn tay, ở bên ngoài luôn có dùng đến khăn tay thời điểm. Ăn xong điểm tâm, Nhạc Ngữ cũng đi đường đi thống kê sở đi làm. Còn chưa đi bao xa, hắn cũng cảm giác được dị dạng, có người ở theo dõi hắn. Hoàn tỉnh giả ngay cả đạn đều có thể dự đoán lẩn tránh, đối với ánh mắt tự nhiên cũng có nhận thấy nói. Bất quá hoàn tỉnh giả cũng không phải là đối, với tất cả ánh mắt đều sẽ có phản ứng. Tuyệt đa số người ánh mắt đều là không mang theo tình cảm sẽ không phát động tinh thần cảnh báo, mà mang theo tình cảm ánh mắt mới có thể gây nên hoán tỉnh giả chú ý. Bởi vậy ở cái thế giới này, nhìn lén mỹ nữ là một kiện vấn đề rất nguy hiểm, nữ tính dù là không cần con mắt cũng có thể nhạy cảm phát giác được loại này mang theo màu sắc ánh mắt. Nếu là mỹ nữ thực lực không cao hoặc là tính tính tốt cũng được, nếu là nhìn lén một cái không tốt gây đích nhân vật, bị mỹ nữ tại chỗ hành hung sự tình cũng không hiếm thấy, loại này mang theo mãnh liệt ác ý ánh mắt, đối với hoán tỉnh giả mà nói là phi thường khó chịu trải nghiệm. Hiện tại Nhạc Ngữ liền cảm nhận được loại này mãnh liệt ác ý ánh mắt, phản phất có người muốn đào hắn quần tựa như. Mặc thống kê sở chế phục lúc, hắn đối với loại này ánh mắt sớm đã thành thói quen, nhưng bây giờ còn chưa lên lớp đâu. Càng đi về phía trước, loại này ác ý ánh mắt lại càng đến càng dày đặc. Khi Nhạc Ngữ đi đến chói lọi gác chung chỗ dạy học của trường, loại này ánh mắt cơ hồ hóa thành thực chất, từ bốn phương tám hướng bao vây Nhạc Ngữ. Đó cũng không phải ảo giác, bởi vì Nhạc Ngữ chung quanh vây quanh một đám người. Hắn bị bao vây. Thiên Vũ Lưu. Nhạc Ngữ đứng vững, trông thấy ba tên nam nữ từ trong đám người đi ra, đứng tại Nhạc Ngữ đối diện, cầm đầu đúng vậy Lâm Tuyết, Lâm Cẩm Diệu nữ nhi. Nàng hôm nay mặc một thân đoạn đà tay áo trắng, tóc dài đã không còn, thay vào đó hiên ngang nhanh nhẹn tóc ngắn, khỏe mắt hơi có chút sương mù, tựa hồ là hai ngày này khóc nhiều. Chuyện gì? Nhạc Ngữ nhìn một chút người chung quanh, các ngươi chẳng lẽ muốn làm đường phố tập kích triều đình cán biên? Ta ngược lại thật ra không ngại, chỉ là các ngươi có thể hay không chọn một chỗ yên tĩnh, bên kia tuần hình vệ đã muốn đi đến đây ai? Biến thành thống kê sở chó săn về sau, ngươi liền trở nên bất thường quên cuồng. Đến tột cùng thống kê sở sẽ vặn bẹo nhân tính, hay vẫn là ngươi trước đó một mực đang ngụy trang? Cao Tiến âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liền không có một điểm lòng xấu hổ sao? Tuyết Nhi, một cái gương mặt sầu khổ trung niên nhân vội vàng trong đám người gật ra, vội vàng giữ chặt Lâm Tuyết tay, ngươi đừng đi, để nhị thúc đến. Loại sự tình này không nên từ ngươi tới gánh chịu. Nhạc Ngữ nhận ra người trung niên này, hắn là Lâm Cẩm Diệu đệ đệ Lâm Tuyết Ân. Lúc ấy Lâm Cẩm Diệu thời điểm chết hắn cũng ở đây sân, nhưng cùng quân viện giáo sư Lâm Cẩm Diệu không giống nhau, Lâm Tuyết Ân chỉ là một tên phổ thông thợ may thương nhân, chiến pháp tu vi rất kém cỏi. Nhị thúc, không nên ngăn cản ta, đây là ta duy nhất có thể vì phụ thân làm chuyện. Lâm Tuyết nhẹ nhàng hất lên, liền đem nhị thúc tay hất ra, sau đó xoay người nhìn về phía Nhạc Ngữ. Thiên đội trưởng, chúng ta chỉ là muốn đi cầu một cái công chính, sẽ không làm bất luận cái gì hành động trái luật. Lâm Tuyết chậm rãi thở ra một hơi, gan từng chữ nói ra, chúng ta muốn cùng ngươi tiến hành thủ đoạn. Chương 26. Ai là nội ứng thủ đoạn, là huy diệu đặc sắc pháp luật hệ thống một cái rất đặc thù tiêu chí, cũng là pháp luật đối với cường giả to lớn nội bộ, nó cho phép cường giả có được nhất định trả thù quyền. Người phạm tội nhận xử phạt là không thể bình thường hơn được sự tình, cho dù là cường đại hoán tỉnh giả, tại pháp luật bên trên cũng là không có miễn trách quyền, nên giết liền giết, cái kia tù liền tù. Nhưng còn có một loại tình huống, người phạm tội thân nhân bằng hữu là cường giả. Không đồng dạng như vậy nhân văn xã hội, tự nhiên sẽ thai nghén không đồng dạng như vậy xã hội tập tục cùng dư luận trào lưu. Địa cầu người phạm tội thân thuộc tự nhiên cực ít sẽ xuất hiện quá kích hành động trả thù, bởi vì cá thể lực lượng là còn kém rất rất xa tập thể, với lại cá thể cùng cá thể ở giữa cũng không quá lớn chênh lệch. Nhưng huy diệu không giống nhau, cường đại hoán tỉnh giả có thể nghiền ép người bình thường, cường giả sinh tồn năng lực cũng cực kỳ xuất chúng. Trong lịch sử liền đã từng xuất hiện oan giả sai án, dẫn đến phạm nhân thân thuộc dưới cơn nóng giận đem tất cả thiệp án nhân viên toàn bộ đánh lén chí tử, bao quát vu hãm quý tộc cùng phán quyết quan viên, đồng thời một mực cung dung ngoài vòng pháp luật, cuối cùng triều đình sửa lại án xử sai cái này khởi thác án, mới khiến cho người cường giả này ngừng tay. Về phần có phải thật vậy hay không là oan án, không ai biết. Mặc dù cường giả tuyệt đối không thể đối cứng chính diện quân đội, nhưng cường giả nếu là ở thành thị bên trong chơi ngàn dặm giết một người mới bước không lưu hành du kích chiến, triều đình cũng rất khó giải quyết. Với lại loại này bất thế cường giả kỳ thật còn không phải chủ yếu vấn đề, dù sao cường giả số lượng cũng không nhiều, đa số cũng sẽ bị triều đình hợp nhất. Chân chính phiền toái vâng, trong thiên hạ rất nhiều tu luyện chiến pháp phổ thông hoán tỉnh giả, bọn hắn thượng võ tập tục nồng đậm, đại đa số đều là thà bị gãy chứ không chịu cong xương cứng, vì thân nhân bằng hữu không tiếc mạng sống báo thù rửa hận, đối bọn hắn mà nói cơ hồ là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Không sai, cha ta, thúc, gia, cơ hữu là làm chuyện sai rồi, nhưng hắn chết rồi, ta không tiếp tục được, ta liền muốn đánh chết ngươi. Loại tư tưởng này là có thể thu hoạch được đại chúng công nhận, dù sao huy diệu triều đình cũng không phải có thể bảo chứng chính mình công chính nghiêm minh. Đối với người bình thường mà nói, ủng hộ những này báo thủ nghĩa sĩ chẳng khác nào giảm bất triều đình chế tạo oan giả sai án tỷ lệ, mọi người cái mông cũng không lệch ra, báo thủ tập tục tự nhiên là càng diễn càng liệt. Nhưng triều đình cán viên luôn bị dạng này báo thủ cũng không phải biện pháp, bởi vậy triều đình thỏa hiệp, hoặc là nói thuận nước đẩy thuyền sử xuất một chiêu dương lưu thủ đoạn pháp. Dựa theo thủ đoạn pháp quy định, phạm nhân thân thuộc có thể ở nơi công cộng đối với cựu nhân xin quyết đấu, số lần giới hạn một lần, đối tượng giới hạn một người cựu nhân có thể đầu hàng, nhưng muốn tiến hành bồi thường hoặc là xin lỗi, trong quyết đấu sinh tử bất luận, quyết đấu sau cựu hận xóa bỏ, kẻ trái lệnh sau đó đem nhận triều đình truy nã truy sát. Nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi, triều đình sao có thể cổ vũ phạm nhân thân thuộc đối với quan viên báo thù đâu? Nhưng pháp ích là nhập tội cơ sở, luân lý là ra tội căn cứ, tồn tại cường giả xã hội, luân lý cùng pháp ích tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Thủ đoạn pháp ra sân khấu, giảm mạnh dân gian báo thù hành vi ác liệt ảnh hưởng. Bởi vì chỉ có thể đối với cựu nhân một người báo thù, không liên lụy những người khác, là có thể thu hoạch được dân gian tán thành, giống như trước loại kêu báo thù giết cả nhà hành vi đương nhiên sẽ không lần nữa đến truy phủng, mà là sẽ gặp phải đại chúng phỉ nộ. Với lại, thủ đoạn pháp quy định thủ đoạn nhất định phải tại công chúng trường hợp, liền đem âm thầm báo thù biến thành công khai thủ đoạn, vô luận xảy ra chuyện gì, chính thức đều có thể nhanh chóng nắm giữ tình huống, không đến mức bị người giết cả nhà cũng không biết chính mình đắc tội người nào. Quan trọng hơn bâng, thủ đoạn pháp đem mâu thuẫn từ dân gian cùng triều đình, chuyển rời đến người báo thù cùng cựu nhân ở giữa. Vô luận là cựu nhân bị người báo thù làm chết, vẫn là đầu hàng bồi thường, cái này cũng không quan triều đình sự tình, chỉ là cựu nhân chính mình mất mặt, cùng triều đình mặt mũi không quan hệ. Sự thật chứng minh, thủ đoạn pháp cũng triệt để thay đổi xã hội tập tục. Dù sao triều đình đều ủng hộ ngươi tiến hành chính nghĩa báo thù, ngươi lại lén lút làm ám sát tự nhiên là sẽ không đạt được người bên ngoài khen ngợi. Triều đình cũng thường xuyên sẽ tuyên dương một chút chính diện, ví dụ thí dụ như cái kia quận người báo thù chiến thắng cựu nhân về sau, vụ án thu hoạch được sửa lại án xử sai, cái này huyện người báo thù mặc dù không địch lại cựu nhân, nhưng cựu nhân lại chủ động quỳ xuống nhận lầm, người báo thù cũng ý thức được thân nhân mình sai lầm, hai người liền mà hòa giải. Nói tóm lại, quang minh chính đại báo thù không chỉ có thể đạt được dân gian tán thành, thậm chí triều đình cũng là cổ vũ đấy. Nơi đó có người tiến hành thủ đoạn, người kia là thống kê sở đấy. Cái gì? Rốt cuộc có người tìm thống kê sở người tiến hành thủ đoạn sao? Buổi sáng dạy học quảng trường đúng vậy náo nhiệt nhất thời điểm, đã có bày quầy bán hàng mua bán thương nhân, cũng có chờ đợi dạy học hài đồng. Thủ đoạn tin tức vừa ra, lập tức một chuyển mười mười chuyển trăm, toàn bộ quảng trường đều làm ồn. Quảng trường tuần hình vệ gạt mở đám người tiến đến, trông thấy Nhạc Ngữ lập tức biến sắc. Mặc dù Thiên Vũ Lưu không có mặc áo lót, nhưng hắn thép ngọn nguồn giày bó có thể làm không phải giả vờ. Chúng chi bọn hắn nhận ra Nhạc Ngữ, thống kê sở gần nhất ra một cái ưa thích run rẩy bài đội trưởng, một bên đánh bài một bên bắt người, bọn hắn cũng hơi có nghe nói. Tụ ở chỗ này làm gì? Tản ra tản ra. Tuần hình vệ quát lớn, các ngươi đây là muốn tụ chúng nháo sự sao? Tụ chúng nháo sự là một cái rất lớn tội danh, tiến thêm một bước chính là tụ chúng tạo phản rồi. Nhưng Lâm Tuyết không để mình bị đẩy vòng vòng, thanh âm có chút kèm theo tinh thần lực, rõ ràng vang vọng quảng trường. Chúng ta muốn cùng Thiên Vũ Lưu tiến hành thủ đoạn, còn xin tuần hình vệ làm chứng kiến. Còn xin tuần hình vệ làm chứng kiến. Phu cận người cùng kêu lên nói ra, thanh âm như sấm. Tuần hình vệ mặt lộ vẻ khó khăn, nhìn về phía Nhạc Ngữ, trong ánh mắt phảng phất tại nói chúng ta đã tận lực. Nhạc Ngữ ngẩng đầu nhìn một chút chói lọi gắt trông, nói ra, còn có 17 phút đồng hồ. Hắn dừng một chút, khoảng cách thống kê sở giờ làm việc còn có 17 phút đồng hồ, ta đi đường cần 3 phút đồng hồ. An lộc của vua, trung quân sự tỉnh, ta cũng không nguyện ý người khác trái với ước định, cũng không nguyện ý trái với cùng người khác ước định, bởi vậy ở sau đó trong vòng 14 phút, kết thúc đây hết thể đi. Liên để ta xem một chút, Lâm tiên sinh đắc ý cao độ, có bản lĩnh gì? Nhạc Ngữ Vân đạm tập tục nói, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là xa luân chiến. Thủ đoạn pháp có một cái rất hố điểm, cái kia chính là mặc dù hạn chế người báo thù chỉ có thể tìm một người tiến hành thủ đoạn, nhưng không có quy định người báo thù số lượng, đúng vậy, quần đầu tại thủ đoạn pháp bên trong cũng là cho phép. Bất quá cựu nhân trông thấy đánh không lại, có thể quả quyết đầu hàng, cùng lắm thì xin lỗi thêm bồi thường tiền, nhưng mà người báo thù lại là đánh mất duy nhất chính nghĩa báo thù cơ hội. Bởi vậy thủ đoạn pháp nhưng thật ra là một cái quân tử pháp, nếu như song phương đều là chú trọng mặt mũi quân tử, thủ đoạn pháp mới có ý nghĩa, mọi người đánh một trận lại cử hận. Nhưng nếu như song phương cũng không muốn mặt, thủ đoạn pháp liền không có ý nghĩa, ngươi dám quần đầu ta, ta liền dám quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta mặc dù mất mặt, ngươi mất đi thế nhưng là ba ba, gia gia, bằng hữu a. Ta mặc dù rất hy vọng để ta tới rửa sạch phụ thân sỉ nhục. Lâm Tuyết hít sâu một hơi, nói ra, nhưng Thiên Vũ Lưu ngươi thật sự là có tài không đức hạng người, ta không dám xem thường một mình ta liền có thể chiến thắng ngươi. Bởi vậy, thỉnh cho phép ta, Cao Tiến, Hạ Lâm Quả thay phiên xuất chiến, cùng ngươi ân tuyệt thủ đoạn. Nói đến đây, Lâm Tuyết trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, đã có đối với mình đưa ra xa luân chiến xấu hổ, cũng có đối với Thiên Vũ Lưu thống hận, nhưng càng nhiều là thống hận sự bất lực của mình. Nếu như nàng có thể một người đánh bại Thiên Vũ Lưu, không cần đưa ra ba người luân chiến tình cầu. Nhưng vì kế thừa phụ thân nguyện vọng, nàng cũng chỉ có thể đi này vô sỉ sự tình. Về phần sau khi thắng lợi Thiên Vũ Lưu phải bỏ ra cái gì đại giới, Lâm Tuyết chẳng hề đề cập, nếu như thắng, bọn hắn có nhiều thời gian quát lớn Thiên Vũ Lưu, nếu như không thắng, nàng kia hiện tại sách phải có nhiều hung ác, đến lúc đó bị đánh mặt thì có nhiều thảm. Nhạc Ngữ liếc nhìn ba người trước mặt. Lâm Tuyết, không cần nói thêm, Lâm Cẩm Diệu con gái một, đến trường lúc Thiên Vũ Lưu đem Lâm Tuyết coi là muội muội mình đối đãi, kết quả chứng minh phàm là Thiên Vũ Lưu muội muội, đều tất nhiên sẽ cùng Thiên Vũ Lưu mặt trái. Cao Tiến, cũng là người quen cũ, miệng tối của ma, nói chuyện lớn tiếng nhất, không quá lớn đến người mô hình cậu dạng. Bề ngoài nhìn qua chính là một cái nhiệt huyết dương quang thanh niên, tại quân trong nội viện tựa hồ vẫn là hội chủ tịch sinh viên, Lâm Cẩm Diệu thường xuyên sẽ cùng Thiên Vũ Lưu khen ngợi tên đệ tử này. Hạ Lâm Quả, Nhạc Ngữ cũng là lúc này mới chú ý tới hắn. Lâm Cẩm Diệu tử vong một đêm kia, hắn cũng ở đây trong viện, bị thống kê sở cùng nhau mang đi, bất quá hắn một mực trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, quản chi là muốn cùng Nhạc Ngữ thu đoạn, hắn không có bất kỳ cái gì phát biểu, chỉ là yên lặng nhìn xem Nhạc Ngữ, hắn bề ngoài nhìn qua là nhu thuận chính thái mặt, nhưng Nhạc Ngữ lại ẩn ẩn cảm giác được uy hiếp của hắn. Lâm Tuyết, Cao Tiến, Hạ Lâm Quả, bọn hắn quả nhiên tới tìm ta thù đoạn rồi. Nói cách khác, Bạch Dạ nội gián liền tại bọn hắn trong ba người. Chương 27. Hành hạ người mới Lâm Tuyết chủ động đến đây thủ đoạn, sớm tại Nhạc Ngữ trong dữ liệu. Hoặc là nói, Lâm Tuyết thủ đoạn, nhưng thật ra là Nhạc Ngữ cùng Âm Âm ẩn kế hoạch. Theo xã hội biến hóa, thủ đoạn phát sinh số lần nhưng thật ra là càng ngày càng ít, mặc dù thủ đoạn là một lần quang minh chính đại trả thù cơ hội, nhưng cũng không thực dụng, bởi vì nó ẩn hàm hai cái điều kiện, thứ nhất, ngươi muốn biết ai là chủ yếu cựu nhân, thứ hai, ngươi đến đánh thắng được hắn. Đừng tưởng rằng hai điểm này rất đơn giản. Dù sao đại đa số vụ án đều là đề hình ti hoặc là thống kê sở xuất đội xử lý, ngươi cái nào tìm được ai là cựu nhân? Toàn bộ bộ môn sao? Nếu như là tồn tại vu hãm tình tiết nguyên cáo, cái kia ngược lại là có thể tìm tới cựu nhân, nhưng nguyên cáo cũng không phải đồ đần, nếu không phải có lực lượng không sợ thủ đoạn, ai cũng sẽ không loạn vu hãm. Với lại coi như ngươi biết ai là chủ yếu cựu nhân, có đánh hay không qua được cũng là một vấn đề. Giống Lâm Cẩm Diệu vụ án này, Lâm Tuyết đám người chủ yếu cựu nhân khẳng định không phải Thiên Vũ Lưu, mà là Lam Viêm. Nhưng bọn hắn đừng nói là tìm Lam Viêm, bọn hắn ngay cả thống kê sở còn không thể nào vào được. Với lại bọn hắn cũng không phải đồ đần, đừng nói xa luân chiến, liền xem như cùng tiến lên, cũng chỉ có bị Lam Viêm làm thịt phần. Lâm Tuyết bọn người ngay từ đầu khẳng định không có thủ đoạn ý nghĩ, bởi vì không cần thiết, bọn họ cùng thống kê sở là chính trị đấu tranh, là lộ tuyến chi tranh, song phương hoàn toàn không có chỗ giảng hòa, căn bản không phải có thể dựa vào thủ đoạn liền có thể đoạn mà là chỉ có một phương diệt vong mới có thể kết thúc đấu tranh sinh tồn. Nhưng mà Âm Âm ẩn kế hoạch lại là cổ động Lâm Tuyết bọn người đi tìm Thiên Vũ Lưu thủ đoạn. Hắn lấy Bạch Dạ hành giả thân phận, hướng Lâm Cẩm Diệu thân thuộc đệ tử đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ có thể làm cho Thiên Vũ Lưu tại thủ đoạn bên trong lạc bại người nói xin lỗi, mới có tư cách kế thừa Lâm Cẩm Diệu di chí, gia nhập Bạch Dạ cái này tận sức tại lật đổ Huy Diệu ấm áp đại gia đình, có được tổ kiến tinh khắc quận Bạch Dạ phân bộ tư cách. Nhưng trái lại, nếu như không ai có thể tại thủ đoạn bên trong đánh bại Thiên Vũ Lưu, vậy bọn hắn liền không có tư cách kế thừa Lâm Cẩm Diệu di chí, tự nhiên cũng không thể gia nhập Bạch Dạ phân bộ. Nhạc Ngữ lúc ấy liền mắng Âm Âm ẩn tới quần đánh giấm, đây không phải là chính là đưa ra một cái quá phận yêu cầu sau đó thừa cơ tước đoạt bọn họ tham gia tư cách nhà. Âm Âm ẩn nói Nhạc Ngữ không thưởng thức, tước đoạt tư cách là trừng phạt, nhưng đưa ra khiêu chiến lại là ban thưởng, với lại yêu cầu này hợp tình hợp lý, Thiên Vũ Lưu giết Lâm Cẩm Diệu, về tình về lý Lâm Tuyết bọn người muốn tìm Thiên Vũ Lưu chấm dứt cái này nhân quả. Theo đạo lý nói, Lâm Tuyết bọn người mặc dù lẽ ra kế thừa Lâm Cẩm Diệu sự nghiệp tổ kiến Bạch Dạ phân bộ, nhưng bọn hắn lại là không có tư lịch, kém chút điểm kinh nghiệm, giống như là biểu ca chơi game thời điểm bỗng nhiên muốn đi vị, về tình về lý đều phải để bên cạnh biểu đệ tới đón lấy đánh, nhưng muốn biểu ca đồng đội tán thành biểu đệ, lại là muốn biểu đệ hiện ra một điểm thành tích. Để Lâm Tuyết bọn người đi đánh Thiên Vũ Lưu cái này tinh anh quái, thu hoạch điểm kinh nghiệm thăng cấp, cũng làm cho người tìm không ra ma bệnh. Bất quá nơi này tồn tại một cái vấn đề nhỏ, Lâm Tuyết bọn người là tuyệt đối đánh không lại Thiên Vũ Lưu đấy. Không phải người điều khiển Nhạc Ngữ thổi Thiên Vũ Lưu cái này tỏa giá, mà là Thiên Vũ Lưu đích thật là một cái siêu tốc độ chạy, tại người đồng lứa bên trong, duy nhất có thể siêu việt Thiên Vũ Lưu đấy, cũng chỉ có đến từ Viêm Kinh bên trong sĩ tuyệt. Nhưng trong sĩ tuyệt hiện tại đã biến thành cự nhân xem, đã chết lao thảm rồi. Bởi vậy Lâm Tuyết liền xem như xa luân chiến, cũng chỉ có bị Nhạc Ngữ treo lên đánh phần, trừ phi có nội ứng. Nội ứng vì gia nhập phân bộ, nhất định bắt lấy cơ hội này, mượn nhờ thống kê sở tài nguyên đến đánh bại ngươi. Đây là Âm Âm ẩn kết luận. Bất quá hắn còn có nửa câu nói sau, nếu như bọn hắn đều không phải là nội ứng, vậy ngươi liền để bọn hắn tạm thời rời xa Bạch Dạ cùng Tinh Khắc quận phân tranh, ngay cả ngươi cũng đánh không lại, bọn hắn còn không có gia nhập Bạch Dạ tư cách. Nói tóm lại, người tốt vĩnh viễn là Bạch Dạ, người xấu luôn luôn Nhạc Ngữ tới làm. Bất quá Nhạc Ngữ cũng không để ý, dù sao như loại này quang minh chính đại hành hạ người mới cơ hội cũng không thấy nhiều. Mời. Nhạc Ngữ hướng Lâm Tuyết vây vây tay. Thiên phất tuần hình vệ ở một bên vì ta chứng kiến, nếu như ta đi làm trễ, đó là bởi vì xuất hiện không thể đối kháng, vì ta mong muốn. Đã Nhạc Ngữ đều nói như vậy, tuần hình vệ liền không còn can thiệp trận này thủ đoạn, xua tan đám người cho bọn hắn chiến đấu không gian. Thiên Vũ Lưu, ta sẽ cho ngươi biết, Lâm Tiên Sinh đi, còn có ta Cao Tiến. Tinh Khắc quận, không phải ngươi có thể hoành hành không sợ địa phương. Đầu tiên nên chiến Nhạc Ngữ đấy, là hội chủ tịch sinh viên Cao Tiến. Tay hắn cầm một thanh quân viện chế thức trường kiếm, xoẹt một tiếng rút kiếm, kiếm âm thanh phá không đua tiếng, mũi kiếm trực chỉ Nhạc Ngữ, nghiêm nghị sát khí đâm vào Nhạc Ngữ mi tâm hơi đau. Cao Tiến lơi kiếm vô phong, bởi vì người bình thường mặc dù có thể mang theo kiếm khí hành tẩu ở trên đường cái, nhưng không cho phép mở lưỡi, kiếm khí tương đương với một loại hàng mỹ nghệ hoặc là kiện thân vật dụng. Tuyệt đại đa số kiếm khách cũng tuân thủ cái quy củ này, bọn hắn muốn giết người, có hay không mở lưỡi căn bản không quan hệ. Ở cái thế giới này, nếu như kiếm khách nhất định phải dùng lưỡi dao mới có thể giết người, đối bọn hắn mà nói cũng là một loại sỉ nhục. Hai người đứng tại hai bên, lúc này trời sắp vừa vặn, ánh nắng đâm rách tầng mây, ấm áp vẩy vào nhân gian. Đến, Nhạc Ngữ bày ra giảo chiến pháp tư thế, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hoang cắn lên tay, quang bạo cấp động như ngân hà treo ngược, tập sát Cao Tiến. Nhạc Ngữ không có quên mục đích của mình, hắn là muốn tới loại bỏ nội gián đấy. Cao Tiến có phải hay không là nội gián? Hắn lựa chọn người chọn đầu tiên chiến Nhạc Ngữ, có phải hay không muốn cướp ở những người khác trước đó đánh bại Thiên Vũ Lưu, thu hoạch được Lâm Cẩm Diệu người thừa kế tư cách, tiến tới thu hoạch được Bạch Dạ danh sách thành viên. Hắn bình thường nói chuyện lớn tiếng như vậy, có phải hay không chỗ dạng? Hắn luôn luôn đứng tại đạo đức cao điểm bên trên đi tiểu, có phải hay không một bụng ý nghĩ xấu? Bởi vậy Nhạc Ngữ thế công nhất định phải mạnh mẽ giống như là máy đóng cọc, hắn muốn đánh đến Cao Tiến thở không nổi, mới có thể bức ra Cao Tiến át chủ bài. Nếu như Cao Tiến thật là nội gián, hắn liền tất nhiên sẽ vận dụng đến từ thống kê sở trợ giúp, dùng không thuộc về lực lượng của hắn tập kích bất ngờ Nhạc Ngữ. Ken, ken. Quang bạo trên không trung tóe lên từng cơn sóng gợn, song phương trong nháy mắt giao kích mấy cái tách rời, Cao Tiến kéo đến thích hợp khoảng cách, run tay một cái cổ tay, hào quang hội tụ ở trên mũi kiếm, chấn quát một tiếng, đưa kiếm đâm hướng Nhạc Ngữ, đâm ra mấy mét kiếm quang. Cầm kiếm chiến pháp kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhạc Ngữ thân thể chấn động, tay trái nghiêng đập, phun ra quang bạo, trực tiếp đem kiếm quang đập tan. Giảo chiến pháp hung thổ. Nhưng mà Cao Tiến lúc này đã thuận kiếm quang ám sát tới, nhưng hắn chân chính giết, không phải tay phải vô phong kiếm, mà là tay trái vỏ kiếm. Hắn nắm chặt vỏ kiếm, từ trái hướng phải quét về phía Nhạc Ngữ, hướng phía cạnh ngoài vỏ kiếm miệng nhanh chóng kéo xuất kiếm ánh sáng, bất quá là hô hấp ở giữa, đã lôi ra dài mấy mét kiếm quang, chiến minh không ngừng, như có thực thể, như muốn chém ngang lưng Nhạc Ngữ. Đây chính là Cao Tiến chủ tu chiến pháp, cầm kiếm chiến pháp. Cầm kiếm chiến pháp huyền bí, không ở chỗ kiếm, mà tại vỏ. Từ Cao Tiến rút kiếm ra một khắc kia trở đi, vỏ kiếm của hắn vẫn tại hấp thu quang huy tổn trữ vào trong. Loại này tồn trữ không cách nào lâu dài, với lại cần cùng lưỡi kiếm phối hợp, bởi vì lưỡi kiếm mỗi một lần đánh ra quang bạo đều mang theo Cao Tiến tinh thần lực, cũng chính là cái gọi là kiếm ý loại này mang theo kiếm ý hào quang, là cầm kiếm chiến pháp hiệu năng cao nguyên. Khi Cao Tiến chiến đấu càng lâu, vỏ kiếm tồn trữ kiếm ý quang huy thì càng nhiều, bạo phát cũng liền càng mạnh. Thông tục mà nói, chính là cầm kiếm chiến pháp sẽ có một cái kiếm ý danh, tích lũy kiếm ý điều kiện là chiến đấu, phát động đạo cụ là vỏ kiếm. Cầm kiếm chiến pháp kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trước đi đấy kiếm quang tuy mạnh, nhưng kế tục vỏ kiếm mới là một kích chí mạng. Thuận tiện nhấc lên, tại chiến pháp bài bên trong, cầm kiếm tổ bài chủ yếu đặc tính chính là mỗi một lần trực kích đều có thể gia tăng bạo kích tổn thương. Rất mạnh nha. Mắt thấy mình bị Cao Tiến dùng vô phong kiếm cùng vỏ kiếm ánh sáng hai bên giáp công, Nhạc Ngữ trong lòng lại là tỉnh táo đến không có chút nào ba động. Tan huyết thể chất, để Nhạc Ngữ một cái ngay cả gà đều không giết qua người bình thường, có thể thông dong đối mặt gần trong gang tấc nguy hiểm. Nhưng vẫn là quá tuổi bắt rồi. Giảo chiến pháp hồng thổ vũ định. Nhạc Ngữ tay trái quân tròn, bộ hướng Cao Tiến vô phong kiếm, thuận thế quấn lấy cổ tay của hắn. Sau đó tay phải hắn hóa trưởng, chủ động đón lấy vỏ kiếm ánh sáng vị trí trung tâm, phun ra quang bạo. Mặc dù Cao Tiến vỏ kiếm chỉ xem đi lên y theo rằng dấp, nhưng có hoa không quả, ánh sáng hình bất ổn, kim ngọc bên ngoài, trong tối giữa. Vô tức tán. Cầm kiếm chiến pháp kỳ thật càng thích hợp nhiều người tác chiến, hạn mức cao nhất cực cao, bởi vì công kích khoảng cách xa nhân tố, thậm chí tồn tại một người quân địch khả năng. Nhưng Cao Tiến còn không có đem môn này chiến pháp đăng đường nhập thất, công kích khoảng cách dài liền trở thành hắn nhược điểm chí mạng, khoảng cách càng dài, quang bạo uy lực lại càng phân tán. Bất quá ngân thương ngọn đến đầu thôi. Nhạc Ngữ cuốn lấy cổ tay phải của hắn thuận tay kéo một phát, một cái lên gối đỉnh bụng của hắn, Cao Tiến lập tức ố hoa một tiếng, phun ra một ngụm nhiệt huyết. Đây chính là hành hạ người mới vui không? Không có ý gì, thật sự là một mạc vô vị lại buồn thẻ. A Nhạc Ngữ vây quanh Cao Tiến phía sau, cài lại tay phải của hắn, giống sách mèo con nắm hắn phần gáy, khóe miệng có chút câu lên một cái đường cong, nói ra, kết thúc. Còn không có. Cao Tiến tay trái phản cầm kiếm vỏ, hung hăng hướng phía sau đâm một cái. Nhạc Ngữ tùy ý né tránh cái này, nhàm chán dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng mà thận bộ đông nhiên một trận không hiểu đâm nói, phản phất một giây sau liền bị xuyên thủng. Chỉ thấy Cao Tiến vỏ kiếm rõ ràng còn có thể phun ra một đạo thanh quang, hơn nữa còn sẽ móc lấy con truy tung bắn về phía Nhạc Ngữ. Nguy, thế mà trăm phương ngàn kế đánh lén bộ phận thận của ta. Cao Tiến, ngươi chính là nội gián sao? Chương 28. Ngươi đối với ta oán hận, còn chưa đủ sâu khó biết như âm, động như lôi đỉnh. Cao Tiến vỏ kiếm bắn ra lục quang, Nhạc Ngữ không cách nào né tránh. Âm âm ẩn nói tới nguy hiểm, đúng là như thế, dù là Nhạc Ngữ sớm có đề phòng, nhưng nội gián ý nguyên có thể sẽ dùng ra Nhạc Ngữ không cách nào né tránh, không cách nào ngăn cản chiêu số. Nhẹ thì Nhạc Ngữ mất mặt trọng thương, nặng thì Nhạc Ngữ muốn bị bách đổi máy mới xe. Nhưng có sao nói vậy, Thiên Vũ Lưu chiếc này siêu tốc độ chạy Nhạc Ngữ trước mắt vẫn rất hài lòng, dù sao tuổi trẻ, đèn xe sáng, mã lực đủ, mở rất dễ chịu, trừ phi thật sự đối mặt rèm bỏ di nỉ xe sang trọng cấp bậc nghiền ép, nếu không Nhạc Ngữ tất nhiên là phản kháng đến cùng. Khi Nhạc Ngữ làm tốt trọng thương chuẩn bị lúc, lục quang đã chạm vào bụng của hắn, xé nát y phục của hắn, sau đó liền không có sau đó rồi. Nhạc Ngữ cảm giác mình bụng tựa như là bị chọc lấy một cái, nhưng đối với có được tàn huyết thể chất hắn mà nói, cái này đâm một cái không thể so với dẫm lên vui cao mô hình đau hơn. Tại đây, Nhạc Ngữ chân trái quét qua, đá trúng Cao Tiến con gối bộ vị, cưỡng ép làm hắn quỳ xuống đến, khấu chặt cổ tay phải của hắn đem hắn ngăn chặn, đầu hàng, hoặc là cùng ngươi tiểu thê nói tạm biệt. Tiểu thê, cái gì tiểu thê? Không đợi Cao Tiến hỏi ra trong lòng mình nghĩ hoặc, hắn cũng cảm giác được cổ tay phải truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, khớp nối sai chỗ đau đớn làm hắn hít sâu một hơi, kêu lên một tiếng đau đớn, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhạc Ngữ đối với Cao Tiến có chút thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn, huynh đệ tay ngươi cổ tay đều sắp bị ta xoay thành bánh quai trèo rõ ràng còn có thể không rên một tiếng, ta mời ngươi làm một đầu hắn tử. Nhân vua. Lâm Tuyết quả quyết bỏ dở quyết đấu, Nhạc Ngữ hừ một tiếng, một cước đá trúng Cao Tiến cái mông, đem hắn đá bay đá người hồi trong đám, túi đầu xem xét thương thế của mình. Bụng bên trái quần áo bị đâm phá, phần bụng có một đạo rõ ràng tìm ấn, giống như là bị người dùng cái búa đánh một cái. Mặc dù có thương, nhưng không nghiêm trọng lắm dựa theo Thiên Vũ lưu thưởng thức, chỉ cần đi y quan ti tìm tay sống lao sư tốt phó đấm bóp một chút, cơ bản có thể lung lay tiêu đối Nhạc Ngữ sắc mặt nghiêm trọng, của ngươi một chiêu cuối cùng, không phải là. Không sai, đúng vậy thất tình chiến pháp. Cao Tiến bị người mang lấy đứng lên, thở hào hển nhìn chằm chằm Nhạc Ngữ, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta mặc dù mượn lửa giận tại thất tình chiến pháp bên trên tiến triển cực nhanh, nhưng cuối cùng tu tập thời gian không nhiều, không phải ta vừa rồi cái kia một vỏ kiếm quang đủ để đưa ngươi xuyên qua chém ngang lưng. Đáng hận a. Nguyên lai là thất tình chiến pháp a. Nhạc Ngữ bừng tỉnh đại ngộ. Thất tình chiến pháp tại Huy Diệu 18 chiến pháp bên trong cũng là phi thường đặc thù hệ thống, đối với tu tập người yêu cầu cực cao, yêu cầu này cũng không phải là gia thế, thể chất, trí thông minh yêu cầu, mà là cảm xúc yêu cầu. Cùng cái khác chiến pháp yêu cầu tu tập người thời khắc bảo trì bình tĩnh tâm không giống nhau, thất tình chiến pháp yêu cầu tu tập người tại mọi thời khắc ở vào cảm xúc kích động trạng thái, giống đại hỉ, giận dữ, đại buồn bã, đại sợ, đại ái, đại tăng, đại muốn những này kịch liệt cảm xúc, đều đúng thất tình chiến pháp có to lớn tăng phúc. Thất tình võ giả có thể thông qua cảm xúc ô nhiễm tinh thần lực của mình, tiến tới ảnh hưởng quang huy cấu trúc, thậm chí cả đem thiên địa hào quang đồng hóa. Đây là một môn không cách nào gò bó theo khuôn phép học tập, đồng thời mức độ cao thấp cực lớn chiến pháp. Tại quá khứ chiến loạn thời kỳ, từng có ăn chơi thiếu gia tao ngộ nước mất nhà tan, mắt thấy phồn hoa tan mất, sau đó đắm chìm ở thất tình chiến pháp, một đêm đầu bạc, hướng học kiếm, mộ nhập quân địch, một người một kiếm giết mặc 10 vạn đại quân, chạm thủ lĩnh quân địch thủ, sau đó trở lại tan hoang cựu trạch bên trong, tâm tịch mà chết. Đơn giản mà nói, đây là một môn có thể bạo tiểu vũ trụ nhân vật chính chiến pháp, có thể xưng hiến tế cha mẹ pháp lực vô biên, bất quá có thể dựa vào môn này chiến pháp nổi danh cường giả lắc đắc không có mấy, nhiều người hơn là căn bản ngay cả nhập môn đều làm không được. Đây là chuyện rất bình thường, thí dụ như rất nhiều người cảm thấy mình là bệnh trầm cảm, nhưng đa số là vì làm từ mới mạnh mẽ phú sầu. Rất nhiều chính mình coi là thiên băng địa liệt cảm xúc, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy, mà thất tình chiến pháp, chỉ có chân chính trải qua thế sự ấm lạnh cô nhi mới có thể vào cửa. Theo Nhạc Ngữ biết, Cao Tiến hình như thật sự là cô nhi, Lâm Cẩm Diệu với hắn mà nói không chỉ là ân sư, thậm chí tình như phụ tử. Về phần Cao Tiến sẽ tu luyện thất tình chiến pháp, Nhạc Ngữ cũng không kỳ quái, bởi vì thất tình chiến pháp vốn là quân viện sẽ truyền thụ cho chiến pháp thứ nhất. Đối bọn hắn quân viện võ giả mà nói, thất tình chiến pháp nhưng thật ra là một chương sổ số, hoặc là nói, một phần bảo hiểm. Dù sao thế sự khó liệu, nói không chừng ngày mai sẽ chết cả nhà, nói không chừng liền một đêm đầu bạc, nói không chừng liền thất tình đâm sâu vào trở thành cường giả tuyệt thế đâu. Với lại quân viện võ giả không phải lên chiến trường chính là khi tuần hình bệ, mỗi ngày cùng tử thần gặp phân qua, rất dễ dàng liền có thể thất tình nhập môn, thậm chí tại nguy hiểm lúc đột nhiên thất tình bạo loại phản sát, cũng là thường có phát sinh. Tao ngộ đại biến về sau, rất nhiều người đều sẽ thử nghiệm tu luyện một cái thất tình chiến pháp, không thành tựu nói rõ chính mình hận còn chưa đủ sâu, trở thành liền có thể tăng trưởng chiến lực, bao lửa không bồi thường. Người xem Cao Tiến, nguyên bản hắn là chỉ có thể bị Nhạc Ngữ treo lên đánh, hiện tại hắn có thể đánh rơi Nhạc Ngữ một điểm HP, có thể thấy được thất tình chiến pháp cường đại. Trông thấy Nhạc Ngữ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Cao Tiến không khỏi nghi hoặc, ngươi không phải mới vừa nhìn ra được không? Của ngươi một chiêu cuối cùng quá yếu, ta còn tưởng rằng là ngươi tự sáng tạo phế vật chiến pháp, căn bản không nghĩ đến thất tình chiến pháp bên trên. Nhạc Ngữ như nói thật nói. Vừa rồi Cao Tiến hơn phân nửa là bộc phát phẫn nộ của mình cùng oán hận, lấy tinh thần lực ô nhiễm quang huy, tại đã bộc phát qua kiếm quang dưới tình huống lần nữa ngưng tụ bộc phát, đáng tiếc kỹ thuật của hắn còn chưa đủ, giống như là liền một cái dẫn thể hướng lên đều làm không được phi tử, chỉ có thể bắn ra một đoạn ngắn mang theo oán hận lục quang, ngay cả Nhạc Ngữ cơ bụng đều đâm không thủng. Phốc, Cao Tiến phun ra một miệng máu, ngất đi. Ủng hộ a, sẽ phát lục quang đại ca ca, ngươi đối với ta oán hận còn chưa đủ sâu. Vừa nghĩ tới chính mình lời nói lại có thể để Cao Tiến tại thất tình chiến pháp bên trên tiến thêm một bước, Nhạc Ngữ liền không cấm cảm thấy một trận vui mừng, người tốt sinh hoạt chính là như vậy một mạc tự nhiên, còn có thú. Kế tiếp là ai? Là ta. Hạ Lâm Quả chủ động tiến lên, hai tay rủ xuống, chân phải tiến lên trước một bước, yên lặng nhìn xem Nhạc Ngữ. Nếu không phải hắn chủ động đi tới, Nhạc Ngữ cũng không tìm tới hắn, hắn mặc quần áo là phổ thông phục sức, tướng mạo càng là thường thường không có gì lạ, con mắt tựa hồ không có mở ra hiếp, tồn tại cảm cực thấp. Không đề cập tới Trương Dương Cao Tiến, liền ngay cả bên cạnh vây xem tuần hình vệ đều so với hắn có tồn tại cảm giác. Hạ Lâm Quả không thích nói chuyện, biểu lộ quản lý càng là mặt đơ, Nhạc Ngữ rất khó từ trên người hắn cảm giác được ý, hắn phảng phất chính là một cái chấp hành nhiệm vụ người máy, đương nhiên xem xét cũng không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên, nhưng cẩn thận quan sát lại làm cho người cảm thấy e ngại, không cách nào nhìn thấu người là kinh khủng nhất, bởi vì ngươi không cách nào dự đoán hắn bước kế tiếp. Hắn sẽ là nội gián sao? Cao Tiến toàn bộ hành trình đều tại bị treo lên đánh, liền ngay cả hắn tuyệt địa phản kích cũng tựa như nam nhân sau khi kết hôn 3 năm lên giường mềm yếu bất lực, hắn nội gián hiểm nghi tự nhiên bị loại bỏ. Cùng Cao Tiến so sánh, Trầm Mặc ít nói không đáng chú ý Hạ Lâm Quả, tựa hồ càng có nội gián hiểm nghi, dù sao điệu thấp là nội gián màu sắc tự vệ tốt nhất, đã có thể giảm xuống người khác hoài nghi, cũng có thể để cho mình có hậu lui chỗ trống. Giống Thiên Vũ lưu loại này làm việc quái đản tiếng xấu lan xa nội gián, cuối cùng nếu không thể tẩy trắng sửa lại án xử sai, cơ bản chỉ có một con đường chết, hoàn toàn không có rời khỏi giang hồ chậu vàng rửa tay khả năng. Mời. Đúng. Không nói nhiều nói, Nhạc Ngữ vẫn là hoang cắn lên tay, trưởng kinh phá không, quang bạo nghiêng, đến tiếp sau biến chiêu vô tận, chỉ cần Hạ Lâm Quả hơi lộ sơ hở, tiếp xuống chính là Nhạc Ngữ ấn định núi xanh không bung lòng chí mạng ngay cả đánh. Tắt. Một đạo lưu quang lướt qua, xa xa liền đánh gãy Nhạc Ngữ hoang cắn. Nhạc Ngữ hai tay ngăn cản, mới phát hiện Hạ Lâm Quả đá ngang quét ngang về sau, thế mà nhảy lên nhị liên liên hoàn thích. Dùng chân cũng quá coi thường ta đi. Thối pháp mặc dù phạm vi công kích cùng lực công kích đều siêu việt của trưởng, nhưng nhược điểm càng thêm rõ ràng, nếu như ngươi không thể ngay lập tức đem chân thu hồi lại, thậm chí bị địch nhân bắt lấy bắt chân, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ lấy địch nhân mưa to gió lớn trả đạn. Giảo chiến pháp hồng thổ hoang dạo. Đùng, đùng. Nhạc Ngữ liền lùi lại hai bước liên tục ngăn chặn hai lần, nhắm ngay cơ hội bắt lấy Hạ Lâm Quả bắt chân, đem hắn kéo qua khiến cho mất cân bằng, để hắn hiểu được đi ra ngoài bên ngoài đừng dùng chân túi đối người khác mặt. Nhưng mà Hạ Lâm Quả tại bắp chân bị Nhạc Ngữ giữ chặt thời điểm không có chút nào bối rối, ngược lại là đầu gối cong lên, phần eo phát lực, mượn nhờ Nhạc Ngữ lực lượng, cả người thuận thế lăng không tiếp cận Nhạc Ngữ, một quyền đánh hướng Nhạc Ngữ. Nhạc Ngữ chỉ cảm thấy trước mặt kình phong đập vào mặt, quang bạo như pháo, đâm vào con mắt khuôn mặt đều đỏ đỏ đau nhức, trực tiếp từ bỏ dùng mặt tiếp quyền dự định, bàn tay trái hồng thổ ngăn cản, đồng thời bung ra bắt hắn lại bắp chân tay, để hắn mất đi dựa vào rơi xuống lại tùy thời phản kích. Nhưng Hạ Lâm Quả lại là trái lại bắt lấy Nhạc Ngữ tay lăng không đá kích, đã chúng Nhạc Ngữ lại mượn lực tiến lên quyền kích. Hai tay hai chân như mưa sao băng đánh tới hướng Nhạc Ngữ, nó nhanh như gió, nó công như lửa. Ba 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 đùng. Kinh lực giao kích không ngừng bên hai, quang bạo loạn phun phía dưới người trùng quanh căn bản thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, thậm chí cảm giác con mắt đau nhức, ngực sinh buồn bực. Đột nhiên song phương một kích tách rời, Nhạc Ngữ liền lùi lại ba bước mới dừng khí thế, trung điệp gọi ra một ngụm trọc khí, phi ra một ngụm tàn huyết tà, hỏi: "Bát đạo lưu." "Bát đạo lưu." Hạ Lâm Quả hai tay tự nhiên rủ xuống run nhẹ nhẹ, phát chiến pháp. Chương 29. Kế tiếp xa có cầm kiếm định càn khôn, gần có bát đạo trấn chúng sinh. Câu này không ai không biết, vẻ thuận miệng có hai cái ý tứ, tại hơn 2000 năm trước Huy Diệu khai quốc sơ kỳ, cầm kiếm chiến pháp liền đã vì Huy Diệu triều đình lập xuống Hán Mã công lao, khai quốc sơ kỳ thành lập cầm kiếm tiêu diệt đội càng là lập xuống uy danh hiển hách, tội thành diệt phái công tích khó mà đoán chừng. Mà Bát Đạo Lưu là cận đại phát triển mới chiến pháp hệ thống, mặc dù vẹn vẹn chỉ có mấy trăm năm lịch sử, nhưng lại đem rất nhiều cũ phái chiến pháp quét vào lịch sử đồng giác, tại đối mặt phương Tây dị tộc huyết cực đông trình quân lúc càng là đại phát dị sắc, bởi vậy thu hoạch được xa có cầm kiếm, gần có bát đạo mỹ danh. Trừ cái đó ra, câu này vẻ thuận miệng một cái ý khác chính là mặt chữ ý tứ, cầm kiếm chiến pháp viễn trình sát phạt thứ nhất, bát đạo chiến pháp cận chiến không ai cả nổi. Nhưng bát đạo chiến pháp dung hội các loại kỹ xảo, dần dần hình thành một cái đại lưu phái, người bình thường cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tinh thông trong đó chi nhánh, bởi vậy bát đạo lưu liền bị chia cắt số tròn loại chiến pháp, gọi chung bát đạo lưu. Thiên Vũ lưu giảo chiến pháp, Hạ Lâm Quả phát chiến pháp, chính là bát đạo lưu hai cái chủ yếu chiến pháp hệ thống. Nếu như nói giảo chiến pháp chân lý là cắn giết tới chết như vậy, phát chiến pháp chính là đánh giết không ngớt, nội dung quan trọng là dùng cả tay chân mỗi phút mỗi giây đều đúng địch nhân tiến hành liên hoàn đả kích, lấy do lớn mưa giảo trạng thái đem địch nhân áp bách đến thở không nổi, tựa như lăng liệt vì đập rồi đem địch nhân đánh giết. Phát chiến pháp đặc điểm lớn nhất, ngay tại ở đây là một môn không trung chiến pháp, tu tập người thông qua liên hoàn thích kích làm chính mình tạm thời chạy không, đồng thời hai tay không ngừng công kích địch nhân đầu, mà địch nhân thường thường song quyền nan địch hai tay hai chân, rất dễ dàng liền bị mưa này đánh chối tây cấp bậc cao tốc đả kích áp chế đến được cái này mất cái khác, cuối cùng bị thua. May mắn là tại đại quảng trường bên trong chiến đấu, nếu là ở chật hẹp trong phòng có vách tường phụ trợ, Hạ Lâm Quả đơn giản có thể giống như là sở ái đờ man toàn không gian di động, 360 độ không góc chết đối, với Nhạc Ngữ tiến hành đả kích, cho Nhạc Ngữ tựa như quần đầu trải nghiệm. Người này thực lực không dưới ta. Nhìn xem trước mặt yên tĩnh không nói Hạ Lâm Quả, Nhạc Ngữ trong lòng không khỏi thầm mắng âm âm ẩn, không phải đã nói đây là một trận vương giả ủ phân đồng nghiền ép cục sao? Làm sao đối diện có cái nổ ao cá siêu phàm đại sư? Nếu như dùng hệ thống bảng để diễn tả, cái kia chính là Hạ Lâm Quả bát đạo lưu phát chiến pháp cùng Nhạc Ngữ cũng là sơ cấp, cho dù là bọn họ đã rất điệu nhưng hệ thống cảm thấy loại trình độ này chính là sơ cấp, hai người trên thực lực cũng không có bao nhiêu chênh lệch, Nhạc Ngữ không thể cam đoan chính mình có thể chiến thắng Hạ Lâm Quả. Chẳng lẽ Hạ Lâm Quả mới thật sự là nội gián? Lá bài tẩy của hắn chính là mình nhận tàng thực lực, không cần bất luận cái gì mánh khóe, cũng có thể đường đường chính chính đánh bại ta sau đó cướp lấy Bạch Dạ phân bộ thành quả thắng lợi. Nhạc Ngữ trong đầu chuyển qua muôn vàn suy nghĩ, vậy mà lúc này Hạ Lâm Quả tốc hạ lưu quang, cường hành đá ngang phách không mà đến, đã không kịp chờ đợi hôn môi khuôn mặt của hắn. Một khi ngăn cản hoặc là bắt hắn lại chân, hắn liền sẽ trong nháy mắt thừa cơ mượn lực không tập, không bắt được chân của hắn, quyền trưởng thế công căn bản không đụng tới hắn, chỉ có thể một mực tiếp chiêu. Nhạc Ngữ bỗng nhiên lùi người xuống, tránh đi lưu quang đá kích, nhà chân quét về phía Hạ Lâm Quả một cái chân khác. Giảo chiến pháp bên trong tự nhiên không có chiêu này, nhưng Nhạc Ngữ khi còn bé cùng học taekwondo Hùng Hải Tử đánh nhau, thích nhất chính là thừa dịp hắn đá chân thời điểm xúc hắn hạ bàn, thường thường đều có thể đem Hùng Hải Tử xúc bị vùi dập giữa chợ. Nhưng sự thật chứng minh khi còn bé dễ dàng làm được sự tình, sau khi lớn lên không nhất định có thể làm được, thí dụ như đi nữ nhà tắm. Thí dụ như Nhạc Ngữ cái này một chỗ nhà chân xúc đi qua, Hạ Lâm Quả chân thế mà không nhúc nhích tí nào, phản phất xúc bên trong một khối tấm thép. Dám nhấc chân đá kích võ giả, làm sao có thể sợ hạ bàn bị tập kích. Nhưng Nhạc Ngữ còn có chuẩn bị ở sau, hoang dạo. Bất quá bởi vì Nhạc Ngữ hiện tại đè thấp thân thể, bởi vậy nắm đấm của hắn mục tiêu công kích cũng theo đó hạ xuống, lại thêm là từ hạ mà lên công kích, bởi vậy động tác cũng rất giống như là nhắm chuẩn dưới bụng ba tấc hầu tử thâu đào tuyệt kỹ. Nhưng bọn hắn giao chiến thời gian bạo bốn phía, bên ngoài người chỉ có thể nhìn ra hai người bọn họ vẫn ở cùng một chỗ, căn bản nhìn không ra chi tiết, bởi vậy Nhạc Ngữ căn bản vốn không sợ chiêu này có hại Thiên Hỏa Tuyệt Kỹ sẽ có hay không có tổn hại danh dự của hắn. Yếu hại sắp bị tập kích, Hạ Lâm Quả sắc mặt không có chút nào biến hóa, đã ra đi chân bỗng nhiên giẫm xuống dưới ở Nhạc Ngữ bà bay, cả người thuận thế bật lên, tránh đi Nhạc Ngữ cái này không biết xấu hổ trộm đào hoang dạo, đồng thời thu hoạch được không trung ưu thế vị trí công kích. Nguy rồi. Nhạc Ngữ nhanh chóng trước chạy quay người nên địch, nhưng phát triển mấy trăm năm chiến pháp sớm đã tính toán tường tận người bị hại tất cả dễ rủa khả năng. Hạ Lâm Quả mũi chân chỉ nhẹ nhàng tại Nhạc Ngữ trên vai nhấc câu, thân hình liền trên không trung song song Nazi, tay chân quang bạo trong nháy mắt hình thành, như manh thú đánh giết Nhạc Ngữ. Phanh 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 phanh. Quang bạo va chạm thanh âm liên tục không ngừng vang lên, phụ cận quần chúng vây xem trông thấy hai người từ phía tây đánh tới phía đông, từ ngươi coi trọng ta hạ đánh tới ngươi trước ta về sau, tình hình chiến đấu dị thường cháy bỏng kịch liệt. Ngươi thay đổi. Tại kín không kẽ hở quyền cước thế công bên trong, Nhạc Ngữ chợt nghe Hạ Lâm Quả truyền đến một câu nói như vậy, nhịn không được cười nói, ta với ngươi rất quen sao? Tại Thiên Vũ Lưu trong trí nhớ, cơ hồ không có bao nhiêu liên quan tới Hạ Lâm Quả tin tức, thậm chí ngay cả mặt đều không gặp qua mấy lần, trước hôm nay càng là một câu đều không nói qua, hoàn toàn chính là người xa lạ. Ngươi không hiểu rõ ta, nhưng ta sẽ giải thích ngươi. Hạ Lâm Quả vừa nói, một bên dùng chân cùng đạp Nhạc Ngữ mặt, ta một mực đang nhìn xem ngươi, dù cho ngươi gia nhập thống kê sở, ta cũng một mực nhìn lấy. Vâng. Nhạc Ngữ một bên lui lại tan giá Hạ Lâm Quả thế công, một bên lộ ra ghét bỏ biểu lộ, ý đi, thật buồn nôn à, ngươi có thể hay không mặc cái nữ trang về sau lại nói chuyện với ta. Nhạc Ngữ mặc dù miệng thối không ngừng, nhưng kỳ thật đã hoảng đến một bút, nghĩ thầm Hạ Lâm Quả chẳng lẽ không vẹn vẹn nội gián, thậm chí còn phát hiện Tiên Vũ Lưu chính là Bạch Dạ phái đến thống kê sở nội gián. Hạ Lâm Quả hoàn toàn miễn dịch Nhạc Ngữ miệng thối, song quyền không ngừng truy hướng Nhạc Ngữ đầu, Thiên Vũ Lưu, ngươi cùng ta là cùng một loại người. Hắn thừa nhận, Thiên Vũ Lưu là nội gián, Hạ Lâm Quả Thiên Vũ Lưu, cho nên Hạ Lâm Quả cũng là nội gián. Nhưng ngươi bây giờ đã không phải. Hả? Nhạc Ngữ nháy mắt mấy cái, song trưởng đẩy về trước, đánh ra quang bạo hồng thổ ý đồ đánh bay Hạ Lâm Quả, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì không phải? Ánh mắt của ngươi cũng không làm cho người sợ hãi, quả đấm của ngươi cũng không làm cho người đau đớn, ngay cả của ngươi quang bạo đều là ôn nhu như vậy. Hạ Lâm Quả mượn hồng thổ biên giới quang bạo trùng kích, lần nữa vây quanh Nhạc Ngữ sau lưng, thanh âm bình tĩnh nói nhỏ, nếu là lúc trước ngươi, ta sớm đã thua. Ngươi nói là ta không có sát ý. Nhạc Ngữ bỗng nhiên quay người, chảo đánh tan không đánh nổ, trưởng kình quang bạo phun ra như pháo. Giảo chiến pháp hoang giảo hồng thổ. Chúng ta không cần sát ý. Hạ Lâm Quả nhị liên lưu quang đá chân đối cứng Nhạc Ngữ công kích, song quyền như búa tạ hung hăng đảo hướng Nhạc Ngữ huyệt thái dương. Giết người đối với chúng ta mà nói như hô hấp tự nhiên. Ngươi nói là ta không đủ ngươi biến thái lạc. Nhạc Ngữ trốn về sau tránh, hai tay cùng lúc khoanh tròn bộ hướng Hạ Lâm Quả song quyền. Giảo chiến pháp vũ định. Không, là ngươi thay đổi kỳ quái. Hạ Lâm Quả trở tay nắm chặt Nhạc Ngữ hai tay, dựa thế dựng ngược mà lên, cả người đằng đến Nhạc Ngữ ngay phía trên, ở giữa không trung cùng Nhạc Ngữ mặt đối mặt nhìn chăm chú, không hề bận tâm ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng. Chúng ta đều là nhất định bẻ gãy kiếm, vì cái gì ngươi lại gắn bỏ? Lãnh huyết thể chất. Khoảng cách gần thấy rõ ràng Hạ Lâm Quả cái kia cứu cực mặt đơ biểu lộ. Nhạc Ngữ trong nháy mắt minh bạch Hạ Lâm Quả chân thực khuôn mặt, hắn cùng Tiên Vũ Lưu đồng dạng, đều là có được lãnh huyết thể chất vô tính nghiên cứu người. Giống bọn hắn những này lãnh huyết người, trời sinh sẽ không nhận bất luận cái gì tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, nhưng là bởi vậy không cách nào thu hoạch được chính diện cảm xúc hung đúc, chính là bởi vì có thống khổ mới có thể cảm giác hạnh phúc, không thể không đi làm cho nên chơi game mới khoái hoạt, thể nghiệm qua táo bón cho nên cao tốc hay cũ đổi mới liền lộ ra chân quý. Rất nhiều tốt đẹp sự vật cũng phải cần so sánh mới có thể cảm nhận được, không có đói qua liền sẽ không cảm thấy chắc bụng là vui sướng dường nào. Lãnh huyết người đối với tất cả chính diện cảm xúc đều tập mãi thành thói quen, còn sống đã khó mà thu hoạch được khoái hoạt, đối với hết thảy cũng không cảm thấy hứng thú, đối với bất luận cái gì hết thảy đều là một bộ cá chết mặt. Nhạc Ngữ sở dĩ có thể nhận ra Hạ Lâm Quả bí mật này, chủ yếu là nét mặt của hắn cùng Thiên Vũ Lưu quá giống, Thiên Vũ Lưu từ nhỏ đến lớn soi gương lúc đều là bộ này cô nhi mặt. Hạ Lâm Quả nói bây giờ Thiên Vũ Lưu cùng hắn không còn là người một đường, còn mang theo vỏ kiếm vân vân, kỳ thật chính là phát giác được Thiên Vũ Lưu nội tại linh hồn thay đổi. Cùng Thiên Vũ Lưu cái này mặt đờ trí năng người máy so sánh, Nhạc Ngữ làm người điều khiển đương nhiên sẽ để cho Thiên Vũ Lưu trở nên càng thêm sinh động hình tượng. Mặc dù minh bạch điểm này, nhưng đối với bây giờ chiến đấu cũng không có cái gì trợ giúp, Nhạc Ngữ liền thuận hắn gốc dạ nói ra, ngươi cho rằng vỏ kiếm làm ta trở nên yếu đi. Đương nhiên, trước kia ngươi có thể đánh 10 cái ngươi bây giờ. Trên lệch có lớn như vậy sao? Với lại, Hạ Lâm Quả đột nhiên vượt qua đến Nhạc Ngữ sau lưng, bắt lấy Nhạc Ngữ bả vai tay bỗng nhiên dùng sức, cả người chỉ bằng vào một chảo lực lượng liền hoàn thành không trung Nazi, tay phải chân phải đồng thời nhắm ngay Nhạc Ngữ cái hốt tuổi trọ lên gối, như song tinh có nhật. Kiếm còn mang theo vỏ, lại có thể chém ai? Ầm ầm, Nhạc Ngữ kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc dù hắn kịp thời quay người hai tay cũng thẳng ngăn trở Hạ Lâm Quả một kích này, nhưng cũng không phải là không có chút nào đại giới, cho dù là có tàn huyết thể chất bảo hộ, nhưng hắn cảm giác mình hai tay cánh tay phảng phất dán ấm mà bảo, đoán chừng cánh tay đều tím ứ sưng đỏ. Trên thực tế, toàn thân hắn trên dưới từng cái bộ vị đều có điểm nóng, Hạ Lâm Quả gió lớn mưa rào đả kích cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, Nhạc Ngữ cảm giác mình thanh máu đi 2/3, nếu như không phải che giấu cảm giác đau, Nhạc Ngữ khẳng định đau đến lăn lộn trên mặt đất. Coi như không sợ đau nhức, nhưng thể lực trung quy là có hao hết thời điểm, Nhạc Ngữ cảm giác mình khí lực đã không lớn như vậy, tiếp tục như vậy nữa nhất định sẽ thua. Nhưng mà, Nhạc Ngữ cũng không phải vẹn vẹn vì miệng thối mà cùng Hạ Lâm Quả vô nghĩa. Nhạc Ngữ hai tay đẩy, đem Hạ Lâm Quả trừng khai, cười nói, kiếm nếu như không có vỏ, sớm muộn sẽ bẻ gãy. Hạ Lâm Quả nhẹ nhàng lắc đầu, kiếm vốn là dùng để bẻ gãy, ngươi dạng này chỉ là để cho mình tại sống ngủ bên trong dị xét. Lui lại thời điểm, Hạ Lâm quả chợt phát hiện mình đã thối lui đến vách tường, vô ý thức liền dẫm vách tường phản xung trệ không. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Hạ Lâm quả liền phát hiện mình làm sai. Hắn phát hiện Thiên Vũ Lưu tại ngăn cản hắn tuổi trở lên gối về sau, thẳng đến hắn lui lại đạp vách tường trệ không trong khoảng thời gian này, Thiên Vũ Lưu vẫn luôn không hề động, hai chân trùng điệp dẫm ở trên mặt đất. Sáng sớm ánh mặt trời khi hắn dưới chân bệnh ra cơ hồ ngưng là thật chất ngọn lửa màu vàng nóng, lóa mắt phi phàm. Bát đạo lưu chiến pháp lẫn nhau có tham khảo dung hợp, mặc dù phát chiến pháp là bát đạo lưu bên trong duy nhất lấy thối pháp làm chủ chiến pháp, nhưng rào chiến pháp bên trong có lấy thối pháp là chủ yếu khu động kỹ xảo. Phát chiến pháp tất cả kỹ xảo đều là xây dựng ở chính mình có thể bắt lấy đối phương chiến pháp sơ hở tiến hành dựa thế trên cơ sở, nhưng rào chiến pháp một chiêu kia một khi phát động, hắn căn bản không kịp dựa thế. Bảo kiếm giấu đi mũi nhọn, chỉ vì chờ thời, Hạ Lâm quả, ngươi nhất định không hiểu sao? Bát đạo lưu rào chiến pháp chủ thái. Giảo chiến pháp bên trong duy nhất một chiêu cần tại chỗ tụ lực chiến pháp, tụ lực hoàn tất có thể bộc phát ra tốc độ kinh người, đạt tới gần như thuấn di chuẩn bị hiệu quả, đồng thời kèm theo cực lớn động năng công kích đặc kích. Nhưng là chiêu này công kích khoảng cách không xa, với lại tụ lực đặc hiệu hết sức rõ ràng, Nhạc Ngữ nhất định phải cam đoan Hạ Lâm quả tại tụ lực hoàn thành trước không thể rời xa chính mình. Bởi vậy hắn đem Hạ Lâm quả lừa gạt đến sát đường vách tường bên cạnh, Hạ Lâm quả loại này phát chiến pháp võ giả, đụng phải vách tường nhất định sẽ vô ý thức dẫm tường phản xung, chẳng những không có chạy trốn, còn biết chủ động phóng tới Nhạc Ngữ. Nhạc Ngữ hai chân dậm, hào quang bạo hiện, trong chốc lát cả người lướt qua trời cao, đụng vào Hạ Lâm quả trong ngực. Oeng! Hạ Lâm quả cảm giác mình phần bụng giống như là bị đạn pháo đánh trúng, ô ba một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đụng về trong vết tường, bụp một tiếng trượt đến trên mặt đất, chống đất muốn đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn tái khởi không thể. Nhạc Ngữ phủi bụi trên người một cái, Hạ Lâm quả dày không biết buổi sáng đạp cái gì, làm cho Nhạc Ngữ quần áo khắp nơi đều là vết bẩn, loại này ưa thích động chân võ giả thật sự là quá không vệ sinh. Huy Diệu triều đình hẳn là lập pháp văn bản rõ ràng quy định phát chiến pháp võ giả muốn thời dậy chiến đấu. Nhìn thoáng qua bất lực tác chiến Hạ Lâm quả, Nhạc Ngữ quay người nhìn hướng phía sau đám người vây xem. Kế tiếp, chương 30, trà tử nữ hiếu. Tại rất nhiều năm sau, Hạ Lâm quả lần nữa đi vào Tinh Khắc quận dạy học quảng trường, y nguyên có thể rõ ràng nhớ lại lần thứ nhất gặp Thiên Vũ Lưu chính là cái kia buổi chiều. Đó là Tinh Khắc học viện quân sự tốt nghiệp nghi thức, Hạ Lâm quả là đứng tại dưới đài năm nhất tân sinh, thời điểm đó hắn đem chúng quanh tất cả mọi người là vì củ cải, trên thực tế hắn hiện tại cũng là nhìn như vậy lợi, hắn đối với tốt nghiệp nghi thức loại này lễ nghi phiền phức không có hứng thú, nhưng cũng ghét, chỉ là cảm giác được không có chút ý nghĩa nào không thú vị. Nhưng khi tốt nghiệp đại biểu đi đến đài lúc, Hạ Lâm quả ánh mắt lập tức bị người thanh niên kia hấp dẫn lấy. Tôn kính các lao sư, thân yêu các bạn học, mọi người tốt, mười phần vinh hạnh có thể làm tốt nghiệp đại biểu ở chỗ này phát biểu, ta là tới từ điều tra cùng đặc biệt hành động hệ chỉ huy Thiên Vũ Lưu. Từ nơi này người miệng bên trong phun ra chữ thứ nhất bắt đầu, Hạ Lâm quả liền biết hắn cùng mình là giống nhau loại hình giống loài, dù là hắn nói đến lại đường hoàng, nhưng trong lời nói không tình cảm chút nào, ánh mắt không có chút nào tôn kính, trong thanh âm toát ra chính là gang vô tình, người này căn bản không có nhân tính. Bọn hắn loại người này, sinh chẳng biết tại sao mà sinh, tử không sợ vì sao mà chết. Giống như là bầu trời rơi xuống mưa, sinh ra chỉ vì rơi vào mặt đất, chẳng có mục đích, theo gió phiêu lãng. Thế là Hạ Lâm quả nghe ngóng Thiên Vũ Lưu hành vi, biết được Thiên Vũ Lưu thông qua Lâm Cẩm Diệu bái nhập Bạch Dạng, hắn liền cũng tiếp cận Lâm Cẩm Diệu, lại đi Thiên Vũ Lưu cũ đường. Không khác, trên thế giới này, duy nhất có thể gây nên Hạ Lâm quả lòng hiếu kỳ, cũng chỉ có đồng loại Thiên Vũ Lưu rồi. Bất quá hắn cũng không hề hoàn toàn dập khuôn Thiên Vũ Lưu xáo lộ, Thiên Vũ Lưu ưa thích đeo lên trong nóng ngoài lạnh mặt nạ đến quần nhau quan hệ nhân mạch, nhưng Hạ Lâm quả đối với cái này không có hứng thú, bởi vậy hắn đeo đích mặt nạ là trong suốt. Nếu như nói Thiên Vũ Lưu là gặp dịp thì chơi thần tượng, cái kia Hạ Lâm quả chính là khoanh tay đứng nhìn của chúng. Khi Thiên Vũ Lưu gia nhập thống kê sở, Hạ Lâm quả nhưng không có tùy theo hành động, bởi vì hắn còn không có tốt nghiệp. Với lại hắn cũng không cần thiết gia nhập, bởi vì Thiên Vũ Lưu cùng hắn đứng tại cùng một trận tuyến. Đúng vậy, Hạ Lâm quả căn bản không tin tưởng phía ngoài truyền ngôn. Hắn kết luận Thiên Vũ Lưu tất nhiên là Lâm Cẩm Diệu phái đi thống kê sở nội gián, bởi vì Thiên Vũ Lưu không có bất kỳ cái gì bị thống kê sở hấp dẫn lý do, tiền đồ, vinh dự, quyền lực, những vật này đối bọn hắn không có chút ý nghĩa nào. Duy chỉ có thú vị mới là bọn hắn trong đời duy nhất lương thực, chính như Thiên Vũ Lưu so với Hạ Lâm Quả, chính như Thiên Vũ Nhã so với Thiên Vũ Lưu. Hạ Lâm Quả lặng lặng đi theo Lâm Cẩm Diệu bên người, một mực đang bí mật quan sát Thiên Vũ Lưu, vô luận Thiên Vũ Lưu là thăng nhiệm thống kê sở đội trưởng, vẫn là thanh danh dần dần hôi thối, hắn đều một mực đang quan sát. Biến hóa là xuất hiện ở trước mấy ngày chính là cái kia đêm mưa. Khi Thiên Vũ Lưu đi vào Lâm Cẩm Diệu nhà ở, Hạ Lâm Quả liền nhạy cảm phát giác người này không phải Thiên Vũ Lưu, chí ít không phải hắn biết cái kia Thiên Vũ Lưu. Nhất là Thiên Vũ Lưu súng đánh chết Lâm Cẩm Diệu thời điểm ấn ở có súng run rẩy ngón tay, trong ánh mắt toát ra không đành lòng, đều để Hạ Lâm Quả cảm thấy vô cùng hoang mang. Nói như thế nào đây, coi như Thiên Vũ Lưu biến tính cũng sẽ không so cái này càng có lực trùng kích rồi. Người là sẽ thay đổi, Hạ Lâm Quả cũng biết, nhưng đó là chỉ người bình thường. Giống bọn hắn những này lanh huyết người, biến chỉ là mặt nạ, tựa như trên lưới kiếm hoa văn. Vô luận phức tạp vẫn là một mạc, đều không thể thay đổi nó lợi khí giết người sự thật. Nhưng bây giờ, Thiên Vũ Lưu trôi này cao lãnh kiếm thế mà mang theo vỏ kiếm. Cũng bởi vì không cách nào tiêu tan hoang mang, cho nên khi Lâm Cẩm Diệu đồng đảng bản thân, Tinh Khắc quân viện viện trưởng Trái Thế Văn tại Lâm Cẩm Diệu tế trong nội đường hướng bọn hắn âm thầm truyền đạt Bạch Dạ yêu cầu lúc, Hạ Lâm Quả mới có thể chủ động đứng ra tham gia lần này thủ đoạn. Trên đường còn có một số khó khăn chắc trở, dù sao muốn tham gia thủ đoạn hành hung Thiên Vũ Lưu người vẫn là rất nhiều đấy, mà Hạ Lâm Quả lại là ngự không kinh người thường thường không có gì lạ hạng người, tự nhiên có không ít người cạnh tranh, bởi vậy Hạ Lâm Quả đem bên trong mấy cái hành hung một trận, cuối cùng là thu được một cái danh lệch. Tham gia Bạch Dạ, vì Lâm Cẩm Diệu báo thủ, những này đều không có quan hệ gì với Hạ Lâm Quả. Hắn chỉ là muốn cho mượn cơ hội này, cùng Thiên Vũ Lưu tiến hành một chút nhục thể bên trên khắc sâu hơn giao lưu. Giống bọn hắn những này mang mặt nạ người, ngôn ngữ là nhất tái nhận vô lực giao lưu phương thức, Thiên Vũ Lưu nói mỗi một chữ từng cái dấu chấm câu đều không đáng phải tin tưởng, chỉ có quyền cùng thịt ba chạm mới có thể để cho Hạ Lâm Quả truy tìm đến Thiên Vũ Lưu biến hóa bí mật. Với lại Hạ Lâm Quả cũng hoàn toàn chính xác tin tưởng mình có thể chiến thắng bây giờ Thiên Vũ Lưu, kiếm còn mang theo vỏ, lại có thể chém vào ai. Kết quả, khủng. Hạ Lâm Quả bị những học sinh khác đỡ lên, hắn ho khan hai tiếng, cảm giác hai tay hai chân đều đau đến chết lặng, Thiên Vũ Lưu giảo chiến pháp cũng không phải cho không đấy, Hạ Lâm Quả mặc dù thắng mấy chiêu, nhưng thế giới hiện thực cũng không phải đón đỡ liền không có tổn thương, lực lượng tác dụng là lẫn nhau đấy. Cho nên khi Hạ Lâm Quả nhìn xem Thiên Vũ Lưu xoay người, yêu cầu lập tức tiến hành trận tiếp theo thủ đoạn lúc, hắn bỗng nhiên hiểu, Thiên Vũ Lưu thế này sao lại là mang theo vỏ kiếm? Hắn chỉ là đem lưới kiếm xem như lang nha bổng lai sứ rồi. Không phải căn bản là không có cách giải thích hắn vì cái gì còn có thể tinh thần dịch dịch tiếp tục chiến đấu, Thiên Vũ Lưu thương thế sẽ chỉ so Hạ Lâm Quả nghiêm trọng hơn. Hạ Lâm Quả hiện tại từ khi trong chiến đấu thoát ly liền bị đau đớn ảnh hưởng đến không cách nào đứng thẳng, nhưng Thiên Vũ Lưu vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Thiên Vũ Lưu đã đến một cái cảnh giới càng cao hơn, một cái Hạ Lâm Quả không thể nào hiểu được không phải người cảnh giới. Hắn mang theo mặt nạ, thậm chí có thể lừa gạt giác quan, ngăn chặn đau đớn. Những người khác chỉ nhìn thấy Thiên Vũ Lưu làm điều ngang ngược tầng thứ nhất, Hạ Lâm Quả trông thấy Thiên Vũ Lưu tâm tính đại biến tầng thứ hai, không nghĩ tới Thiên Vũ Lưu tại tầng thứ năm, hắn chẳng những không có trở nên cùng tục nhân nông cạn, ngược lại càng thêm sâu không lường được. Thiên Vũ Lưu đã là một cái so với hắn càng không phải là người tồn tại. Thiên Vũ Lưu, cho đến chúng ta rơi vào mặt đất trước đó, ta đều sẽ một mực nhìn lấy ngươi. Hạ Lâm Quả thở phì phò nói ra. Nghe được câu này, Nhạc Ngữ dừng một chút. Ý gì? Đây là tử vong tuyên bố à? Muốn tìm cơ hội ôm ta nhảy lầu tự tử? Ý, dù sao Tinh Khắc quận đều không mấy cái cao lầu. Về sau không đi kiến trúc cao tầng rồi. Ai, Thiên Vũ Lưu, ngươi thật sự là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân. Nhạc Ngữ thở dài, nhìn về phía một tên sau cùng thủ đoàn người. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian chấm dứt chuyện nơi đây, sau đó đi Y Quan Ti tìm khí lực lớn lao Y Quan xoa bóp. Hắn hiện tại mặc dù không đau, nhưng cảm giác ghê ẩm mềm nhũn được không thoải mái à, giống như là bị người đánh một trận, bất quá trên thực tế cũng đích thật là bị người đánh một trận. Nhưng thế sự hiển nhiên sẽ không như Nhạc Ngữ mong muốn, hắn nhất định phải thức tỉnh 12 phần tinh thần đến đối mặt cuối cùng này một tên thủ đoàn người. Lâm Cẩm Diệu nữ nhi, Lâm Tuyết. Sau trận chiến này, Lâm gia cùng người ân tuyệt thủ đoạn, tuyệt sẽ không lại sinh sôi sự cố. Lâm Tuyết ôm quyền, biểu lộ hờ hững, ta như thắng, còn xin thiên đội trưởng mặt hướng phương bắc dập đầu, không còn gì khác yêu cầu, ta như thất bại, Lâm gia tổ trạch thuộc sở hữu của ngươi. Lời vừa nói ra, còn chúng vây xem tất cả đều xôn xao. Tuyết Nhi, vừa mới tỉnh lại Cao Tiến nghe thế lời nói lập tức chấn kinh, rồi, đó là lão sư, ý ta đã quyết, xin đừng nên quấy rầy ta thủ đoạn. Lâm Tuyết lặng lặng nhìn xem Nhạc Ngữ, có tuần hình vệ vì ta làm chứng, miệng của ta đầu lời hứa là có hiệu quả đấy. Nhi thúc, xin hãy tha thứ Tuyết Nhi tùy hứng. Cao mày khổ mục đích trung niên nhân Lâm Tuyết ân tở dài, rút ra bên hông trường kiếm nhẹ nhàng một vòng bàn tay mặc cho máu tươi nhỏ xuống. Huynh trưởng đã đem hết thể truyền cho ngươi, ngươi đối với Lâm gia tổ trạch xử trí như thế nào? Ta Lâm Tuyết ân tuyệt không hai lời, nếu ta sau đó nuốt lời, liền để một kiếm này vạch phá trái tim của ta. Nhạc Ngữ có chút nhíu mày, thu đoạn cái này chính sách rất hố một điểm là, người báo thù là trừ muốn tiêu hao một lần đang lúc báo thù cơ hội bên ngoài, nhưng thật ra là không có chút nào đại giới, bại cũng không tổn thất, khi thủ đoạn người như bại, nhẹ thì xin lỗi nặng thì bồi thường. Vô luận như thế nào đều là thua thiệt. Bởi vậy có chút tương đối quân tử người báo thủ, ngoại trừ đưa ra thủ đoạn người thua muốn như thế nào, còn biết đưa ra chính mình thua phải bỏ ra cái gì lại giới. Bất quá cái này loại hình tương đối ít thấy, dù sao chết cha mẹ thân bằng còn có thể bảo trì lễ nghi khí tiết người xác thực không nhiều. Đương nhiên, cũng có người báo thủ thông qua không ngừng tế ra kết xù lại giới, lừa gạt thủ đoạn người không cần đầu hàng, cái này câu cá hành vi là nhận pháp luật công nhận, dù sao một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Bất quá còn có một loại tình huống, cái kia chính là người báo thù nói lên đại giới viễn siêu thủ đoạn người bồi thường. Cái này đa số đều chỉ có một loại khả năng, nắm lời hứa chí. Ta hứa hẹn ta thua sẽ như thế nào, nhưng ta tuyệt sẽ không thua. Lâm Tuyết làm Lâm Cẩm Diệu duy nhất đích nữ, tự nhiên có Lâm gia tổ trạch quyền xử trí, mà Lâm gia tổ trạch giá trị viễn siêu Thiên Vũ Lưu gõ một cái khấu đầu. Kỳ thật nếu không phải vì nhiệm vụ, Nhạc Ngữ thậm chí nghĩ lập tức quỳ xuống đến dập đầu lừa gạt một bộ phong ốc. Dù sao cũng là đối với Lâm Cẩm Diệu dập đầu, coi như cho hắn qua cái đầu bảy. Nhìn xem Lâm Tuyết, Nhạc Ngữ nhất thời có chút thất thần. Dựa theo hắn và Âm Âm ẩn kế hoạch, nếu như Lâm gia trong hàng đệ tử thật sự có nội ứng, như vậy tất nhiên sẽ tham gia thủ đoạn đến tranh đoạt Bạch Dạ phân bộ sáng tạo tư cách. Hiện tại ba tên người báo thù bên trong, Cao Tiến là một cái sắt phế vật, Hạ Lâm Quả tuy mạnh nhưng chỉ là Thiên Vũ Lưu chuyên môn xì hán, đều cùng nội ứng không có quan hệ gì. Mà bây giờ, Lâm Tuyết tế ra Lâm gia tổ trạch, hiển nhiên là không cho rằng chính mình thất bại. Chẳng lẽ, chân chính nội ứng lại là Lâm Tuyết? Chương 31: Tìm tới nội ứng. Cong. Lâm Tuyết một tiếng kiếm minh, kéo ra sau cùng mở màn. Lâm Tuyết sở học cũng là chấp kiếm chiến pháp, trên thực tế Lâm gia lịch đại đều là nghiên cứu chấp kiếm chiến pháp khẳng khái bi ca chi sĩ, mặc dù đang huy diệu toàn cảnh không tính là nhất lưu, nhưng ở Thần Phong khu cái này một mẫu ba phần đất bên trong, Lâm gia kiếm cũng coi là danh chấn một phương cơ sĩ. Nhạc Ngữ vừa đưa trước tay, liền đầy đủ cảm giác được Lâm Tuyết kiếm lộ bên trong trong đông có kim âm lệ. Nếu như nói Cao Tiến chấp kiếm chiến pháp là chính thức đấy, cứng nhất đấy, trung bình mở rộng vương giả chi kiếm, như vậy Lâm Tuyết chấp kiếm chiến pháp chính là dương như cùng âm như kết hợp tiêu hùng chi kiếm. Kiếm quang phía dưới vẫn có kiếm quang, vỏ kiếm bên trong như ẩn như hiện. Lâm Tuyết kiếm trong tay phải gấp công nhanh chóng, kiếm tay trái vỏ lại là ẩn mà không phát, nhưng lại cho Nhạc Ngữ nguy cơ rất lớn cảm giác, 6 điểm lực lượng dùng cho nên kích, 4 phần thần dùng cho lưu ý. So với Cao Tiến cái kia phát triển mạnh mẽ vỏ kiếm quang, Lâm Tuyết vỏ kiếm giống như là kéo ra bảo hiểm để lại cò súng súng, làm cho người toàn thân tế bào đều tại tiến hành run rẩy cảnh cáo, nhưng mà cái này tất sát một súng nhưng thủy trung đang nhắm vào mà không có phát xạ. Cầm kiếm võ giả nguy hiểm nhất là lúc nào? Mãi mãi cũng là của nàng vỏ kiếm đang tại tụ lực thời điểm. Đây chính là Lâm gia kiếm, quang minh chính đại mà âm hiểm khó dò. Nhạc Ngữ cũng chỉ là từ Thiên Vũ Lưu trong trí nhớ có biết một hai, Thiên Vũ Lưu mặc dù không có cùng Lâm Cẩm Diệu chính thức giao thủ, nhưng ngẫu nhiên luật bản cũng làm cho Thiên Vũ Lưu khắc sâu nhận thức đến Lâm gia kiếm phong cách riêng. Bởi vì chiến pháp đều là quốc gia công khai kỹ thuật tri thức, cho nên giống tông môn loại này lấy kỹ thuật làm chủ lợi ích tập đoàn tự nhiên là không cách nào xuất hiện, nhiều lắm là chỉ có võ quán lưu phái loại này cùng loại tại truyền thống văn hóa bảo hộ hiệp hội giao lưu câu lạc bộ. Dù sao mọi người đều biết học chiến pháp phương thức tốt nhất chính là thi quân viện, chỉ cần tốn hao nhỏ nhất đại giới liền có thể thu hoạch được tốt nhất chiến pháp giáo dục, mới sẽ không tùy tiện tìm người khác bái sư. Mặc dù truyền thống sư đồ tương đối ít thấy, nhưng huyết mạch tương truyền lại là chuyện thường. Phụ mẫu tại chiến pháp bên trên có thành tựu tâm đắc, tự nhiên sẽ chuyển cho con cái lại sửa cũ thành mới, sau đó đời đời đổi mới ưu hóa, nói không chừng có một ngày cũng sẽ bị Viêm Kinh Hoàng gia học viện nhìn chúng, gia tộc tâm đắc quay người biến đổi liền biến thành cả nước đều muốn học tập kỹ thuật mới đâu. Ở cái thế giới này, rất ít võ giả sẽ che giấu chính mình điểm này cẩn thận đến, ngược lại là sẽ ở mấy năm một lần chiến pháp giao lưu đại hội bên trong tận nó có khả năng bày ra bản thân tu luyện thành tích, để Hoàng gia học viện coi trọng chính mình ưu hóa qua chiến pháp. Nếu là bị tuyển chọn, ngoại trừ làm dạng dỡ tổ tông, tại Viêm Kinh chiến pháp quán danh thủy ngàn lịch sử bên ngoài, thậm chí còn có cơ hội chấp giáo Hoàng gia học viện, đây chính là thực sự lợi ích, loạt băng đầu cũng không đủ. Về phần đem tâm đắc giấu đi, để cầu để cho mình một nhà một mạch từ đó hiền hách, đó là si tâm vọng tưởng, ngươi không đi thượng truyền luật văn, chẳng lẽ người khác sẽ không đã đủ tự loạn? Coi như tất cả mọi người không lên truyền, nhưng Hoàng gia học viện thế nhưng là lâu dài tụ tập một đống bình dân người điên bị võ, bọn hắn ngày ngày đánh nhau hàng đêm nghiên cứu, tại mọi thời khắc đều tại tiến lên ưu hóa chiến pháp hệ thống. Người nay thiên tàng lên tâm đắc, để cho mình một nhà chiến pháp so người khác lợi hại không? Nam, kết quả ngày mai Hoàng gia học viện vừa đổi mới, chiến pháp bình quân trình độ lên cao 1.5, người nghiên cứu ra được tâm đắc trong nháy mắt biến thành giấy lộn. Trăm ngàn năm chính sách tiến lên, đã sớm đem dũng cảm sáng tạo cái mới vui với hiến nước tư tưởng khắc sâu tại tất cả võ giả trong lòng, bởi vậy mỗi cái gia tộc đều sẽ có chính mình nghiên cứu ma cải chiến pháp. Những này ma cải chiến pháp bên trong, chỉ có số rất ít là tổng thể trình độ so chính thức chiến pháp mạnh mẽ một chút xíu, mà càng nhiều là hy sinh phương diện nào đó thế yếu, đến cường hóa trên phương diện khác ưu thế. Lâm gia kiếm chính là như thế, Lâm gia tử đệ nhất định phải từ nhỏ đã ôm một thanh kiếm cùng ngủ cùng luyện, mượn nhờ nhi đồng trưởng thành lúc tinh thần tăng trưởng đến tiến hành dưỡng kiếm nuôi bỏ, đồng thời đem đại bộ phận tâm tư đều dùng tại tu luyện trong vỏ ngưng ánh sáng kỹ xảo, đến cuối cùng liền tu luyện ra như thế một môn vỏ kiếm quang uy lực vô cùng lớn ma cải chiến pháp. Chỗ tốt từ không cần sách, chỗ xấu cũng rất rõ ràng, không chỉ có tăng lên học tập cánh cửa cùng thời gian học tập, quan trọng nhất là một khi từ nhỏ vận dưỡng kiếm cùng vỏ đứt gãy bị hao tổn, vậy thì đồng nghĩa với đi qua tốn hao dưỡng kiếm thời gian toàn bộ uổng phí. Theo một ý nghĩa nào đó, đây chỉ là một loại mượn nhờ ngoại vật bảng môn tà đạo, bởi vậy Lâm gia kiếm cũng dừng bước tại Thần Phong khu tinh khắc quận bên trong, không cách nào leo lên lịch sử võ đài. Bất quá, mặc dù Lâm gia kiếm là khuyết điểm trung điểm, nhưng thật muốn Nhạc Ngữ hắn bên trên thời điểm, hắn nhưng cũng không dám nhẹ cấp kỳ phong. Không sai, nếu như Lâm Tuyết không trôi này từ nhỏ nuôi đến lớn kiếm, Nhạc Ngữ một cái tát liền có thể đưa nàng phiến mộng bức rồi, nhưng vấn đề là nàng có a, cái này giống như là đối diện mặc dù so Nhạc Ngữ thấp một hai cấp, nhưng lại so Nhạc Ngữ thêm một cái đại trang bị, với lại cái này đại kiện vẫn là duy nhất một lần bộc phát đạo cụ. Đối với Nhạc Ngữ mà nói, Lâm Tuyết vỏ kiếm quang không thua gì tử vong nhất chỉ, mặc dù Nhạc Ngữ bị đâm trúng chỉ cần không phải yếu hại cũng sẽ không chết, nhưng trọng thương là khẳng định tránh không được đấy, bởi vậy hắn đánh nhau mới cẩn thận từng ly từng tí. Chấp kiếm chiến pháp lên trời xuống đất. Lâm Tuyết kiếm quang đông nhiên hai điểm, đồng thời công kích Nhạc Ngữ trên dưới đường, thật kiếm ẩn vào kiếm quang bên trong, Nhạc Ngữ không cách nào trong nháy mắt phán đoán Lâm Tuyết thật kiếm đến tuột cùng là công hướng phương nào. Nhưng là không có quan hệ. Giảo chiến pháp hoang giảo vũ định. Nhạc Ngữ hai tay làm hoang giảo hình dáng mãnh kích kiếm quang, thuận thế vẽ lên một cái vòng tròn lớn, vô luận Lâm Tuyết thật kiếm phương nào đến bị hắn vũ định quang bạo cắn. Sau đó, hồng thổ. Nhạc Ngữ đột nhiên lấn người tiến lên, song trường quét ngang, quang bạo nở rộ, như muốn thừa cơ truy kích, kết luận thắng bại. Nhưng mà tại đây trong nháy mắt, Nhạc Ngữ bỗng nhiên trên diện rộng lui lại, hồng thổ vẫn như cũ, nhưng không phải dùng cho truy kích, mà là dùng cho hộ thân, trong nháy mắt trước người từng mảnh trắng xóa, phụ cận tia sáng bị trên diện rộng bặm mẻo, còn chúng vây xem cảm giác chung quanh tia sáng đều trở tối rồi. Cong. Lâm Tuyết trường kiếm vạch tìm tòi màn sáng, bình tĩnh chỉ vào Nhạc Ngữ. Tay nàng cầm vỏ kiếm vỏ miệng có chút lóe ra màu vàng kim ánh sáng, hiển nhiên là vỏ ánh sáng đã chứa đầy tràn, tùy thời đều hết sức căng thẳng. Không lừa gạt đi ra đâu. Nhạc Ngữ trong lòng có chút châm xuống. Lâm gia kiếm tất cả uy lực đều tại lần thứ nhất vỏ kiếm quang, vỏ kiếm không phát, người người e ngại, vỏ kiếm vừa ra, trò chơi kết thúc, nếu không thể thắng, cái kia tất nhiên thất bại, chỉ cần Lâm Tuyết tiêu hao kiếm ý danh tuân ra lần thứ nhất vỏ kiếm quang, nàng kia liền đối với Nhạc Ngữ không uy hiếp nữa. Nhạc Ngữ nhớ nàng bày ra như thế nào tư thế, nàng liền phải bày ra như thế nào tư thế, bị sâu truy tư thế. Bởi vậy Nhạc Ngữ vừa rồi lấn người mánh kích, mục đích đúng là để Lâm Tuyết cảm nhận được cực lớn nguy hiểm, lừa gạt ra Lâm Tuyết vỏ kiếm quang. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Tuyết thế mà vững vàng như vậy, nếu là hắn vừa rồi thật sự đánh xuống, cái kia Lâm Tuyết có thể từ nơi này đầu phố bay đến bên kia cuối phố. Âm âm ẩn cho rằng Nhạc Ngữ có thể đánh thắng Lâm gia người báo thủ, điều phán đoán này vẫn là tương đối đáng tin cậy đấy. Cao Tiến không đề cập tới, thuần túy cho không, Hạ Lâm quả là một cái ẩn tàng nhiều năm thiên vũ lưu của nhiệt tư sinh phạt, không trách được Âm Âm Ẩn, mà Lâm Tuyết cái này bên ngoài mạnh nhất người báo thủ, nhưng là cũng chỉ có một cái có thể uy hiếp Nhạc Ngữ. Dù là Nhạc Ngữ hiện tại thân thể có tổn thương thể lực trên diện rộng tiêu hao, nhưng chỉ cần Nhạc Ngữ làm gì chắc đó, cầm xuống Lâm Tuyết cũng không tính là cái gì nan đề. Vừa rồi Nhạc Ngữ cũng chỉ là thử một lần, nếu là thật sự có thể lừa gạt ra khỏi vỏ kiếm quang, vậy liền có thể trước thời gian kết thúc thủ đoạn rồi. Chỉ là, Lâm Tuyết đến cùng có phải hay không nội gián? Nếu như nàng không phải, cái kia chẳng lẽ Âm Âm Ẩn đối nội gián suy đoán là sai lầm? Nếu như nàng là, nàng đến tột cùng có hay không chuẩn bị ở sau? Nhạc Ngữ trong đầu lướt qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, đánh thắng nàng. Đoạn Tuyệt Lâm Cẩm Diệu môn nhân con cái gia nhập Bạch Dạ cơ hội. Lâm Cẩm Diệu đã chết, không cần thiết để hắn môn nhân con cái cũng bước lên hắn theo gót, vì cái kia đồ bọn Bạch Dạ hy sinh, liền chỉ là một cái thiên vũ lưu đều đánh không lại, cũng đừng nghĩ lấy thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách rồi, hảo hảo về nhà nhiều học mấy năm, lưu lại trở hữu dụng thân đi. Cong, cong, cong. Chào kiếm tương giao kích thích từng trận bạo hưởng, quang bạo nở rộ đâm vào người chung quanh con mắt đau nhức, không ít vũ giả vây xem phát hiện mới vừa rồi bị Lâm Tuyết kiếm bóng làm cho lui lại thiên vũ lưu, lúc này bỗng nhiên mang đến trái lại đem Lâm Tuyết liên tiếp bước lui. Ngay cả Lâm gia kiếm cũng trở thành thiên vũ lưu đá đặt chân à? Hắn không sợ vỏ kiếm quang sao? Vừa rồi thiên vũ lưu lừa gạt kiếm quang không thành, hiện tại trái lại đến phiên Lâm Tuyết không dám vận dụng sát chiêu. Chỉ cần không cần vỏ kiếm quang, Lâm Tuyết căn bản không phải là đối thủ của Nhạc Ngữ, chỉ là thực sự quang bạo va chạm, Nhạc Ngữ hoang dạo hồng thổ có thể tùy tiện xé nát Lâm Tuyết kiếm quang. Không qua mấy chiêu, Lâm Tuyết tình thế liền đã tràn ngập nguy hiểm, nếu không phải Nhạc Ngữ ngẫu nhiên dùng hư chiêu né tránh, không phải Lâm Tuyết sớm đã thua trận. Còn không dùng, còn đang hoài nghi ta lừa gạt chiêu. Vậy liền đến thật sự. Nhạc Ngữ đập tan Lâm Tuyết đưa tới kiếm quang, đột nhiên lấn người song trưởng quét ngang, như muốn thi triển hồng thổ. Liền trước mặt mọi người người coi là đây là lại một lần nữa lừa gạt chiêu lúc, hắn lại là thật đưa bàn tay khắc ở Lâm Tuyết trên lồng ngực, kinh lực bộc phát. Lâm Tuyết bị mạnh mẽ chấn động đến lui lại, trong nháy mắt ngũ tạng sôi trào khí huyết cuộn, không đợi nàng phun ra một ngụm tương máu, Nhạc Ngữ sát chiêu đã gần ngay trước mắt. Giảo chiến pháp hoang dạo. Nhạc Ngữ một tay chụp vào Lâm Tuyết cổ, quang bạo thoát không, kinh lực phá âm, một chảo này xuống dưới, đủ để liệt thạch bổ sát, gãy xương mảnh vàng vụn. Chỉ cần Lâm Tuyết tiếp tục lui lại, cái kia Nhạc Ngữ tay trái tụ lực đã lâu hồng thổ liền sẽ thuận thế đưa nàng đánh bay đến trong đám người, tuyên bố trận này thủ đoạn thắng lợi. Vô luận ai là nội gián, đây hết thảy đều sẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Nhưng mà, Lâm Tuyết không có lui. Nàng cắn nát bờ môi thông qua đau đớn thanh tỉnh đầu ổn định thân thể, trở tay đem vỏ kiếm đưa về phía Nhạc Ngữ. Khi Nhạc Ngữ tay nắm lấy Lâm Tuyết cổ lúc, Lâm Tuyết vỏ kiếm cũng đã chống đỡ Nhạc Ngữ ngực. Một loại cơ hồ muốn bị xuyên qua run rẩy cảm giác kích thích Nhạc Ngữ tê cả da đầu, Lâm Tuyết vỏ kiếm ánh sáng vận sức chờ phát động, Nhạc Ngữ tránh không khỏi, ngăn không được. Nhưng là, Lâm Tuyết cổ của ngươi cũng trong tay ta. Chẳng qua là khi Nhạc Ngữ nhìn thấy Lâm Tuyết cái kia bình tĩnh ánh mắt, liền phát hiện chính mình từ vừa mới bắt đầu liền muốn sai rồi. Lâm Tuyết không phải nội gián, Lâm Tuyết cũng không phải nắm lời hứa chí, chắc chắn chính mình tất nhiên có thể chiến thắng Thiên Vũ Lưu. Nàng từ vừa mới bắt đầu, chính là tìm đến Thiên Vũ Lưu đồng quy vô tận. Cho nên đối mặt Nhạc Ngữ thăm dò lừa gạt chiêu, nàng mới có thể không tránh không né, cũng không có vận dụng vỏ kiếm ánh sáng. Thẳng đến Nhạc Ngữ thật sự xuất tấn toàn lực lúc, Lâm Tuyết liền có thể sáng tạo ra một cái hoàn mỹ cơ hội, lệnh Nhạc Ngữ tránh cũng không thể tránh, mặc dù cơ hội này cần lấy nàng tử vong làm đại giới. Như vậy, sau đó phải làm sao bây giờ? Giết Lâm Tuyết. Nhạc Ngữ trọng thương, vẫn là nói Nhạc Ngữ lưu Lâm Tuyết một mạng, chờ mình chết về sau liền đoạt chéo Linh Tuyết, làm một cái báo thù thành công mỹ thiếu nữ bắt đầu mới tinh sinh hoạt. Thiên môn và ngữ, tại Nhạc Ngữ trong đầu ngưng tụ thành một câu thô tục, Lâm Cẩm Diệu, Thiên Vũ Lưu, các ngươi hai cái sớm cái kia xuống địa ngục ma quỷ chỉ toàn mẹ hắn muốn lao tử cho các ngươi chủ đích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhạc Ngữ tán đi tay phải tất cả khí lực, tay trái hồng thổ quang bạo như nước thủy triều, trùng điệp khắc ở Lâm Tuyết phần bụng. Cùng lúc đó, Lâm Tuyết cầm trong tay vỏ kiếm tay bỗng nhiên run nhẹ nhẹ, vỏ kiếm miệng tràn đầy ánh sáng bỗng nhiên tiêu tán. Nàng bị Nhạc Ngữ một trường đánh trúng, càng là vũ khí trực tiếp tuột tay, ố hoa một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kết thúc. Lâm Tuyết không có phát ra vỏ kiếm ánh sáng, Nhạc Ngữ không có giết Lâm Tuyết, trận này thủ đoạn lấy một cái hoàn mỹ nhất kết cục kết thúc rồi. Nhạc Ngữ trùng điệp thở ra một hơi, toàn thân đều trầm tĩnh lại, nghĩ thầm hôm nay phải mời giả đi y quan ti xoa bóp rồi. Hắn nhìn một chút ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệch Lâm Tuyết, đi qua muốn đem nàng kéo lên. Đột nhiên, một tiếng chói tai kiếm minh bạo hưởng, tùy theo mà đến là tê tâm liệt phế gầm thét, Thiên Vũ Lưu, mơ tưởng giết ta chân nữ. Nhạc Ngữ một cái tát đập tan kiếm quang, mắng, Lâm Tuyết Ân, cùng ngay. Đột nhiên thẳng hướng Nhạc Ngữ đúng vậy Lâm Cẩm Diệu đệ đệ Lâm Tuyết Ân, chỉ thấy hắn kiếm quang lộn xộn bay thẳng hướng Nhạc Ngữ, uy phân nói, thủ đoạn ngươi đã thắng, Lâm gia tổ trạch cũng là của ngươi, ngươi vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Ta không có. Cái này Lâm Tuyết Ân chiến pháp cảnh giới còn không bằng Lâm Tuyết, Nhạc Ngữ cùng hắn vừa đi vừa về mấy cái đã có phần không kiên nhẫn, trực tiếp vũ vịnh trấn khai hắn trường kiếm, sau đó hồng thổ ý lại, nghĩ thầm đem hắn bức lui xong việc. Nhưng mà Lâm Tuyết Ân lúc này lại là không lùi không tránh, trường kiếm sắn một cái kiếm hoa, trái lại chém về phía Nhạc Ngữ. "Cỏ, các ngươi Lâm gia đều yêu đồng quy vu tận sao? Nhưng chỉ bằng ngươi, ngươi phối chìa khóa, ngươi phối mấy cái?" Nhạc Ngữ rất khẳng định chính mình cái này một cái hồng thổ ấn, có thể tại Lâm Tuyết Ân trường kiếm chém xuống trước đó liền đem hắn đánh bay cách xa mấy mét, nghĩ thầm đã ngươi nhất định phải cho thể diện mà không cần, vậy ta liền khách khí. Ở nơi này cái trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm dùng mình xuyên qua Nhạc Ngữ toàn thân. Mãnh liệt sợ hãi, dự cảm mãnh liệt uy hiếp, thông qua Nhạc Ngữ tinh thần cảm ứng ô nhiễm trong thân thể của hắn từng cái nơi hẻo lánh. Từng cái tế bào đều tại kháng nghị, yêu cầu hắn lập tức né tránh, lập tức rời đi, nhanh lên, nhanh chóng, nhanh đấy. Trong chốc lát, Nhạc Ngữ ý thức được chính mình sợ hãi nguyên nhân, có người ở nơi xa dùng ngắm bắn súng nhắm chuẩn hắn. Chương 32. Ta không cam tâm 42 năm trước, tại một cái thiền minh đêm hè bên trong, Tinh Khắc Lâm gia nữ chủ nhân sinh hạ hai cái lân nhi. Lúc đó Lâm gia gia chủ Lâm Vãn Vinh vì thần phong khu Lâm Giang quân sĩ quan, không bao lâu gia đạo sa sút thân bằng tan hết, hay tại cầu học trong lúc đó gặp phải phu nhân, thu hoạch được nhạc phụ một nhà trợ giúp, kiêm bằng tự thân tài năng, thẳng lên mây xanh, từng bước cao thăng, đúng vậy đắc chí vừa lòng thời điểm, liền vì hai đứa con trai lấy tên gấm chói lọi tuyết ấn ý là dệt hoa trên gấm vinh quang, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ân tình, đã cho thấy chính mình đối với hai đứa bé yêu thích cùng đối với phu nhân ân tình ghi nhớ trong lòng, cũng đại biểu hắn đối với hai đứa bé chúc phúc, hy vọng hài tử có thể cả đời hạnh phúc tốt hơn thêm tốt, lấy giúp người làm niềm vui có ân tất báo. Khi hai đứa bé lớn lên, dần dần hiện lộ ra nó khác biệt lĩnh vực thiên phú, Lâm Cẩm Diệu am hiểu chấp kiếm chiến pháp, Lâm Tuyết Ân tinh thông lý pháp, nhưng Lâm gia là chiến pháp gia truyền võ giả thế gia, Lâm Vãn Vinh tốn hao mấy năm tay nắm tay dạy học, mắt thấy đại nhi tử đột nhiên tăng mạnh mà tiểu nhi tử thất khiếu không thông, cũng chỉ có thể từ bỏ một môn ba võ giả huyễn tưởng, đem Lâm Cẩm Diệu đưa vào học viện quân sự, đem Lâm Tuyết Ân đưa vào văn hóa học viện. Từ đó hai huynh đệ nhân sinh đi hướng mở rộng chi nhánh, Lâm Cẩm Diệu lấy quân viện ưu tú tốt nghiệp thân phận gia nhập Lâm Giang quân, mấy năm sau trở về quân viện chấp dạy học trước, Lâm Tuyết Ân sau khi tốt nghiệp thì là cầm phụ thân cho tiền vốn cùng nhân mạch bắt đầu kinh thương, mặc dù phụ thân tại tuổi lục tuần liền đi thế rồi, nhưng huynh trưởng Lâm Cẩm Diệu thay vào đó trở thành Lâm gia trụ cột, vì Lâm Tuyết Ân sản nghiệp che gió che mưa. Huy Diệu bên trong, mặc dù nói lấy người làm gốc chúng sinh bình đẳng khẩu hiệu kêu đùng đùng vang, nhưng xã hội sức sản xuất cũng liền như thế, vì tranh đoạt tài nguyên bên trong quyền là tất nhiên, công bằng công chính chỉ là một loại tốt đẹp chính là nguyện cảnh. Tựa như kiếp trước cổ đại, hết thảy lợi ích đều nhất định muốn dùng quyền lực để duy trì, không phải chỉ là một cái vô béo heo. Bất quá ngoại trừ quyền lực bên ngoài, vũ lực, đặc biệt là đơn thể vũ lực cũng là nhận công nhận bảo hộ. Trừ phi có được tuyệt đối nắm chắc, nếu không dùng xuống ba lạm thủ đoạn đối phó có được nổi danh võ giả sản nghiệp, chỉ có thể dẫn tới đối phương không chút kiêng kỵ trả thù. Mọi người ngầm thừa nhận có được võ giả thế lực chỉ có thể công bằng cạnh tranh, đây cũng không phải là quy tắc, mà là hoàn toàn bất đắc dĩ đạo đức, mọi người chỉ là đi cầu tài, không phải muốn tranh cái người chết ta sống. Tại Lâm gia, Lâm Cẩm Diệu là tùm tán cây, mà Lâm Tuyết Ân là thầm tàng bất lộ dễ, mọi người tôn xưng Lâm Cẩm Diệu vì Lâm tiên sinh, xưng Lâm Tuyết Ân vì nhị tiên sinh. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Cẩm Diệu mới là Lâm gia mặt mũi, Lâm Tuyết Ân chỉ là phụ trợ ca nhân viên hậu cần, một cái trung hậu đảng hoàng bằng ra. Liền ngay cả Lâm Tuyết Ân cũng cho là như vậy. Từ nhỏ đến lớn hắn phương diện nào cũng không sánh nổi huynh trưởng, chiến pháp so ra kém, học tập so ra kém, thậm chí ngay cả kinh thương cũng thế, hắn biết rõ huynh trưởng kinh thương mới có thể càng hơn hắn, mỗi khi hắn gặp được khốn cục tìm huynh trưởng hỏi thăm tất nhiên có thể rộng mở trong sáng. Cái gọi là Lâm Tuyết Ân am hiểu kinh thương chỉ là một loại an ủi thôi. Kaka là gia tộc dạy hoa trên gấm vinh quang, mà hắn chỉ là một khối than, nhưng Lâm gia không thiếu hắn cái này một khối trong tuyết than, dù là Lâm gia thật sự lâm vào nguy nan, cứu vớt gia tộc cũng chỉ sẽ là Lâm Cẩm Diệu, mà không phải hắn Lâm Tuyết Ân. Lâm Tuyết Ân đối với cái này không có bất kỳ cái gì bất mãn, hoặc là nói, hắn tất cả bất mãn đều bị thời gian san bằng rồi. Hắn chính là so ra kém huynh trưởng Lâm Cẩm Diệu. Hắn chính là có cũng được mà không có cũng không sao còn ra. Hắn đó là sống tại Lâm Cẩm Diệu quang huy dưới, ảm đạm vô còn đấy, một khối than mà thôi. Ti tử xương bên trong sinh, mọi loại không bằng người. Mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Thẳng đến có một ngày, Lâm Tuyết Ân gặp được một người, một cái đến từ thống kê sở người. Cứ như vậy còn sống, người cam tâm sao? Lúc ấy Lâm Tuyết Ân không nói gì, vung tay háo rời đi. Chỉ là tại ngày sau mỗi cái trời tối người yên ban đêm bên trong, hắn phát hiện câu nói này giống như là một cây gai, vô tình ở trong đầu hắn tiếng vọng. Nhưng câu nói này cũng không có nhói nhói hắn. Tựa như cá sẽ không bị xương cá nhói nhói, Lâm Tuyết Ân phát hiện, nhận rõ chính mình đối với huynh trưởng oán hận cũng sẽ không làm chính mình khó chịu, bởi vì hắn đối với huynh trưởng oán hận sớm đã đang trưởng thành bên trong hóa thành chính mình một bộ phận, hóa thành xương cá vĩnh viễn tồn tại ở trong cơ thể mình. Nhiều khi tình cảm là chịu đựng không được khảo nghiệm, nhưng là chịu đựng được khảo nghiệm. Hận chỉ là thất tình lục dục một loại, lại nồng đậm hận không cách nào chiếm cứ tâm toàn bộ, hận chỉ là một cái kiếp nổ, dễ như trở bàn tay liền có thể nhấc lên thao thiên cự lãng. Nếu như Lâm Tuyết Ân không có gặp phải người kia, hắn vẫn là Lâm gia nhị tiên sinh, mấy chục năm về sau cũng con cháu cả sảnh đường không mất niềm vui gia đình, mặc dù cả đời bình thường nhưng là không mất hạnh phúc, cùng huynh trưởng càng là tương kính như tân tuyệt không ngăn cách. Nhưng khi Lâm Tuyết Ân trong lòng hận bị nhen lửa, nội tâm của hắn chỗ sâu nhất nhất mục nát thổ nhưỡng liền bắt đầu thiêu đốt. Chỉ cần một tia ngọn lửa, liền có thể dẫn bạo khí mê tan, phá hủy hết thể tình cảm hà rào. Ngày xưa đủ loại ân tình, thân tình, khoái hoạt, đều triệt để biến mất mưa tán, còn giữ lại, chỉ có Lâm Tuyết Ân viên kia không cam tâm. Lâm Tuyết Ân cũng không cho là mình cấu kết thống kê sở là trả thù huynh trưởng, hắn cho là mình tại cứu vớt Lâm gia. Lâm Cẩm Diệu gia nhập phản quang loạn đảng, là vì bất trung. Sâu chối bạn bè cùng một chỗ phản đối triều đình đi hướng tuyệt lộ, là vì bất nghĩa. Làm Lâm gia tên bị loạn đảng xỉ nhục, là vì bất hiếu. Cùng triều đình cùng thống kê sở là địch, là vì không công oan. Ta làm hết thảy đều chỉ vì bình định lập lại trật tự, vô nắn Lâm Cẩm Diệu bất trung bất nghĩa bất hiếu không khôn ngoan tiến hành, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ đại hạ chi tướng nghiêng, từ diệt tộc họa bên trong bảo tồn Lâm gia hỏa chủng. Đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi biệt thiện. Giết thân huynh không phải ta mong muốn vậy, nhưng huynh trưởng đã tại trời xui đất khiến bên trong bị nghịch đồ giết chết, cũng đúng lúc bảo toàn huynh trưởng danh dự, bảo toàn Lâm gia hy vọng, xem như nhân họa đắc phúc. Mà ta Lâm Tuyết Ân nhất định thay thế huynh trưởng trọng trấn Lâm gia. Đầu tiên là gia nhập Bạch Dạ phân bộ, cùng thống kê sở cùng nhau tiêu diệt những này phản quang loạn đảng, cờ sĩ tươi sáng đứng tại triều đình một phương, dẫn đầu Lâm gia vì triều đình cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, vì bình định loạn thế ta tận hết khả năng. Ta sẽ nhượng cho tinh khắc Lâm gia giành trấn thiên hạ, lấy an ủi dưới cựu tuyển phụ huynh chi tâm. Phụ thân, huynh trưởng, mời xem lấy ta đi, coi như không có các người, ta cũng có thể để Lâm gia cây to này cảnh lá rậm rạp. Kế tiếp, chính là liên hợp thống kê sở an bài tay bắn địa, trọng thương Thiên Vũ Lưu, thông qua phản quang loạn đảng tổ chức Bạch Dạ tư cách khảo hạch, thu hoạch được sáng tạo Bạch Dạ phân bộ tư cách. Bạch Dạ hành giả đống nhiên nói lên khảo hạch lệnh người Lâm gia đều xử trí không kịp đề phòng, chỉ có tại thủ đoạn bên trong chiến thắng Thiên Vũ Lưu người mới có thể tham gia Bạch Dạ phân bộ, mà Lâm Tuyết Ân nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Hắn không thể để cho những người khác chiến thắng Thiên Vũ Lưu, nhưng hắn cũng không có tư cách này đi thủ đoạn Thiên Vũ Lưu, không chỉ là hắn đánh không lại, với lại những người khác cũng không yên lòng để nhị tiên sinh cùng Thiên Vũ Lưu loại này cùng hung cực các hạ người chiến đấu. Xuất trạm nhân viên cùng xuất chiến trình tự Lâm Tuyết Ân đều rõ ràng ràng, hắn kết luận Thiên Vũ Lưu chí ít có thể chiến thắng Cao Tiến cùng Hạ Lâm Quả, nhưng đánh lâu về sau đối đầu Lâm Tuyết lại là thắng bại khó liệu. Vì Lâm gia, hắn không thể không hơi ủy khuất Lâm Tuyết. Hắn nghĩ biện pháp chạm đến Lâm Tuyết vỏ kiếm, ở bên trong thả một hạt năng lượng hao hết cao năng huy thạch. Cái này một hạt cao năng huy thạch tại bình thường không có bất cứ tác dụng gì, trừ phi Lâm Tuyết hướng vỏ kiếm quán thâu quan huy. Khi vỏ kiếm bên trong kiếm quang tràn đầy chờ phân phó thời điểm, vỏ kiếm ánh sáng sẽ không nghe theo Lâm Tuyết ý nguyện đâm về bên ngoài, ngược lại là dẫn đầu vì huy thạch bổ sung năng lượng. Nói cách khác, Lâm gia kiếm nghệ trọng nhất vỏ kiếm ánh sáng sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực. Lâm Tuyết tuyệt không chiến thắng Thiên Vũ Lưu khả năng. Đương nhiên Lâm Tuyết Ân sẽ không để cho cháu gái của mình chết oan chết uổng, khi Lâm Tuyết vỏ kiếm ánh sáng mất đi hiệu lực thời điểm, Thiên Vũ Lưu tất nhiên sẽ thừa cơ truy kích lấy nó tính mệnh, đến lúc đó chính là Lâm Tuyết Ân ra sân thời điểm. Vì bảo vệ chất nữ mà ra tay, không có người sẽ đối với Lâm Tuyết Ân giận lên có chỗ hoài nghi. Về phần Thiên Vũ Lưu là thật muốn nhân cơ hội truy kích vẫn là đến đây dừng tay, cũng không có ai sẽ để ý bọn hắn sẽ chỉ nhìn thấy một cái kết cục, Thiên Vũ Lưu trọng thương, Lâm Tuyết Ân báo thù. Đến lúc đó, Cao Tiến, Hạ Lâm Quả, Lâm Tuyết đều bị thua, chỉ có Lâm Cẩm Diệu thân đệ Lâm Tuyết Ân thành công là huynh trưởng báo thù. Về tình bề lý, Bạch Dạ đều tất nhiên sẽ đem Lâm Cẩm Diệu quyền lợi chuyển thừa cho Lâm Tuyết Ân. Cho nên, ta muốn phóng ra một bước mấu chốt nhất rồi. Từ nay về sau, ta đem từ phía sau màn đi hướng trước sân khấu. Ta Lâm Tuyết Ân đại danh đến danh dương rõ sớm, thế nhân sẽ không lại nhớ kỹ Lâm Cẩm Diệu, chỉ có nhớ kỹ ta Lâm Tuyết Ân. Thiên Vũ Lưu, ngươi liền trở thành ta Lâm gia đá đặt chân, làm ngươi giết Ân sư chuộc tội đi. Mà Lâm Tuyết Ân lực lượng chính là thống kê sở trợ giúp. Thống kê sở đang tập kích đã đang nhắm vào Thiên Vũ Lưu yếu hại. Đối mặt chạm kích cùng xung kích, Thiên Vũ Lưu không có lựa chọn nào khác. Thân là hoán tỉnh giả hắn tất nhiên ưu tiên né tránh càng có uy hiếp chí mạng xung kích, nhưng cứ như vậy hắn cũng chỉ có thể phía bên trái né tránh, đem thân thể của mình sát phạm bại lộ tại Lâm Tuyết Ân lưới kiếm phía dưới. Lâm Tuyết Ân một kiếm này coi như giết không chết Thiên Vũ Lưu, nhưng ít ra có thể đem hắn trọng thương. Với lại thắng được một chiêu về sau, Lâm Tuyết Ân liền sẽ lập tức rút lui, đặt vững chính mình thắng tích, thu hoạch Bạch Dạ tham gia tư cách. Tất cả oán hận, tất cả bất an, tất cả kiềm chế, Lâm Tuyết Ân đem chính mình tất cả tình cảm đều quán chu trong một kiếm này, tựa hồ có thể đem quá khứ của mình triệt để chặt đứt. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Thiên Vũ Lưu gương mặt, trong mắt oán hận cùng khoái ý không chút nào làm bộ. Hắn phảng phất thật sự đem chính mình xem như là vì huynh trưởng báo thù đệ đệ. Chịu chết đi, Thiên Vũ Lưu, đùng. Một tiếng bạo hưởng, quang bạo nở rộ. Lâm Tuyết Ân kiếm quang bị đập tan. Cùng lúc đó nở rộ đấy, còn có Thiên Vũ Lưu máu bắn tung tóe. Một viên nhìn không thấy súng đánh xuyên qua mà qua, đem Thiên Vũ Lưu cánh tay phải cùng ngực trái bắn ra 4 cái vết đạn, huyết dịch theo đường đạn vẩy ra, đang vặn vẹo tia sáng bên trong bảy biển ra tàn khốc mỹ cảm. Lâm Tuyết Ân mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Hắn thậm chí không chú ý tới Thiên Vũ Lưu đã thuận thế đem hắn trường kiếm đẩy ra. Hắn vì cái gì không tách ra súng đánh, hắn không biết sẽ chết sao? Hắn tuyệt đối có thể tránh súng đánh, hắn tại sao phải bước lên nguy hiểm tính mạng trước đập tan kiếm quang của ta? Hắn chẳng lẽ nhìn không ra ta chỉ là một cái bình thường kiếm sĩ, kiếm của ta nhiều nhất chỉ có thể trọng thương hắn, căn bản còn kém rất rất xa súng đánh uy hiếp sao? Hắn vì cái gì lọt vào súng kích còn không lui lại, ngược lại hướng về phía ta đến? Hắn vì cái gì muốn phá hư kế hoạch của ta? Ta muốn ngươi chết. Nhạc Ngữ ho ra một ngụm máu đen, tay phải hồng thổ đập tan Lâm Tuyết Ân kiếm quang, tay trái hoang dạo chụp vào Lâm Tuyết Ân cổ. Lâm Tuyết Ân chính là nội gián, tay bắn tỉa chính là Lâm Tuyết Ân át chủ bài. Lâm Tuyết Ân con ngươi đột nhiên co lại, kịch liệt lui lại, trở tay cầm kiếm gọt hướng Nhạc Ngữ bắt hắn lại cổ tay trái. Nhạc Ngữ đổi bước đổi kịp, nghĩ đến chiêu tiếp theo liền trực tiếp kết thúc cái này nội ứng sinh mệnh, nhưng hắn phát hiện tay phải hoàn toàn không nhấc lên nổi, xuống kích tựa hồ bắn bị thương hắn cả tay, căn bản không làm gì được. Tay trái mặc dù vẫn có thể sai sử, nhưng Nhạc Ngữ trước đó tiêu hao quá nhiều khí lực, chỉ bằng vào 5 ngón tay lực lượng, căn bản không phát bóp nát Lâm Tuyết Ân xương cổ. Trong chớp mắt, Nhạc Ngữ bỗng nhiên đùi phải đá mạnh Lâm Tuyết Ân bắt chân, Lâm Tuyết Ân lập tức thân thể mất cân bằng. Sau đó Nhạc Ngữ trên diện rộng quay người, mượn nhờ eo thay đổi lực lượng, kéo theo tay trái kéo lấy Lâm Tuyết Ân hướng mặt đất phản kích. Khi Lâm Tuyết Ân đầu hướng xuống quẳng xuống mặt đất thời điểm, hắn nhìn rõ ràng Nhạc Ngữ biểu lộ. Bên trong không có phẫn nộ, không có cừu hận, chỉ có bừng tỉnh đại ngộ vui sướng, phảng phất giống như là đang nói ta bắt lại ngươi rồi. Trong chốc lát, Lâm Tuyết Ân minh bạch hết thảy, cũng hiểu rõ Nhạc Ngữ vì cái gì tình nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn cường sát hắn. Ta không cam tâm. Đùng. Lâm Tuyết Ân đầu cùng gạch xanh mặt đất trùng điệp va chạm, đỏ trắng toàn bộ đi ra. Cao Tiến ngây ngẩn cả người. Hạ Lâm quả nheo mắt lại. Thật vất vả chống lên thân thể Lâm Tuyết, trông thấy một màn này kém chút lại té ngã. Còn chúng vây xem lập tức bình tĩnh trở lại, tuần hình vệ vội vàng tới kiểm tra Lâm Tuyết Ân tình huống, mặt lộ vẻ khó khăn. Nhạc Ngữ chậm rãi thẳng tắp cái eo, cúi đầu nhìn xem Lâm Tuyết Ân thi thể. Hắn tung tóe đầy máu dấu vết trên mặt, câu lên một vòng khoái ý nụ cười. Chỉ là ở trong mắt người ngoài, cái này bôi mỉm cười liền lộ ra ngoài định mức tàn nhẫn phá lệ phép lối. Thiên Vũ Lưu, ngươi cái gì ngươi? Nhạc Ngữ nhìn về phía chỉ vào hắn Cao Tiến, quyến cười như điên nói, ngươi có gan liền giết ta à? Ha ha ha, tiếng cười bỗng nhiên gián đoạn, Nhạc Ngữ cảm giác một hơi vận lên không được, ngay sau đó hai mắt tối sầm cái gì cũng không biết. Tại mất đi ý thức trước một giây sau cùng, Nhạc Ngữ ý niệm duy nhất là, dạng này tính không tính Cao Tiến tức chết ta rồi. Chương 33. Hoan Hoan tương báo khi nào nữa nhà tinh khắc quận ý liễu quan ti, ánh sáng liệu đất. Nhạc Ngữ nằm ở trên giường, bốn ngọn lồi mặt đèn cường quang chiếu vào hắn thương ngấn từng đống trên thân thể, hai tên y quan hai tay ở phía trên xoa nắng theo nệm, Nhạc Ngữ thân thể ở trong tay bọn họ phảng phất biến thành đất dẻo cao su tùy ý biến hình lại dần dần gây dựng lại. Không biết qua bao lâu, hai tên y quan trùng điệp thở ra một hơi, tiếp nhận khăn mặt xoa xoa cái trán mồ hôi nóng, ra hiệu đám học đồ đóng lại đèn cường quang. Kết thúc rồi hả? Nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt Nhạc Ngữ đột nhiên hỏi. Y quan môn lập tức giật mình, tại ý quan ngạc nhiên hỏi, ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Ta căn bản không có ngủ qua. Nhạc Ngữ mở to mắt, ung dung nói ra, phí miên thang đối với ta vô dụng. Vậy ngươi vừa rồi vẫn luôn là thanh tỉnh tiếp nhận dựng lại giải phẫu. Tại y quan một mặt khó có thể tin, ngươi không có cảm giác được đau đớn sao? Dựng lại giải phẫu là y quan ngoại khoa giải phẫu bên trong thường dùng nhất giải phẫu. Y quan môn mượn nhờ cường quang xuyên thấu thân thể đặc tính, thông qua trị liệu chiến pháp tại bên ngoài thân tiến hành xoa bóp lưu thông máu, đem đứt gãy mạch máu, thần kinh, bắp thịt thậm chí xương cốt đều một lần nữa kết nối. Đơn giản mà nói chính là lợi dụng năng lượng ánh sáng tạm thời lấp đầy thương mắc để lọt thiếu lửa gạt người bệnh thân thể để thân thể nghĩ lầm chính mình không có việc gì. Thân thể cơ năng liền sẽ khôi phục bình thường vận hành, đạt tới tế bào nhanh chóng tăng sinh cưỡng ép khép lại hiệu quả. Thân thể, ta cảm thấy ta đi. Đại não, không, ngươi không. Đúng. Ánh sáng, không sai, ngươi thật sự đi, không bệnh đi hai bước, đưa quả trượng, nhìn, ngươi thật sự đi, lấy đi quả trượng. Dựng lại giải phẫu hiệu quả cực mạnh, nhưng khuyết điểm là hào quang bổ sung thân thể lúc lại đối với người bệnh tạo thành thống khổ cực lớn, thậm chí sẽ có người bệnh bởi vậy đau chết. Cho nên trước kia tiến hành dựng lại giải phẫu đều muốn đối với người bệnh tiến hành vật lý thôi miên, trực tiếp đánh ngất xỉu. Cận đại y quan môn phát hiện một loại mạnh mẽ ngủ đông năng lực thực vật, luộc thành phí thang hậu hoạn người sẽ lâm vào hôn mê bất tỉnh lại không có tác dụng phụ, bởi vậy phí miên thang liền trở thành dựng lại giải phẫu phù hợp. Còn giảm đau thuốc tê bật ngược lại không phải là không có, nhưng cơ bản không ai dùng loại này thuốc đối với tinh thần hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhất định tổn thương, thậm chí sẽ vĩnh cửu giảm xuống tinh thần lực. Đối với tinh thần lực vô cùng xem trọng vi diệu người tự nhiên bỏ đi như vậy. Bởi vậy tại y quan đối với Nhạc Ngữ khiếp sợ như vậy cũng không đủ là lạ rồi. Hắn nhưng là biết vị này nằm ở trên giường bệnh nhân là thống kê sở thứ nhất đội hành động đặc biệt đội trưởng Thiên Vũ Lưu, đưa viện trước đó vừa mới liên tiếp bại ba người bánh sát một người, có thể nói là cùng hung cực các hạng người. Người bệnh bởi vì kịch liệt đau nhức mà giận lên bạo sát y quan sự tình, cũng không tính hiếm thấy. A nghĩ tới đây, tại y quan liền lưng đổ mồ hôi lạnh, cảm giác mình tại trong quỷ môn quan dạo qua một vòng. Nhạc Ngữ nhưng không biết tại y quan tâm lý hoạt động, ngồi xuống làm mấy cái mở rộng động tác, cười nói, không đau, y quan tay của ngài pháp rất tốt. Tại y quan thấy lông mày của loạn, Thiên Vũ Lưu thương thế nặng bao nhiêu hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, hai đạo xuyên thấu thương, 38 đường trọng kích thương, loại thương thế này tại tinh khắc quận bên trong cũng không nhiều gặp, hắn phí hết sức chín châu hai hổ mới đưa Thiên Vũ Lưu thân thể dựng lại hoàn tất. Nhưng bây giờ giải phẫu vừa hoàn thành, Thiên Vũ Lưu thế mà liền dám ngồi xuống loạn động. Hắn chẳng lẽ không có cảm giác đến cái kia yếu ớt bắp thịt thần kinh đang tại kêu rên sao? Với lại hắn nói dựng lại giải phẫu không đau. Tại y quan ngẫu nhiên chịu vết thương nhỏ cũng sẽ ở thanh tỉnh trạng thái cho mình làm dựng lại giải phẫu, dù chỉ là trị liệu một cái quỷ ván giặt đồ đầu gối chảy ra, có đôi khi đều sẽ bị ánh sáng liệu nhói nhói làm cho tê cả da đầu. Thiên Vũ Lưu vừa rồi cơ hồ là toàn bộ thân hình đều bị ánh sáng chất đầy a. Cảm giác này hẳn là cùng ăn sầu riêng quả vua không kém bao nhiêu đâu, mang sắc ngoài ăn loại kia. Đây chính là thống kê sở ngoan nhân sao? Không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Tại y quan thanh âm càng thêm nhu hòa hữu lễ, đưa thiên đội trưởng về khu nội trú. Giải phẫu qua đi trong vòng 3 giờ không nên ẩm thực, thiên đội trưởng còn có cái gì khó chịu sao? Không có, làm phiền y quan. Nhạc Ngữ ngồi lên xe lăn bị tuổi trẻ nữ y quan đẩy ở viện bộ. Bởi vì không có thang máy, y quan ti cơ bản đều là tầng 2 kiến trúc, với lại tầng 2 căn bản là dạy học khu vực làm việc, tầng 1 thì là trị liệu, giải phẫu, nằm viện khu vực, thuận tiện bệnh nhân đi lại. Trên đường đi Nhạc Ngữ cũng không có nhìn thấy bao nhiêu bệnh nhân, dù sao có thể tới y quan ti người xem bệnh vốn là không nhiều, với lại trừ phi là quyền quý hoặc là nặng chứng, nếu không là không có tư cách ở nhập y quan ti. Bất quá tuyệt đại đa số tật bệnh y quan ti đều có thể thông qua giải phẫu xoa bóp tiến hành chữa trị, không có nằm viện tất yếu, mà huy diệu người bởi vì tinh thần lực cường hóa nguyên nhân, tật bệnh kháng tính đều tương đối mạnh, bởi vậy dù là chữa bệnh tài nguyên khan hiếm, tật bệnh cũng không có trở thành huy diệu thiên hai. Khi Nhạc Ngữ xuyên qua y quan ti trung đỉnh thời điểm, vừa lúc gặp phải một nhóm người. Người quen, Cao Tiến, Hạ Lâm Quả, Lâm Tuyết đám người sắc mặt xa xút đi tới cửa, phía sau bọn họ đi theo một cái nắm tiểu nam hải phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên bề ngoài phúc hậu mượt mà, nhìn chỗ là một vị tiểu sinh quán dưỡng phụ nhân, một mực cầm khăn tay đang thấp giọng nức nở. Cao Tiến trông thấy Nhạc Ngữ lập tức biến sắc, hé miệng liền muốn nói chuyện, mắt thấy liền muốn súng máy phun ra mấy chục câu đại nghĩa lẫm nhiên răn dạy giận mắng. Nhưng hắn lúc này lại là nhịn được trong cổ họng thiên ngôn vạn ngữ, nghiêng đầu không nói một lời tăng tốc bước chân rời đi. Những người khác cũng là giữ im lặng rời đi, nhưng phụ nữ trung niên bên cạnh một thanh niên trông thấy Nhạc Ngữ liền xuống y run giọng nói ra, "Thiên Vũ Lưu." Cao Tiến nói thầm một tiếng uy rồi, vội vàng để lại phụ nữ trung niên, "Lô Di, tỉnh táo, đừng xúc động." Lâm Biết cũng giữ chặt phụ nữ trung niên, "Lô Di, chúng ta về nhà đi, được chứ?" Nhưng vượt quá bọn hắn đoán trước, phụ nữ trung niên cũng không có kích động lên, chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú lên Nhạc Ngữ phương hướng, hỏi, "Ngươi chính là Thiên Vũ Lưu sao?" Nhạc Ngữ ra hiệu đẩy xe lăn nữ ý quan dừng lại, gật gật đầu, "Vâng." Lâm Biết cùng Cao Tiến bọn người lo lắng mà nhìn xem phụ nữ trung niên, nhưng phụ nữ trung niên lại là chậm rãi ngồi xuống, ôm bên cạnh biểu lộ có chút mờ mịt tiểu Nam Hải, "Tiểu Huy, thấy rõ ràng người kia sao?" Tiểu Huy nhìn một chút Nhạc Ngữ, chọc chọc gật đầu, không nói chuyện. "Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chính là người này, giết ngươi phụ thân, giết ngươi đại bá. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ tên của hắn, cựu nhân của ngươi gọi Thiên Vũ Lưu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ cái tên này, ngươi sau khi lớn lên, nhất định phải báo thù." "Ô." Phụ nữ trung niên nói xong liền không nhịn được thấp giọng nức nở. Tiểu Huy có chút bối rối vươn tay lau lau mẫu thân nước mắt, "Mụ mụ đừng khóc, ta sẽ nghe lời, mụ mụ đừng khóc." Bên cạnh tất cả mọi người nhịn không được hốc mắt đỏ lên, Cao Tiến càng là hai hàng thanh lệ bay lưu thẳng xuống dưới, mà lúc này một cái thanh âm không hài hòa lại là ung dung vang lên, "Hoan Hoan tương báo khi nào nữa nha?" Cao Tiến triệt để nhịn không được, giận dữ hét, "Im miệng." Ai cũng có tư cách nói câu nói này, nhưng ngươi Thiên Vũ Lưu tuyệt đối không có tư cách này. Đạo lý ai nói đi ra đều là đạo lý, chó răng ai phun ra đều là chó răng, đừng cho cừu hận chúa tể đầu của ngươi, yêu thích ngươi địch nhân, ngươi sẽ có càng nhiều thu hoạch. Nhạc Ngữ khí định thần nhàn nói ra, "Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy để cho một đứa bé từ nhỏ sống ở trong cừu hận chính là đúng sao? Hắn ngay cả lời không nhận toàn, các ngươi liền muốn để hắn học được báo thù sao? Hắn muốn nhưng có một cái hạnh phúc tuổi thơ, các ngươi không phải muốn phá hủy sao? Hắn hạnh phúc tuổi thơ không phải là bị chúng ta phá hủy, là bị ngươi phá hủy." Cao Tiến quá to, "Ngươi giết đại bá của hắn Lâm Cẩm Diệu, lại giết phụ thân của hắn Lâm Tuyết Ân. Ngươi chẳng lẽ ngay cả một điểm xấu hổ đều không có sao?" Xuyệt. Nhạc Ngữ điểm nhẹ bờ môi, "Nơi này là bệnh viện, an tĩnh chút." Dừng một chút, hắn vừa cười nói, "Không có, ta một chút cũng không có cảm thấy xấu hổ. Ngươi, ta là bệnh nhân, ta không cùng ngươi nhau nhau. Thật sự là hảo tâm khi lòng lang dạ thú, thế đạo này cũng không an ổn, cô nhi quả mẫu liền hảo hảo còn sống bắt lấy trong tay hạnh phúc, đừng nghĩ lấy báo thù loại này không thiết thực chuyện." Nhạc Ngữ nhếch miệng lên, "Nếu quả như thật muốn báo thù, ta khuyên các ngươi tốt nhất nhanh lên, bởi vì các ngươi rất nhanh liền không có cơ hội rồi." Lâm Tuyết Ân là Nhạc Ngữ xuyên qua đến cái thế giới này sau giết người thứ hai. Thú vị chính là, bị hắn giết người đầu tiên là Lâm Cẩm Diệu. Hai huynh đệ đều là chết ở trên tay hắn, để Nhạc Ngữ không khỏi cảm giác được một cỗ từ nơi sâu xa ác thú vị. Bất quá đối với Lâm Tuyết Ân tên phản đồ này, Nhạc Ngữ không có chút nào ấy nấy. Người Lâm gia là oán hận hắn cũng tốt, muốn báo thù cũng tốt, hắn cũng không thèm để ý, dù sao bọn hắn cũng không cơ hội báo thù. Có sao nói vậy, dựa theo Thiên Vũ Lưu thân phận bây giờ bài, có thể sống qua sang năm đều là ông trời phù hộ. Đứa bé kia lớn lên đều là vài chục năm sau, khi đó Thiên Vũ Lưu hoặc là mộ phần có cao 3 mét, hoặc là đã sớm trở về tổ chức tẩy trắng oan khuất, nào có đối phương cơ hội báo thù. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, Thiên Vũ Lưu loại này nội gián đã chết im hơi lặng tiếng mới là có khả năng nhất sự tình, cho nên Nhạc Ngữ mới quên bọn họ một câu, không cần đem thời gian lãng phí ở báo thù loại sự tình này lên. Các ngươi còn không có độc thủ, ta khả năng liền đã chết. Nhưng Nhạc Ngữ lần này dụng tâm lương khổ, đối với người khác nghe tới coi như thay đổi mùi. Cao Tiến biến sắc, "Thiên Vũ Lưu, ngươi chẳng lẽ còn muốn cô nhi quả mẫu xuất thủ? Ngươi có còn hay không là người?" "Mẹ, thật nghĩ một cái hế thổ chuyển sinh đem Lâm Cẩm Diệu Lâm Tuyết Ân hai huynh đệ phục sinh đi ra, để mọi người biết ta nhưng thật ra là Bạch Dạ phái đi ra chính phái gián điệp, Lâm Tuyết Ân mới là thống kê sở thu mua nhân vật phản diện nội ứng, để Cao Tiến cái này ngu xuẩn xấu hổ quỳ xuống đến cho ta hát chính phủ." "Đúng vậy a, nhưng ta suy nghĩ không phạm pháp a. Ngươi đi bảo án a, nhìn đề hình ti sẽ tới hay không bắt ta a." Nhạc Ngữ thoải mái nhàn nhã, "Ngươi rất tức giận sao? Ngươi có gan liền giết ta à? Đến a ngươi, ngươi, ta chính là thích xem ngươi bộ này vô năng cuồng nộ dáng vẻ, đặc biệt là ngươi đánh lại đánh không lại ta, nói còn nói bất quá ta, ngươi không bằng về nhà loại khoai lang đi." Nhạc Ngữ hài lòng cười, không có cách nào cho hấp thụ ánh sáng thân phận đánh mặt Cao Tiến, vậy trước tiên miệng tối hai câu thu chút lợi tức. Cao Tiến tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên một miệng máu phun tới, dọa người khác nhảy một cái. Nhưng hắn đẩy ra người khác nâng, một mặt bi phẫn đi ra y địa quan ti, xem ra là đã có kinh nghiệm không cùng Nhạc Ngữ đang đối mặt tuyến. Hạ Lâm Quả nhìn Nhạc Ngữ một chút, yên lặng không nói mang theo những người khác cùng rời đi. Nhạc Ngữ cũng không hứng thú cùng bọn hắn vô nghĩa, ra hiệu đằng sau cẩn thận từng ly từng tí xem trò vui, nữ y quan tiếp tục đẩy hắn đi khu nội trú. Lâm Viết lúc này quay đầu nhìn thoáng qua Nhạc Ngữ bóng lưng, đột nhiên nói ra, "Hạ Lâm Quả, ngươi mang theo Lô Di cùng Tiểu Huy về nhà trước, ta còn có chút việc." Nói đi, Lâm Viết liền tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bước nhỏ đi mau đuổi kịp Nhạc Ngữ xe lăn. "Thiên Vũ Lưu, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." "Yêu." "Ngươi hỏi đi." Nhạc Ngữ vô ý thức muốn run cái cơ linh, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không run lên. "Ngươi tại sao phải giết ta nhị thúc?" Lâm Viết lông mày nhẹ trao lại, con mắt trừng trừng nhìn xem Nhạc Ngữ, nhẹ giọng hỏi, "Cùng ngươi gặp phải súng kích có quan hệ sao?" Khi đó, Lâm Tuyết nhìn tận mắt Nhạc Ngữ bóp lấy nhị thuốc cổ, đem nhị thuốc cẳng bỡ đầu. liên tục mất đi hai tên chí thân, Lâm Tuyết đầu lâm vào trống rỗng. Mặc dù nàng trong lúc nhất thời bị bi ai cùng hối hận lấp kín trái tim, nhưng ở song phương mang đến y quan ti cứu chữa thời điểm, nàng bén nhạy trông thấy Thiên Vũ Lưu trên người có súng thương. Thiên Vũ Lưu tiến hành ba vị trí đầu cuộc chiến đấu thời điểm, cũng không có cái này thương thế, mà nhị thuốc cũng không có vận dụng súng giới, bởi vậy Thiên Vũ Lưu súng thương không hề nghi ngờ là đến từ địa phương khác ám sát. Với lại Thiên Vũ Lưu phía trước lúc chiến đấu không có rõ ràng sắc cơ, duy chỉ có cùng nhị thuốc giao phong mấy hiệp sau đột nhiên sát ý bạo khởi, loại này không hài hòa làm cho Lâm Tuyết loáng thoáng phát giác được lần này thủ đoạn bên trong tựa hồ còn có nhiều bí mật hơn. Thiên Vũ Lưu lời nói mới rồi cũng rất kỳ quái, mặc dù nghe giống như là phổ thông miệng thối, nhưng suy nghĩ kỹ một chút hoặc như là thiện ý khuyên cáo. Bởi vậy ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Lâm Tuyết đột nhiên tâm huyết dâng trào, hoặc là nói, nàng giác quan thứ 6 làm cho hắn làm ra một cái quyết định, nàng muốn tìm cửu nhân giết cha hỏi thăm một đáp án. Có quan hệ. Lâm Tuyết mở to hai mắt, bắp chân run nhẹ nhẹ, nàng cảm giác được chính mình tiếp xuống đem nghe được một cái phá vỡ thế giới quan của nàng bí mật. Nhạc Ngư nhún vai, dù sao bị súng đánh một cái nhất định sẽ tức giận nha, vừa lúc trước mặt có cái lao hôn đản đứng tại trước mặt, ta ra tay hung ác điểm cũng rất bình thường à. Ai biết đầu hắn như thế không trải qua đủ. Tuổi trẻ nữ y quan nghe được run một cái, liếc mắt nhìn một chút Lâm Tuyết, nghĩ thầm không hổ là thống kê sở thiên đội trưởng, đều ngồi xe lăn còn như thế phách lối, thật không sợ người khác đưa ngươi xe lăn xuất à. Nhưng mà Lâm Tuyết cũng không có như nữ y quan lường trước sinh khí, nàng chỉ là lặng lặng nhìn xem Nhạc Ngữ một hồi lâu, đống hỏi, vậy ngươi vì cái gì không có giết ta? Vỏ kiếm của ta nhắm ngay bộ ngực của ngươi lúc, ta là thật sự muốn giết ngươi, ngươi cũng khẳng định biết ta sẽ giết ngươi, nhưng ngươi vì cái gì không có vặn gãy cổ của ta? Bởi vì ta thèm thân thể của ngươi a, Nhạc Ngữ nghĩ thầm. Chương 34. Đánh bại cùng hạ thủy đạo chiến pháp chết mà thế sinh năng lực này, Nhạc Ngữ đến bây giờ cũng chỉ phát động một lần. Dù sao kỹ năng này khởi động điều kiện thực sự quá khắc nghiệt, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Nhạc Ngữ lần đầu tiên là thành công từ bản thể xuyên qua đến Thiên Vũ Lưu trong thân thể, nhưng lần tiếp theo đâu? Kỹ năng có thể hay không phát động thất bại? Sẽ có hay không có cái khác cần tính yêu cầu? Có hay không cái khác tác dụng phụ? Sử dụng số lần có hay không hạn mức cao nhất? Bởi vì phát động điều kiện là tử vong, bởi vậy Nhạc Ngữ căn bản vốn không dám tùy ý tiến hành khảo thí, với lại hắn một cái bình thường nhân loại cơ sở bản năng chính là cầu sinh, nơi nào sẽ chủ động tìm chết. Kỹ năng này bản thân liền là trái với nhân tính đấy. Mà chết mà thế sinh lại minh xác nói rõ, Nhạc Ngữ chỉ có thể xuyên qua đến đánh giết người trong thân thể, tại không có cái khác ví dụ trước, Nhạc Ngữ chỉ có thể tin tưởng kỹ năng này nói rõ. Nói cách khác, không đánh giết người, hoặc là tự sát, bệnh chết, chết giả các loại tình huống, cái kia Nhạc Ngữ liền thật đã chết rồi. Đang cùng Lâm Tuyết cuối cùng giao phong bên trong, Nhạc Ngữ cố nhiên có thể vặn gãy Lâm Tuyết cổ, nhưng Lâm Tuyết vỏ kiếm ánh sáng cũng có thể xuyên thủng Nhạc Ngữ thân thể. Nếu như Nhạc Ngữ trước hết giết Lâm Tuyết, sau đó Lâm Tuyết vỏ kiếm ánh sáng đối với Nhạc Ngữ tạo thành xuất huyết nhiều tổn thương chí tử, cái kia Nhạc Ngữ chết mà thế sinh còn có thể phát động sao? Hắn xuyên qua đến cổ thi thể vỡ vụn bên trong cũng vẫn là chết a. Mặc dù chết mà thế sinh nói ngoại trừ cuối cùng đánh giết người, trực tiếp đánh giết người bên ngoài, gián tiếp đánh giết người cũng có thể phát động năng lực, nhưng Nhạc Ngữ không chắc chắn lắm cái này gián tiếp phạm vi lớn đến bao nhiêu. Thí dụ như thủ đoạn chủ mưu, nhưng thật ra là âm âm ẩn, Nhạc Ngữ tại thủ đoạn bên trong chết rồi, bút chướng này có thể tính tới âm âm ẩn trên đầu sao? Mà âm âm ẩn sở dĩ đưa ra thủ đoạn thỉnh cầu, lại là bởi vì Lâm gia gia Lâm Tuyết Ân cái này nội ứng, vậy cái này bút chướng biết coi bòi đến Lâm Tuyết Ân trên đầu sao? Mà Lâm Tuyết Ân sở dĩ sẽ trở thành nội ứng, lại nhất định là bởi vì nếu như một mực xáo hoa, gián tiếp phạm vi đơn giản vô cùng lớn. Nhạc Ngữ cùng tin tưởng mình linh hồn có thể dọc theo xáo hoa lộ tuyến một đường ngược dòng tìm hiểu đoạt xá thay sinh, còn không bằng cam đoan chính mình có thể xuyên qua đến cuối cùng đánh giết người trong cơ thể. Bởi vậy lúc trước Lâm Tuyết coi như thật sự vận dụng vỏ kiếm ánh sáng giết hắn, hắn cũng sẽ không đối với Lâm Tuyết hạ sát thủ. Nói đùa, cô thân thể này đợi chút nữa chính là ta đấy, ta làm sao có thể làm hư nàng? Chỉ là không nghĩ tới Lâm Tuyết bỗng nhiên lương tâm phát hiện, Nhạc Ngữ mỹ thiếu nữ đoạt xá kế hoạch cũng tự nhiên mắc cạn, trong lòng còn có một chút điểm tiếc nuối đâu. Cũng chỉ có một chút xíu. Bất quá loại lý do này tự nhiên không thể nói với Lâm Tuyết. Trên thực tế Nhạc Ngữ cũng không cần trả lời Lâm Tuyết. Ngươi mới vừa nói hỏi ta một vấn đề, mà đây là vấn đề thứ hai rồi. Nhạc Ngữ cười cười, ra hiệu nữ ý quan đẩy hắn rời đi. Lần này Lâm Tuyết không tiếp tục ngăn lưu, nhìn xem Nhạc Ngữ ngồi lên xe lăn thân ảnh biến mất tại góc rẽ về sau, nàng mới quay người rời đi. Thiên đội trưởng phải chú ý thân thể a. Thiên đội trưởng ta mang hoa quả tới. Thiên đội trưởng. 4 giờ chiều qua đi, thống kê sở một đội người cùng một chỗ tới y quan ti thăm viếng Nhạc Ngữ, nằm ở trên giường cấu tứ chiến bài tổ bài Nhạc Ngữ có chút nhíu mày, hôm nay các ngươi có thể tan ca sớm. Ti trưởng đặc biệt phê chuẩn chúng ta hôm nay có thể tan ca sớm thăm viếng đội trưởng ngươi. Éo lì trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, thật là quá tốt rồi. Ngươi cái này tốt nói là hôm nay có thể sớm tan ca tốt, vẫn là nói Lam Viêm tốt. Nhạc Ngữ nhìn về phía Trần phụ nhún vai, hôm nay công việc của chúng ta chính là lắng lại ngươi lần này thu đoạn phong ba, ân, đây là của ta thăm viếng lễ vật, nhanh lên uống đi. Trần phụ đem một cái bình đặt ở trước giường cửa hàng, Nhạc Ngữ cầm trên tay cảm giác băng đá lạnh lạnh, một bình tường ngoài hiện ra tầng một vệt nước, mở ra uống một ngụm, liếm liếm bờ môi, nha, là ướp lạnh mật đường ngũ hoa trà. Chu Quang Thế ngạc nhiên nói, đội trưởng còn thích uống ngọt trà sao? Nhạc Ngữ cười nói, ta còn ưa thích rất nhiều thứ, chỉ là ngươi không biết thôi. Đúng vậy à, nếu như không phải hai ngày này thống kê sở cử hành nội bộ chiến bài thi đấu, ai biết đội trưởng còn là một lang ứng bài cao thủ. Chu Tuấn Kiên xuất cười nói, mấy ngày nay Nhạc Ngữ thả tâm tư, không còn câu thúc tại thân phận của Thiên Vũ Lưu trói buộc, người bên ngoài mặc dù cảm giác Thiên Vũ Lưu đột nhiên biến thành người khác, nhưng không có mấy cái cảm thấy kỳ quái, dù sao Thiên Vũ Lưu trước mấy ngày giết tân sư, tính cách biến thái cũng là chuyện rất bình thường. Với lại người bình thường nào nghĩ tới xuyên qua, đoạt xá, chuyển thế loại này thao tác. Mọi người nhiều lắm là âm thầm đậu đen rau muống Thiên đội trưởng bề ngoài nhìn qua như vậy cao lạnh, không nghĩ tới nội tâm như thế yếu đuối, tự tay giết lão sư liền sẽ trực tiếp tính cách đại biến. Thống kê sở bên trong một chút đối, với thật thích Thiên Vũ Lưu mặt đẹp trai nữ cán viên, nghe nói Thiên Vũ Lưu biến hóa sau khi lập tức âm thầm tắt xuân tâm, cảm thấy Thiên Vũ Lưu loại người này rất có dạn nở dở tiềm chất, nhưng là có nữ cán viên càng thêm chủ động tới gần Thiên Vũ Lưu, bởi vì các nàng cảm thấy dạn nở dở loại này thuộc tính rất đáng yêu. Nhạc Ngữ phát hiện mình vừa xuyên qua thời điểm suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần hắn chịu thừa nhận thân phận của Thiên Vũ Lưu, chịu bình thường đi làm cho nhà tiền, những người khác kỳ thật cũng sẽ không nhiều quan tâm Thiên Vũ Lưu, bọn hắn thậm chí sẽ vì Thiên Vũ Lưu biến hóa não bổ ra rất nhiều lý do. Mọi người trò chuyện một hồi trời liền rời đi, chỉ có Trần Phụ lưu lại cùng Nhạc Ngữ run rẩy bài. Trần Phụ đánh bài thực lực cũng không kém, bài của hắn tổ cùng hắn chiến pháp đồng dạng, đều là lăng hư chiến pháp. Cái gì gọi là lăng hư? Đạp tuyết vô ngân cưỡi gió mà đi tức là lăng hư. Lăng hư chiến pháp cũng là một môn ít có lấy thối pháp làm chủ chiến pháp, né tránh na di đổi bước đều là tốt nhất, đá kích càng là uy lực mạnh mẽ. Nếu như nói phát chiến pháp đá kích là liên tục không ngừng, cái kia lăng hư chiến pháp đá kích chính là long trời lở đất. Bất quá lăng hư chiến pháp trước kia một mực là hạ thủy đạo chiến pháp, võ giả nhiều lắm là phụ tu lăng hư chiến pháp bên trong thân pháp bộ pháp, rất thiếu chủ tu lăng hư. Thẳng đến súng rơi chiếm cứ chủ lưu vũ khí địa vị về sau, lăng hư chiến pháp mới đột nhiên nổi tiếng. Dù sao lấy trước tu luyện lăng hư chiến pháp võ giả, hai tay chỉ có thể cầm trong tay đoàn đao phụ trợ, lực sát thương yếu kém, nghề nghiệp định vị xu hướng tại chính sát thích khách, mà bây giờ võ giả có thể hai tay cầm súng, khoảng cách gần đi nhanh xạ kích cũng không mất chính xác, lực sát thương càng là không giáp người tất bị thương nặng, lăng hư chiến pháp nhược điểm lập tức thu được đền bù. Thời đại tiến bộ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, có chiến pháp suy sụp, liền sẽ có chiến pháp bật khởi. Lăng hư tổ bài cũng bởi vì thời đại tiến bộ thu hoạch được tăng cường, Hoàng gia học viện ngầm thừa nhận sử dụng lăng hư chiến pháp người đều sẽ sử dụng súng giới, bởi vậy lăng hư tổ bài đặc tính là phản kích sau khi thành công nhưng đánh ra trực kích bài thêm vào tổn thương, cùng lúc đó lăng hư tổ bài bạo kích bài cũng phi thường mạnh mẽ, am hiểu đa kích, các loại nhân tố tổng hợp lăng hư tổ bài xem như trước mắt cường thế tổ bài thứ nhất. Trần Phụ vừa mở trận liền bao trùm ám bài, lăng hư tổ bài cường thế điểm chính là ám bài phản kích cùng ám bài trực kích, người đánh trực kích đi, đối diện một cái phản kích thêm truy kích gián người một mặt, người đánh bạo kích đi, đối diện bạo kích đối với người tạo thành tổn thương càng nhiều. Nhưng Nhạc Ngữ dùng chính là lăng ứng tổ bài, hắn trực kích bài nếu là bị phản kích, vậy hắn tiếp theo trường trực kích bài tổn thương sẽ gia tăng, bởi vậy hiệp một đánh trực kích là tuyệt đối không lô đấy. Ở nơi này dạng ngươi tới ta đi đánh mấy hiệp, Trần Phụ đống nhiên nói ra, súng đánh đường kính 5.66 là ba loại chế thức súng đánh thứ nhất. Dựa theo ngươi lúc đó chỗ đứng, xạ kích vị trí đại khái là khoảng cách của ngươi 150m ngoại trừ trong kiến trúc, nhưng đi qua hỏi ý, phụ cận không ai nghe được súng âm thanh. Bất quá cái chỗ kia tiếng người bên áo, nghe không được cũng là có khả năng đấy, hoặc là lắp loạn âm khí, đem súng âm thanh hỗn loạn. Nhạc Ngữ phủ xuống một chương ám bài, đạn có ánh sáng bạo vết tích sao? Trần Phụ đánh ra trực kích bài lăng hư đá bay nói ra, không có, nếu như bài trừ cố ý ẩn tàng khả năng, cái kia người bắn hẳn không phải là tơ bông chiến pháp võ giả. Tại 150m bên ngoài có thể tiến hành tinh chuẩn xạ kích, đồng thời súng đánh đường kính là 5.66 xuống giới. Nhạc Ngữ lật ra ám bài, là Ưng Thị Lang cố phản kích bài, đánh dụng Trần Phụ ba nhỏ máu. Trần Phụ lông mày nhướng lên, hắn chỉ còn một giọt máu rồi, mà Nhạc Ngữ còn có 4 giọt, hắn liền trực tiếp đóng bài không đùa, nghiêm túc nói, có thể có loại này tầm bắn súng giới chỉ có 3 loại, mà cái này 3 loại đều tất nhiên là cần đi qua thân phận nghiệm chứng chế thức súng giới. Cũng không phải là tất cả súng giới cũng phải cần thân phận nghiệm chứng, trên thực tế ngoại trừ Huy Diệu triều đình chính thức sản xuất súng giới bên ngoài, cái khác dân gian tự chủ sản xuất súng giới đều là vào tay tất dụng. Súng giới nguyên lý cũng không phức tạp, thuốc nổ thu hoạch mặc dù phiền phức nhưng là không phải là không được, tự chế súng giới cũng không hiếm thấy, trên thực tế đại hộ nhân gia hoặc là dã ngoại thôn trấn bên trong đều tất nhiên chuẩn bị tự chế súng giới đến phòng ngừa cường đạo. Triều đình không ngăn cản được dân gian nắm giữ súng giới, nhưng bọn hắn có thể đối với sản phẩm của mình ra tay. Chính thức súng giới ngoại trừ mỗi lần sử dụng đều muốn đi qua rượu thạch thân phận chứng nhận, bọn hắn còn đem ránh nòng súng cùng đạn kích thước làm cho phi thường xảo trá, cam đoan dân gian súng giới không dùng đến chính thức đạn, mà chính thức súng giới cũng tất nhiên bắn không ra dân gian đạn. Lại thêm dân gian tự chế trình độ cũng liền như thế, tầm bắn đạt tới 100m trở lên đồng thời có thể bảo trì chính xác súng giới, đều chỉ có thể là Huy Diệu chính thức nhà máy xuất phẩm. Cho dù là thời cuộc hỗn loạn, quân trưởng chấp chính cắt cứ một phương, chấp chính giả đều không có hủy bỏ nhà máy súng giới thân phận chứng nhận công năng, nói đùa, bọn hắn cũng muốn dựa vào vũ khí đến khống chế thủ hạ. Làm sao có thể cho phép không cần chứng nhận liền có thể sử dụng cường lực súng giới chạy ra? Trần Phụ nói những này trong điều tra cho, kỳ thật chỉ là vì dẫn xuất một cái kết luận, xạ kích Nhạc Ngữ đấy, cũng không phải là không rõ lai lịch tự chế súng giới, mà là chính thức cán viên sử dụng chế thức súng giới. Tinh chuẩn tầm bắn 150m trở lên súng giới, tinh khắc quận bên trong chỉ có 3 loại người có tư cách thông qua nó thân phận nghiệm chứng. Nhạc Ngữ vừa nói một bên hướng Trần Phụ biểu hiện ra tay của mình bài, hai tấm đều là trực kích bài, Trần Phụ nhìn một chút chính mình vừa mới hất ra hai tấm phản kích bài, hối hận đến trùng điệp truy bắt đuổi mình. Nhạc Ngữ duỗi ra một ngón tay, khả năng thứ nhất là Lâm Giang quân bắn tỉa cán viên. Bất quá những này ngắm bắn cán viên mỗi cái đều tu luyện tơ bông chiến pháp, nếu thật là bọn hắn xuất thủ, ta toàn bộ thân thể khẳng định đều sẽ bị xé thành hai nửa. Tơ bông chiến pháp là ám khí ném mạnh chiến pháp, có thể đem quang bạo nhét vào vật ở bên trong, các loại vật kiện chúng đích mục tiêu lại dẫn bạo. Tơ bông cùng lăng hư trước kia đều là hạ thủy đạo chiến pháp, tại súng giới sau khi xuất hiện mới đại phát dị sắc, tất cả quân đội bắn tỉa cán viên đều tất nhiên tu tập thơ bông chiến pháp, truyền thuyết cấp bậc bắn tỉa cán viên, thậm chí có thể đem đạn bắn ra đạn pháo uy lực. Loại thứ hai khả năng là đề hình ti cơ động cán viên. Nhạc Ngữ duỗi ra hai ngón tay, bất quá từ khi thống kê sở sáng tạo về sau, đề hình ti đội cơ động liền nhập vào thống kê sở, cũng không biết đề hình ti có hay không lần nữa tổ kiến đội cơ động. Mà loại thứ ba khả năng chính là chúng ta thống kê sở đặc biệt cán viên. Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng trả lời, Nhạc Ngữ cùng Trần Phụ quay đầu đi, trông thấy một người mặc tím lam chế phục ai hùng nam nhân mặt mang vui vẻ nhìn bọn họ. Hắn đẩy một cái trên sống mũi viền bạc kính mắt, ôn hòa nói ra, "Trạm vạng tối tốt, Thiên đội trưởng, Trần đội phó." "Là Lam Viêm." Chương 35. Nội gián cá ước muối sừng sững bất động không cần đa lễ. Trông thấy Trần Phụ tựa hồ muốn đứng lên túi chào, Lam Viêm tay phải lăng không ấn xuống, Trần Phụ vừa rời đi giường cái mông liền lại ngồi trở lại đi, thấy Nhạc Ngữ mí mắt của loạn. Mặc dù chỉ có nhàn nhạt một đạo vết tích, nhưng Nhạc Ngữ rõ ràng nhìn thấy Trần Phụ bả vai hào quang xuất hiện, hiển nhiên Lam Viêm mới vừa rồi là thông qua hơi yếu cự ly xa quang bạo đem Trần Phụ đè xuống. Cầm Long Khống Hạc đối với hoán tỉnh giả cũng không phải là cái gì thần tích kỳ công, chứ không đề cập tới chấp kiếm chiến pháp cái này siêu viễn cự ly sát phạt kỹ thuật, người bình thường tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng có thể ngẫu nhiên gọi liền đến tiện tay một chiêu, liền có thể đem thường ngày vật dụng chiêu đến tay. Nhưng loại này không vật khả năng thường thường khoảng cách không dài, nhiều lắm là cũng liền 2-3 mét, với lại tất nhiên sẽ nương theo lấy cực kỳ mãnh liệt đặc hiệu. Giống Lam Viêm loại này hời hợt vượt qua 3 mét viễn trình sở khống, đem hắn vững chắc kiến thức cơ bản cùng tinh thần tu vi triển lộ không bỏ sót. Đơn giản mà nói, trang một tay tốt bước. Tan việc, ở bên ngoài cũng không cần câu thúc tại tỷ bên trong lễ tiết. Lúc làm việc chúng ta là thượng hạ cấp, tan việc ta chỉ là một vị tới thăm bệnh nhân khách tới thăm. Lam Viêm đi tới làm ở bên cạnh trên ghế, cầm lấy hoa quả trong rổ quả táo, Thiên đội trưởng ăn quả táo sao? Ta trước kia thường xuyên gọt trái táo ra, tự nhận gọt đến rất tốt. Ăn, phiền phức cục trưởng ngươi rồi. Nhạc Ngữ bội nói. Ha ha, ta ơn Thiên đội trưởng cho ta một cái cơ hội biểu hiện. Lam Viêm tựa hồ có chút cao hứng, nhẹ nhàng gọt lên vỏ táo, nói thực ra ta là có chút ngứa tay, bất quá ta chính mình cũng không thương ăn quả táo, cho nên không có người nào biết ta đầy cái năng khiếu. Không thích ăn quả táo ngươi học cái gì gọt trái táo ra a? Nhạc Ngữ âm thầm đoán thầm, trên mặt lại là trêu ghẹo nói, người bình thường nào có tư cách ăn cục trưởng ngươi gọt táo a? Nói như vậy, đội trưởng lần này xem như nhân họa đắc phúc rồi. Trần Phụ cười nói, Lam Viêm một bên gọt trái táo một bên lắc đầu, các ngươi vẫn là quá câu nệ rồi. Bất quá đây là của ta sai, là ta trước gọi các ngươi trước vị, để cho các ngươi cho là ta là mang theo công vụ tới. Hắn dừng một chút, ta kỳ thật cũng muốn gọi thẳng tên của các ngươi, bất quá ta mặc dù so với các ngươi lớn tuổi một chút, nhưng còn không đến mức là hai đời người, gọi các ngươi danh tự liền lộ ra ta khinh thị các ngươi, không nên kích động, ta biết các ngươi không ý tứ này. Nhưng gia đình của ta quy củ nghiêm, ta đối với mấy cái này kết giao lúc chi tiết lễ phép đã là thói quen thành tự nhiên. Lam Viêm nhún nhún vai, cười khổ nói, bất quá bây giờ xem ra, những quy củ này ngược lại là khiến người khác cách ta ở ngoài ngàn dặm rồi. Trần Phụ nhịn không được nói ra, nếu như cục trưởng không chê, có thể gọi ta Trần Phụ hoặc là nhỏ phụ, bằng hữu của ta đều là dạng này gọi ta đấy. Vậy các ngươi cũng không cần gọi ta cục trưởng, xưng hô ta một tiếng Lam Minh là đủ. Lam Viêm nhìn về phía Nhạc Ngữ, ta xưng hô một tiếng Vũ Lưu, không biết Thiên đội trưởng ngại hay không? Không ngại, ta cảm thấy Vũ Lưu nhưng so sánh Thiên đội trưởng xưng hô thế này êm hay nhiều. Nhạc Ngữ cười nói, ta chỉ là sợ ta bạn nhất hô quen thuộc, tại thống kê sở bên trong gọi ngươi Lam Minh, người bên ngoài có thể hay không cho là ngươi là của ta chỗ dựa. Chỉ cần Vũ Lưu cùng nhỏ phụ các ngươi hai cái vì thống kê sở tận trung tận trách, ta Lam Viêm chính là các ngươi tại thống kê sở lớn nhất chỗ dựa. Lam Viêm chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần có ta Lam Viêm tại, các ngươi liền nhất định có thể tại thống kê sở cùng thi triển sở trường, không có người có thể hãm hại chèn ép các ngươi. Nguyên lai là đến mời chào chúng ta à? Nhạc Ngữ cùng Trần Phụ nhịn không được liếc nhau. Mời chào cái từ này kỳ thật có chút nghĩa khác, dù sao bọn hắn vốn chính là Lam Viêm thuộc hạ, nghe theo Lam Viêm mệnh lệnh là chuyện đương nhiên. Nhưng là tại đội 5 bên trong sĩ kiệt bị bắt về sau, mới cất nhắc đội 5 đội trưởng là phó ti khuê chiếu cấp dưới, lại thêm cùng khuê chiếu rất thân cận ba đội đội trưởng Bạc Cổ Nguyệt, khuê chiếu lập tức liền có thể hiệu lệnh thống kê sở một nửa chiến lược. Những cao tầng này đấu tranh, Nhạc Ngữ cũng không hiểu, nhưng bây giờ thống kê sở tại Tinh Khắc quận có thể xưng đệ tạp tổ, chân chính chúa tể Tinh Khắc quận kẻ thống trị, Đinh Nghĩa Đinh quận trưởng chắc chắn sẽ không nguyện ý tùy ý Lam Viêm độc tài đại quyền, khuê chiếu cầm quyền chỉ sợ phân quyền kế sách. Đệ tạp tổ là tên gọi tắt của Gheden MSNHOATFVO lại dày, là lực lượng cảnh sát bí mật hoặc mật vụ của tổ chức SS do Đức Quốc xã lập ra. Tại nơi này tình huống dưới, Lam Viêm đến tìm một đội Thiên Vũ Lưu bọn người rút ngắn quan hệ, cũng là không thể bình thường hơn được. Nghĩ đến đây, Nhạc Ngữ nội tâm liền hơi động một chút. Thiên Vũ Lưu mặc dù là đội trưởng một đội, nhưng từ trước đến nay là người chấp hành căn bản lăn lộn không tiến chân chính quyết sách tầng lớp hiện tại hướng Lam Viêm biểu trung tâm, có cơ hội hay không trở thành Lam Viêm tâm phúc đâu. Nhạc Ngữ tăng háng một cái, ôm quyền nói ra, Vũ Lưu nguyện vì thống kê sở cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, tuyệt không cô phụ Lam Vinh chờ mong. Trần Phụ cũng ôm quyền nói, ta cũng giống vậy. Lam Mỗ khắc trong tấm khảm. Lam Viêm nhẹ nhàng kích ngực, làm một cái đơn giản đáp lễ, vì khen ngợi một đội công tích, ta đã hướng quận trưởng xin cho các ngươi một đội cán viên phú quân hàm, vị cùng gần biệt quân, rất nhiều ưu đãi cùng thứ hai đồng lộc từ không cần sách. Nếu như các ngươi có thể lập xuống càng nhiều công tích, ta tận lực sẽ vì các ngươi tranh thủ đi quân doanh diễn võ cơ hội. Nếu không có gì ngoài ý muốn, phổ thông cán viên đều là chính biển sĩ quân hàm, nhỏ phụ ngươi là biển sĩ giải, mà Vũ Lưu thì là hiệp biển ý. Trần Phụ hiện giờ là sư sở, trận đại hỉ, tạ ti trưởng, cảm tạ Lam Vinh dịu dắt, Trần Phụ từ nay về sau tuyệt không hai lời mặc cho thúc đẩy. Lam Viêm Thu mua lòng người cũng không phải là đơn thuần bánh vẽ, đã Trần Phụ cùng Nhạc Ngữ biểu trung tâm, hắn lập tức ném ra một cái tạc đạn nặng ký, giao phó quân hàm. Cái thế giới này nhưng không có hảo nam không làm lính thép tốt không làm đinh các loại lời nói, tương phản, bởi vì tứ phương Man Di xâm cướp biên cảnh nguyên nhân, bát đại chấp chính khu địa phương quân muốn thường xuyên đóng quân biên cảnh phản kích rất gấu, quân đội tầm quan trọng không cần nói cũng biết, lại thêm người người thượng võ tập tụ, quân nhân địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Quân hàm dựa theo tướng tá úy binh sĩ chia làm 5 cái giai cấp, binh cùng sĩ lại mỗi người chia vì 4 cái cấp độ, binh nhì, binh nhất, binh trưởng, hiệp sĩ, phó sĩ, chính sĩ, sĩ giải. Trần Phụ sẽ thu hoạch được biển sĩ giải chính là LV8 quân hàm, bất quá sĩ cùng binh tại trong quân đội cũng chỉ là tầng dưới chấp hành cán viên, vô luận LV1 vẫn là LV8, binh sĩ đãi ngộ cũng không hề biến hóa. Nhưng một khi trở thành sĩ quan cấp úy, cái kia chính là một phen khác thiên địa. Cho dù là cấp thấp nhất hiệp sĩ quan cấp úy, cũng đại biểu có được tham dự quân sự quyết sách tư cách, thậm chí có được không cần cho phép điều động đề hình ti cùng quân đội quyền lợi, mặc dù người khác chưa chắc sẽ nghe lời người, nhưng người khác cũng chưa chắc sẽ cự tuyệt người. Nhạc Ngữ sẽ thu hoạch được hiệp biển úy quân hàm, chính là LV9 trung tầng sĩ quan. Ngoại trừ thực tế chỗ tốt bên ngoài, Huy Diệu người từ trước đến nay rất xem trọng tổng quân kinh lịch, nếu là từng nhận chức chức sĩ quan cấp úy trở lên cấp bậc chức vụ, đối không ít người bình thường mà nói đều là làm dạng rỡ tổ tông vinh dự. Người xem Trần Phụ hiện tại hai mắt phát sáng hận không thể quỳ xuống đến liếm Lam Viêm giày biểu lộ, liền biết hắn hoàn toàn bị Lam Viêm mồi nhử câu ở. Hắn thu hoạch được biển sĩ giải quân hàm cố nhiên thật cao hứng, nhưng Nhạc Ngữ lại trở thành trung tầng sĩ quan hiệp biển úy, điều này có thể không để sĩ diện tâm hắn ngứa khó nhịn. Đi qua những ngày trung đụng này, Nhạc Ngữ đối với Trần Phụ hiểu rõ cũng càng sâu tầng một. Đơn giản mà nói, hắn chính là một cái tục nhân, thống kê sở có thể cho hắn mang đến quyền lực, mặt mũi, tiền tài, cho nên hắn đến mới khai sáng thống kê sở kiếm miếng cơm ăn. Bất quá hắn ban sơ mục tiêu là gia nhập gần biển quân trở thành sĩ quan, đây là hắn cho tới nay mộng tưởng. Vốn cho rằng cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, không nghĩ tới bây giờ lại có thể tất cả đều muốn, Trần Phụ sao có thể không mắc câu. So với quân hàm, Nhạc Ngữ ngược lại là đối với Lam Viêm trong miệng quân doanh diễn võ cảng có hứng thú. Hắn mấy ngày nay ngoại trừ đánh bài bên ngoài, cũng hơi đã điều tra một cái thế giới này bình quân vũ lực giá trị, thình lình phát hiện hệ thống bảng bên trong sơ cấp bát đạo lưu giáo chiến pháp tại võ giả bên trong đã coi như là đang đường nhập thất trung kiên chiến lực. Tiến thêm một bước, chính là tinh khắc học viện quân sự trong kia chút lô hỏa thuần thành cảnh giới chiến pháp giáo sư. Về phần cấp bậc cao hơn dung hội quán thông cảnh giới võ giả, Nhạc Ngữ chỉ biết là trong quân doanh có rất nhiều, ở trong thành thị rất khó gặp phải. Nhưng vô luận là lô hỏa thuần thành, trung cấp, vẫn là dung hội quán thông, cao cấp, đều không phải là Nhạc Ngữ có thể dựa vào chính mình cố gắng chỗ đạt tới cảnh giới. Không chỉ là bởi vì hắn thiên phú không đủ, dù là thiên tư chắc tuyệt thiên vũ lưu cũng dừng bước tại sơ cấp cảnh giới, nhưng thật ra là bởi vì sơ cấp cảnh giới chính là tu luyện cực hạn. Dùng điện tử thi đấu đến Vivon, người chơi đánh người cơ có khả năng đạt tới cực hạn chính là bạch ngân đẳng cấp, về phần cao hơn đẳng cấp đã không phải là dựa vào đánh người cơ, tu luyện có khả năng đột phá. Muốn tăng lên, nhất định phải tham gia cuộc thi xếp hạng cùng cao hơn đẳng cấp người chơi cùng trận thi đấu. Chiến pháp cũng là như thế, muốn đem chiến pháp tăng lên tới trung cấp trở lên, liền muốn cùng vô số cường giả tiến hành chiến đấu. Chỉ có dựa vào chân thực chém giết mang tới kinh nghiệm chiến đấu, võ giả mới có thể đem chiến pháp điều chỉnh thành chính mình hình dạng, giao phó chiến pháp lấy sinh mệnh, mà không phải giao phó sinh mệnh lấy chiến pháp. Bởi vậy Nhạc Ngữ thấy qua trung cấp chiến pháp cảnh giới võ giả, hoặc là đã từng tham quân, như Khuê Chiếu Mục Phi Hồng, hoặc là đến từ Hoàng gia học viện, như bên trong sĩ tuyệt. Mà quân doanh diễn võ chính là quân đội võ giả tiến hành hôn chiến so tài hoạt động, thông qua đại lượng chiến đấu đến bồi dưỡng được từng đám cảnh giới cao võ giả. Tỉ mỉ nghĩ lại, Nhạc Ngữ liền cảm thấy âm thầm kinh hãi. Diễn võ cùng quân hàm, hoàn toàn trúng đích Trần Phụ cùng Thiên Vũ Lưu bóng tốt khu. Nhạc Ngữ sẽ đối với diễn võ cảm thấy hứng thú, cũng là bởi vì nhận Thiên Vũ Lưu ký ức ảnh hưởng. Lam Viêm một câu, không chỉ có hứa cho bọn hắn chỗ tốt, còn cho bọn hắn vẽ lên càng lớn bánh. Nhưng Nhạc Ngữ đối với cái này sinh không nổi ác cảm, ngược lại là đối với Lam Viêm càng thêm kính sợ. Đáng sợ, đây chính là thượng vị giả quyền mưu à, hắn phải hay không phải nhìn ta gần nhất một mực đang đánh bài, cho nên tới gõ ta một cái. Nhưng vô luận ngươi quyền mưu như thế nào thông thiên, ta một đầu nội gián cá ướp muối sừng sững bất động, như ngươi làm sao? Về phần mò cá có thể hay không bị Lam Viêm cuốn gói, Nhạc Ngữ không có chút nào sợ, chờ hắn hoàn thành sinh tồn 15 ngày hệ thống nhiệm vụ, hắn khẳng định liền sẽ nghĩ biện pháp chuẩn đi. Đến, chúng ta tỉ thí một chút, là ngươi không nhìn được trước xảo ta mỗi câu mực, vẫn là ta trước một bước bỏ bê công việc từ chức lưu lưu cầu. Nhạc Ngữ một mặt chân thành nói ra, Lam Minh, ta thật là hận không thể lập tức xuất viện trở về đi làm, để báo đáp ân tình của ngươi a. Không không không, cái này không quan hệ với ta, là của các ngươi công lao bị Đinh quận trưởng nhìn ở trong mắt, cho nên ta xin mới có thể bị Đinh quận trưởng thông qua. Lam Viêm cười nói, tại ban thưởng thông chi một chút đến trước, còn xin hai vị trước không cần tuyên dương ra ngoài. Vạn nhất Đinh quận trưởng đống nhiên có an bài khác, Lam Mỗ nội tình bên ngoài không phải người rồi. Làm sao lại thế? Chúng ta sao lại trách cứ Lam Minh? Nhạc Ngữ vậy mới không tin Lam Viêm sẽ đem một cái không rõ tin tức nói cho bọn hắn đâu, với lại lui 10 ngàn bước nói, coi như Nhạc Ngữ cùng Trần Phụ ban thưởng thật sự không có, tại Lam Viêm lần này chân thành đối thoại về sau, bọn hắn khẳng định cũng chỉ sẽ oán hận Đinh quận trưởng. Giọt nước không lọt lại thân thiết ôn hòa lời nói thuật. Mặc dù Nhạc Ngữ vào trước là chủ cho rằng vị này thống kế sở sở trưởng là một cái đại phôi đản, nhưng cùng Lam Viêm ở chung lúc, Nhạc Ngữ thật sự rất khó đối với hắn sinh ra ác cảm. Cho chuyện sau khi, Lam Viêm đột nhiên hỏi, "Vũ Lưu, liên quan tới ngươi nhận súng thương, thống kê sở điều tra kết quả ngươi vừa rồi cũng nghe nhỏ phụ nói à?" Nhạc Ngữ nhìn thoáng qua chính mình cánh tay phải, mặc dù súng thương vết thương đã khép lại, nhưng tân sinh trắng nõn làn da là như thế dễ thấy, phảng phất đâm một cái tức phá. Ta cùng Trần Phụ đều cho rằng tay bắn tỉa là một gã chính thức cán viên. Không cần kiêng kỵ, tại Tinh Khắc quận bên trong có thể sử dụng cường lực súng giới ngắm bắn người, lớn nhất khả năng chính là chúng ta thống kê sở bên trong cán viên. Lam Viêm khẽ nhíu mày, thở dài nói, hiện tại lớn nhất nghi vấn vâng, vì cái gì hắn buộc lên thân phận bại lộ nguy hiểm cũng muốn ngắm bắn Vũ Lưu đâu? Tay súng bắn tỉa này cùng người Lâm gia có quan hệ hay không đâu? Hắn cố ý tại thủ đoạn quá trình bên trong ngắm bắn, là muốn vu oan cho Lâm gia, vẫn là căn bản chính là Lâm gia phái ra người ám sát. Vũ Lưu, ngươi cho là chúng ta có cần thiết hay không đem người Lâm gia một lần nữa bắt trở lại? Nhạc Ngữ sắc mặt không thay đổi, không cần thiết, ta trong quá trình chiến đấu không phát hiện cái gì dị thường, bọn hắn cũng không biết tay bắn tỉa sự tình, không phải bọn hắn hẳn là thừa dịp ta nhận ngắm bắn lúc vây giết ta. Với lại vừa thu đoạn xong, liền đem người bắt đi, sẽ ảnh hưởng cực lớn chúng ta thống kê sở danh dự. Lam Viêm nhìn Nhạc Ngữ một chút, đã Vũ Lưu ngươi nói không cần thiết, vậy ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Đúng rồi, Vũ Lưu ngươi hôm nay không đi làm, ta đã nói với ngươi một cái hôm nay hội nghị bên trong trọng điểm nhiệm vụ mục tiêu. Căn cứ tình báo, một cái tên là Bạch Dạ phản quang tổ chức ý đồ thẩm thấu Tinh Khắc quận, chúng ta thống kê sở tiếp xuống công việc chủ yếu chính là nghĩ biện pháp đem Bạch Dạ nổ tận gốc. Ta có tính không ngươi nói dễ đâu. Nhạc Ngữ liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, chúng ta một đội sẽ cố gắng, nhất định đem những này phản quang loạn đảng dễ như trở bàn tay. Tại có người cố ý điểm hộ những này phản quang loạn đảng dưới tình huống, chúng ta nhiệm vụ lần này cũng không nhẹ nhõm. Với lại, thống kê sở nội bộ cũng không phải tấm sắt một mảnh. Lam Viêm đem trái táo gọt xong đưa cho Nhạc Ngữ, nói ra, thí dụ như nói, thống kê sở nội gián, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 36. Tổ An muội muội Nhạc Ngữ đã quên chính mình bao nhiêu lần tán thưởng, nhưng hắn hiện tại đơn giản nhịn không được hô to một câu, Thiên Vũ Lưu thiên hạ đệ nhất. So với sơ cấp bát đạo lưu rào chiến pháp cái này bạo lực kỹ thuật, tàn huyết thể chất giao phó cho Nhạc Ngữ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi năng lực, mới là Nhạc Ngữ có thể tại cái này quỷ quyệt thế cục bên trong cầu sống lớn nhất dựa vào. Bình tĩnh, mặt đơ, cẩn thận dùng từ, không cần phạm phải ta là một con sói các loại sai lầm cấp thấp. Tại mọi thời khắc ghi khắc mình là tốt thân phận. Nhạc Ngữ mười phần tự nhiên tiếp nhận quả táo gặm, giòn ngọt, nói ra, ta cũng cảm thấy thống kê sở bên trong vẫn có nội gián. Cái gì? Trần Phụ mười phần ngốc manh, thống kê sở có phản quang loạn đảng nội gián. Lam Viêm đẩy một cái viền bạc kính mắt, gật đầu nói, ngắm bắn Thiên Vũ Lưu thích khách, rất có thể chính là phản quang loạn đảng xếp vào tại thống kê sở bên trong nội gián. Mặc dù không tìm được minh xác chứng cứ, nhưng Tinh Khắc quận tại Đinh quận trưởng quản lý hạ bền chắc như thép, Bạch Dạ loạn đảng y nguyên muốn thử cầu nhấc lên náo động, nói rõ gia nhập loạn đảng nhân viên khối lượng vượt qua chúng ta đón trước, có chính thức cán viên cũng không đủ là lạ. Lâm Cẩm Diệu cùng bên trong sĩ tuyệt hiển nhiên chính là Bạch Dạ loạn đảng bên trong trọng yếu nhân viên, đáng tiếc ta cùng Vũ Lưu đều ra tay hơi nặng quá, không lưu lại người sống, không phải có thể thừa cơ đem Bạch Dạ bóp chết tại trong trứng nước. Nhạc Ngữ nói ra, thật xin lỗi, sớm biết là như thế này, ta lúc ấy liền. Không cần xin lỗi, ngươi mặc dù giết Lâm Cẩm Diệu, nhưng ta không phải cũng đưa bên trong sĩ tuyệt đoạn đường sao? Lam Viêm cười nói, ta tin tưởng ngươi giống như là ta tin tưởng mình, nếu như ngươi là vì che giấu bí mật mà giết Lâm Cẩm Diệu Bạch Dạ loạn đảng, vậy ta không phải cũng giống như ngươi là nội gián sao? Thống kê sở sở trưởng là loạn đảng. Trần Phụ nhịn cười không được. Cười đã chưa? Hoàn toàn chính xác thật buồn cười. Lam Viêm liếc nhìn hai người, cho nên các ngươi muốn thường xuyên lưu ý bên người đồng liêu, nói không chừng bọn hắn bên trong một cái chính là nội gián, chính âm thầm cười trộm các ngươi mộng nhiên chưa phát ra đâu. Cỏ, làm sao ngươi biết, ngươi có phải hay không sẽ độc tâm thuật? Nhạc Ngữ trọng trọng gật đầu, nghiêm túc nói ra, minh bạch. Bất quá không cần đem chuyện này nói ra, ta là tín nhiệm các ngươi, mới hàn huyên với các ngươi một chút liên quan tới nội gián suy đoán. Nếu như chuyện này truyền đi, đến lúc đó thống kê sở người người cảm thấy bất an, ngược lại là tai họa. Vâng, ta cũng nên đi. Lam Viêm đứng lên nói ra, Vũ Lưu hảo hảo dưỡng bệnh, thống kê sở chờ đợi của ngươi trở về. Lam Vinh gặp lại, cục trưởng gặp lại. Lam Viêm tạm biệt sau đi tới cửa, chợt nhớ tới cái gì, quay tới nói ra, Vũ Lưu, ngươi cùng Lâm gia thủ đoạn bên trong, có phải hay không dính tới một cọc phòng ốc chuyển nhượng? Nhạc Ngữ hơi sững sờ, chợt gật gật đầu, vâng, nhưng ngươi không chi phí tâm, ta ngày mai sẽ phái cán viên đi giúp ngươi tiếp nhận phòng ốc khế đất, cam đoan ngươi ngày mai sẽ thu hoạch được thuộc về ngươi chiến lợi phẩm. Lam Viêm cười nói, mặc dù việc này hẳn là từ đề hình ti phụ trách, nhưng đã ngươi kêu ta một tiếng Lam Minh, cái kia Lam Mỗ liền công khí tư dụng, tuyệt đối sẽ bảo vệ của ngươi quyền lợi. Trần Phụ nghe được liên tục gật đầu, cảm động nói ra, đã dạng này, dứt khoát ngày mai sẽ phái để ta đi. Đội trưởng nằm trên giường ta lại bất lực, ta cũng muốn vì đội trưởng vì cục trưởng phân ưu. Tốt, Trần Phụ ngươi cùng Lâm gia cũng có chút giao tình, ngươi đi thương lượng hiệu suất sẽ cao hơn, cứ như vậy quyết định. Nhìn bọn họ hai cái một người một câu liền đem sự tình định ra rồi, Nhạc Ngữ vừa tới trong cổ họng lời nói cũng chỉ có thể nuốt trở về. Lần này thú vị, giết Lâm gia gia chủ, giết Lâm gia chủ đệ đệ, còn đoạt Lâm gia tổ trạch, đi thu tòa nhà vẫn là ta Thiên Vũ Lưu số một chó săn Trần Phụ. Nhạc Ngữ cơ hồ có thể tưởng tượng đến về sau đi chợ bán thức ăn mua thức ăn lúc, bác gái các đại thúc khẳng định không dám thu tiền của mình, thậm chí còn đưa chính mình một bó hành tây. Mặc dù nói Lâm gia tổ trạch tiền đánh cược là Lâm Tuyết chủ động nói ra, nhưng hôm sau liền phái thống kê sở người đi thu. Cảm giác này giống như là ta hôm nay mượn ngươi 500 nguyên ngày mai một đám hắc bang lưu manh tới cửa thu nợ. Vội vã như vậy ác như vậy, đối với Thiên Vũ Lưu thanh danh thật không tốt. Bất quá Nhạc Ngữ tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác Thiên Vũ Lưu cũng không có gì thanh danh có thể nói, liền tùy bọn hắn đi. Kỳ thật dạng này cũng tốt, đem người Lâm gia đuổi ra khỏi cửa, để bọn hắn cảm thụ tạ thế nóng lạnh, bọn hắn cũng nên biết Tinh Khắc quận không phải là bọn hắn có thể đợi địa phương. Tranh thủ thời gian hồi hương hạ mai danh nhận tích, sau đó mang đối với Thiên Vũ Lưu cửu hận cố gắng học tập, cố gắng tu luyện đi. Chờ bọn hắn tu luyện có thành tựu, trở về tìm Thiên Vũ Lưu lúc báo thù. Thiên Vũ Lưu mộ phần cỏ cũng nên cao 3 mét rồi. Chỉ là ta vừa mới đối với người Lâm gia nói đoan đoan tương báo khi nào rồi, hiện tại lại dò xét Lâm gia. Nhạc Ngữ gặm xong trên tay quả táo, thở dài. Thế nào? Trần Phụ hỏi, có phải hay không còn muốn ăn quả táo? Ta cho ngươi gọt một cái. Nhạc Ngữ không ý kiến, nơi này quả táo vẫn rất ngọt. Trần Phụ từ quả trong rổ xuất ra một cái quả táo, sau đó liếc nhìn một chút xung quanh. Ngươi tìm cái gì? Ta đang tìm gọt vỏ tiểu đao. Trần Phụ nhíu mày, không đúng, ta nhớ được quả trong rổ hẳn là không đao, khu nội trú nơi này cũng không có khả năng cho bệnh nhân chuẩn bị đao. Ai? Cục trưởng vừa rồi, giống như cũng vô dụng đao tức ra a. Nhạc Ngữ cùng Trần Phụ liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh. Lam Viêm vừa rồi lại là đang dùng ngón tay gọt vỏ. Mà Nhạc Ngữ nghĩ đến càng sâu tầng một, Lam Viêm nói hắn không thích ăn quả táo, nhưng duy chỉ có đối với gọt vỏ cái này kỹ thuật tình hữu độc trùng, lại thêm hắn là dùng ngón tay đến gọt vỏ. Hắn vì cái gì như thế thuần thục, hắn trước kia đến tột cùng gọt thứ gì ra? Y Dĩ Quan Ti đường đi bên trong, tại Lam Viêm đi ra cửa thời điểm, một vị thường thường không có gì lạ phổ thông cán viên, lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh hắn. Kiểm tra thi thể kết quả, Lâm Tuyết Ân chết bởi xương sọ vỡ tan. Trên cổ có chỉ ấn, lúc ấy Thiên Vũ Lưu hẳn là phát hiện mình tay trái khí lực không đủ, sau đó mượn nhờ thân thể trọng lượng đem Lâm Tuyết Ân giơ lên đập xuống, để cầu một kích chí mạng. Cán viên báo cáo. Lam Viêm gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ treo như gió xuân ấm áp mỉm cười, hắn hướng bên cạnh đi ngang qua nữ y quan gật gật đầu, cái sau lập tức mặt tường hồng ngừng chân dừng lại, nhìn chăm chú bóng lưng hắn rời đi. Lam Viêm mỉm cười nói, phế vật quả nhiên là phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ta vốn đang cho là hắn chí ít có thể được đến Bạch Dạ danh sách. Bất quá với phế vật, chính là ngay cả cơ hội đều bắt không được người tầm thường a. Cán viên hỏi, sau đó phải làm sao bây giờ? Không chút xử lý, ta dù sao cũng không trông cậy vào Lâm Tuyết Ân có thể cho ta mang đến một kinh hỉ. Từ vừa mới bắt đầu, ta đối với Lâm Tuyết Ân định vị chính là mồi câu, ném ra ngoài đi chỉ vì tinh động vật trong ao, hiện tại rốt cuộc có cá cắn mồi rồi. Cán viên ngữ khí bình thản không gợn sóng, Thiên Vũ Lưu chính là ngươi muốn tìm cá. Ngươi biết câu cá trong lĩnh vực có một loại kỹ thuật gọi lấy nhỏ câu đại sao? Tiểu ngư dẫn tới cá lớn dẫn tới bầy cá, sau đó Lam Viêm nắm thật chặt quyền. Câu cá người liền sẽ vung xuống lưới đánh cá, đem tất cả con mồi một mẹ hút gọn. Lại đánh một ván bài, Trần Phụ tại sắp muốn bị đánh chết trước đó đống nhiên nói muốn về nhà ăn cơm không đánh, trượt đến tập nhanh. Nhạc Ngữ cũng chuẩn bị đi ăn cơm, y lý quan ti bên trong là có nội bộ phòng ăn, mặc dù bình thường không đúng bệnh nhân mở ra, món ăn cũng không phong phú, chỉ là miễn phí cung cấp cho ban đêm trực ban y lý quan ti y quan, bệnh nhân ẩm thực vấn đề đa số đều dựa vào người nhà giải quyết, nhưng Nhạc Ngữ thế nhưng là thống kê sở người, đừng nói đi quán cơm, cọ một bữa cơm, liền ngay cả hắn tiền chữa bệnh đều là ghi tạc thống kê sở chương mục, cũng chính là không trả tiền. Bất quá ổn thỏa để đạt được mục đích, Nhạc Ngữ vẫn là quyết định không chính mình đi loạn, hô y quan tới đẩy xe lăn. Không có cảm giác đau chỗ xấu chính là mình không biết mình tình huống, hắn không cách nào phán đoán động tác của mình sẽ hay không xé rách tân sinh bắp thịt thần kinh, vạn nhất đi đường thời điểm vết thương đổ máu, giẫm ra một con đường máu, quán cơm sợ không phải sẽ cho rằng mình là hắc ám thức ăn giới phái tới phá quán đấy. Thế là Nhạc Ngữ giật ra cuống họng hô to, "Uy, bên ngoài có ý quan sao?" "Tới." "Thật là có người đang bên ngoài a." Nhạc Ngữ trông thấy cửa phòng bị đẩy ra, một cái quen thuộc đầu luồn vào tới. "Ngươi thật sự còn chưa có chết a?" Thiên Vũ Nhã nói như vậy. Chương 37. "A, nhờ hồng phúc của ngươi, nhờ hồng phúc của ngươi." Nhạc Ngữ ôm quyền nói ra, vừa nghĩ tới trong nhà còn có một muội muội cần ta giết người phóng hỏa mới có thể nuôi sống, làm huynh trưởng ta lập tức liền sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, nào dám đã chết nhẹ nhàng như vậy. Từ khi Thiên Vũ Nhã biết anh của nàng là một cái tội ác chồng chất đại bại hoại về sau, liền thay đổi tuế nguyệt tính tốt ba không văn học thiếu nữ phạm, nghĩ hết biện pháp làm hết sức đả kích Nhạc Ngữ. Chỉ là Nhạc Ngữ một ngày cùng với nàng ở chung thời gian vẫn chưa tới một giờ, trong đó hơn phân nửa thời gian hay là tại ăn cơm, nàng muốn đả kích Nhạc Ngữ cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể chọn một hạ ăn cơm không cầm chén lên yêu run chân tư thế ngồi không dễ nhìn loại hình ma bệnh đến vũ nhục Nhạc Ngữ. Nghe được muội muội quen thuộc gần cần thăm hỏi, Nhạc Ngữ tâm tình lập tức tốt rồi. Không phải Nhạc Ngữ quá biến thái, chỉ là cùng bên ngoài cái kia từng đôi cừu hận ánh mắt chán ghét so ra, Thiên Vũ Nhã cái này không có chút nào lực sát thương thô tục, đơn giản tựa như meo meo gọi dễ nghe êm tai đáng yêu. Hắn mỗi ngày liền trông cậy vào cùng Thiên Vũ Nhã đấu võ mồm ra tới qua sống, đặc biệt là thống kê sở người phát hiện đánh bài đánh không lại hắn về sau, Nhạc Ngữ ở cái thế giới này có thể tìm tới khoái hoạt thực sự không nhiều. Thiên Vũ Nhã hừ một tiếng, hai tay mang theo một cái rổ đi tới, nhìn chơi một chút trần nhà đèn treo, so với chúng ta gian phòng đèn sáng nhiều. Xung tốc chiếu sáng đối với bệnh nhân có chỗ tốt, với lại y quan ti cũng là triều đỉnh cơ cấu, áp dụng rượu thạch cung cấp năng lượng tự nhiên cũng là quân dụng cấp bậc, huống chi tại y quan ti ở một đêm nhưng là muốn tốn hao một cái kim biên, chiếu sáng phương diện làm sao có thể tiết kiệm tiền. Nhạc Ngữ cười nói, huy rượu chỉ có hai loại tiền tệ, tiền cùng kim biên. Tiền là giá trị thấp nhất đồng dạng vật ngang giá, Thiên Vũ Lưu cùng Thiên Vũ Nhã một ngày sinh hoạt tốn hao đại khái là 16 tiền tả hữu, mà 1000 tiền có thể trao đổi một kim biên, nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế không ai sẽ như vậy trao đổi. Người bình thường thường ngày cần thiết căn bản không dùng được kim biên lớn như vậy đơn vị tiền tệ, chỉ có thương hội hoặc là tổ chức cơ cấu tiến hành đại quy mô mậu dịch thời điểm mới có thể dùng kim biên loại này đại ngạch tiền tệ tiến hành kết toán. Nhạc Ngữ đơn giản giải qua, cái thế giới này kim tồn lượng tựa hồ đặc biệt thấp, với lại huy diệu người đối, với vàng cái này tính chất hóa học ổn định khoáng thạch dị thường công nhận, Nhạc Ngữ cũng có mấy cái kim biên, sờ tới sờ lui quả thực là yêu không tiếc tay, cũng không biết vì cái gì. Thiên Vũ Nhã không khỏi tắt lưỡi, đây cũng quá đắt. Nhạc Ngữ khiêm tốn nói, còn tốt, ngươi đừng quên vào ta thế nhưng là thống kê sở đội trưởng, không cần đưa tiền. Không biết Thiên Vũ Nhã có phải hay không não bổ rất nhiều thống kê sở nghiền ép y gì quan ti nội dung cốt truyện, sắc mặt của nàng lập tức khó nhìn lên, tức giận đem rổ trùng điệp đặt ở trên tủ đầu giường, xuất ra bên trong đang đắp bát cơm, nồng đậm đồ ăn mùi thơm đã ngăn không được bay ra, giải phâu đói bụng mấy tiếng chỉ ăn quả táo Nhạc Ngữ lập tức cảm giác được dạ dày tại lên án. Nhạc Ngữ lại hỉ, không nghĩ tới ngươi thế mà tới cho ta đưa cơm, vi minh thật sự là quá cảm động. Thiên Vũ Nhã tức giận nói ra, ta làm xong cơm mới có người tới cho ta biết ngươi sắp chết, đồ ăn làm nhiều rồi, không thể lãng phí qua đêm, đành phải mang cho ngươi điểm ăn cơm thừa rượu cạn rồi. Ngươi xem một chút, cái gì gọi là người có văn hóa, nhớ năm đó Nhạc Ngữ cho cùng phòng mang cơm đều là các con tới kêu một tiếng ba ba không phải không cơm ăn. Thiên Vũ Nhã nghẹn đủ ý nghĩ xấu cũng chỉ có thể phun ra ăn cơm thừa rượu cặn ngà voi, có thể thấy được Thiên Vũ Lưu bình thường đối với muội muội yêu mến thực sự quá ít, ngay cả thu tục cũng sẽ không nói, về sau đi vào xã hội chắc là phải bị đánh đập. Nhạc Ngữ trong lòng cảm thán, Mỹ Tư Tư cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Hắn lột hai cái, phát hiện Thiên Vũ Nhã không có động thủ, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao không ăn? Ta đã ăn rồi. Nhạc Ngữ lật ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, chúng ta bình thường chính là cái này ăn chút gì cơm, lại thêm ngươi tan học, mua thức ăn, nấu cơm, chạy tới y quán ti thời gian, ngươi căn bản không thời gian ăn cơm à. Ta thật sự đã ăn rồi. Không phải ta không tin ngươi, nhưng trừ phi ngươi vừa đi đường vừa ăn cơm, không phải ngươi căn bản không kịp. Ta ăn xong lập tức chạy tới không được sao? Ô ô ô, không nghĩ tới bội bội ngươi coi trọng như vậy huynh trưởng, bước lên đau bụng nguy hiểm chạy trước tới cho huynh trưởng được cơm, vì huynh nhất định phải làm việc cho tốt vì bội bội ngươi tránh ra một phần phong phú đồ cưới. Ngươi! Thiên Vũ Nhã tức giận đến bay mặt chỗ khác, không muốn xem Nhạc Ngữ, nhanh lên ăn, ăn xong ta về nhà. Nhạc Ngữ hì hì cười một tiếng, cố ý ăn đến bẹp bẹp tâm thanh, ngay khi đến đặc biệt chậm, còn không ngừng nói thật là thơm khối này cá thật chân thức ăn này rất ngọt thỉnh thoảng đánh cái ở một cái, nghe được Thiên Vũ Nhã hai vai run nhẹ nhẹ, thậm chí hết hầu cũng nhịn không được hoạt động rồi. Thiên Vũ Nhã hung hăng nói, ngươi có thể ăn được hay không cơm ăn đến nói nhỏ thôi. Ngươi nghe khóa học vỡ lòng thời điểm không có nghe nhà giáo nói, ngươi có tư cách ăn cơm nhỏ hơn âm thanh không ảnh hưởng sao? Của ngươi khác thật xin lỗi, chính như ngươi biết đấy, thống kê sở cán viên là không có cái gì tư chất. Thiên Vũ Nhã tức giận đến kém chút một hơi vận lên không được. Lúc này Nhạc Ngữ sờ lên bụng, ai nha đã no đầy đủ đã no đầy đủ, nhưng còn lại thật nhiều đồ ăn, không bằng Vũ Nhã ngươi ăn đi. Ta đến qua, ngươi dùng đũa đầu này, ta không chặt qua, sạch sẽ đấy. Nhạc Ngữ cầm ra lụa xoa xoa đũa mảnh đầu vết dầu, quay lại tới đưa cho Thiên Vũ Nhã. Ngươi biết không, chiến pháp cảnh giới cao võ giả, có thể nghe thấy người chung quanh thể thanh âm rất nhỏ, tỉ như trong bụng hổ cục gọi. Thiên Vũ Nhã trầm mặc nhìn xem Nhạc Ngữ, tiếp nhận bữa, khó khăn hỏi, thật vậy chăng? Dạ, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều tin, vì huynh ta thật sự rất lo lắng ngươi tương lai sẽ không bị nam nhân hư lừa gạt ta. Thiên Vũ Nhã hung hăng đem đũa thô đầu cắm vào thịt cá bên trong, ta về sau sẽ không lại tin tưởng ngươi nói bất luận cái gì một câu. Kỳ thật ta quyết định muốn từ thống kê sở bên trong từ trước. Thật vậy chăng? Thiên Vũ Nhã mặt lập tức âm chuyển tinh. Sau khi nàng xem gặp Nhạc Ngữ tấm kia vui cười gương mặt, lập tức nổi giận, ngươi gạt ta. Vừa nghe đến nam nhân nói dỗ ngon dâu ngọt liền vô ý thức tin tưởng, Vũ Nhã ngươi vẫn là thấy người quá ít. Ngươi muốn nhớ kỹ, cái thế giới này là không có vô duyên vô cớ yêu, chỉ có vô duyên vô cớ hận. Nếu như đột nhiên có người nguyện ý vì ngươi rồi dốc hết tất cả từ bỏ hết thảy, hoặc là muốn theo ngươi phát sinh trên sinh lý quan hệ, hoặc là cùng ngươi tồn tại huyết thống bên trên quan hệ, thí dụ như nói ta là bà của ngươi. Không đúng, ta là ngươi huynh trưởng. Nhạc Ngữ kém chút liền thói quen khi ba. Vì ta. Thiên Vũ Nhã ha ha giả cười. Đây là nàng từ Nhạc Ngữ học được làm giận kỹ xảo, ngươi bây giờ bị người bên đường thủ đoạn, trọng thương đưa vào y địa quan ti, kém chút liền mất mạng, ngươi còn không có giác ngộ sao? Nếu như ngươi rời đi thống kê sở, đến tột cùng đối với người nào có chỗ tốt? Nhạc Ngữ nói, vậy khẳng định là Trần Phụ A, tiểu tử kia ngấp nghé đội trưởng ta vị trí rất lâu, ta vừa đi hắn khẳng định phải đốt pháo đốt chúc mừng. Bất quá ngươi yên tâm, tên hắn bên trong phụ chữ đã nói rõ hết thảy, ta đây cái chính đội trưởng vị trí vững như Thái Sơn. Thiên Vũ Nhã thở dài, lắc đầu. Cùng ngươi loại này quyền dục hơn tâm người không có gì để nói nhiều, lần sau ta lại đến y lý quan ti nói không chừng chính là đến nhận lãnh thân nhân di thể rồi. Mặc dù Thiên Vũ Nhã mỗi một câu đều tại mắng, nhưng nàng mỗi một câu lời ngầm đều là hy vọng Thiên Vũ Lưu có thể sớm một chút thoát ly thống kê sở, dạng này liền sẽ không lại bị tù đoạn quyết đấu các loại ân oán chỗ dây dưa, Nhạc Ngữ đều có điểm kìm lòng không được muốn hô Thiên Vũ Lưu một tiếng anh vợ rồi. Bất quá Nhạc Ngữ nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng chỉ là vì để cho Thiên Vũ Nhã vừa phần cơm. Hắn liếc một cái hệ thống bảng, phát hiện Thiên Vũ Lưu tiếp tiến độ lại một, xem ra dạng này cũng coi là hắn và Thiên Vũ Nhã cùng một chỗ ăn xong cơm tối rồi. Khoảng cách độ kiếp đã không mấy lần, Nhạc Ngữ thật sự rất chờ mong, khi hắn thông qua cái này cùng muội muội ăn 12 lần cơm tối kiếp khó về sau, tinh thần lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa gì? Biến thành muội muội hình dạng sao? Đúng rồi, ngươi hôm nay không phải tham khảo kết nghiệp khảo hay sao? Thi thế nào? Nhạc Ngữ quan tâm hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Cái kia hoàn toàn chính xác không liên quan chuyện ta, bất quá ta nghe nói kết nghiệp khảo hạch thành tích tốt người, sẽ có trường học viết thư đề cử đi Viêm Kinh tham gia Hoàng gia học viện nhập học thử. Bất quá nghĩ đến muội muội thân ái của ta, chắc chắn sẽ không rời đi Tinh Các quận, sẽ không rời đi thân yêu Minh trưởng đi. À, Nhạc Ngữ dùng một loại đặc biệt cần ăn đòn ngữ khí nói ra, cái cuối cùng ngữ khí từ càng là kéo dài âm điệu. Thiên Vũ Nhã ăn xong cuối cùng một khối thịt cá, xuất ra màu hồng khăn tay nhẹ nhàng lau miệng, đón lấy Nhạc Ngữ ánh mắt mong đợi, trọng trọng gật đầu, "Đúng, ta sẽ không rời đi Tinh Các quận." Nhạc Ngữ nháy mắt mấy cái. "Ha ha, Chương 38. Ngươi là ta tiếp tại Nhạc Ngữ kế hoạch bên trong, đem Thiên Vũ Nhã đuổi đi có thể nói là trọng yếu nhất. Đi qua những ngày này cẩn thận điều tra nghiên cứu, Nhạc Ngữ phát hiện cái thế giới này còn có rất nhiều hắn khó có thể tưởng tượng địa phương, thí dụ như nước sông chảy ngược ngược dòng sông, thí dụ như cả ngày hỏa diễm không tắt địa ngục, thí dụ như vĩnh cửu tồn tại đại vòng xoáy chân trời góc biển. Những địa phương này đều tại ít ai lui tới địa phương, bởi vì nhân loại căn bản là không có cách tại đây chút nghịch phản quy luật tự nhiên bí cảnh bên trong sinh tồn. Từ khi phát hiện cái thế giới này vẫn tồn tại những này siêu tự nhiên bí cảnh, Nhạc Ngữ trong lòng liền dần dần toát ra một cái to gan ý nghĩ, thế giới lớn như vậy, ta nghĩ đi xem một chút. Tới cái thế giới này lâu như vậy, Nhạc Ngữ cũng nhận mệnh. Mặc dù còn có một thần bí hệ thống bảng cùng chết mà thế sinh năng lực, nhưng Nhạc Ngữ cũng không cho rằng những vật này có thể trợ giúp hắn trở về thế giới địa cầu. Coi như có thể, vậy khẳng định cũng muốn Nhạc Ngữ làm trâu làm ngựa xuất sinh nhập tử, kinh lịch một đoạn 3 triệu chữ sử thi trường thiên cố sự, say nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân về sau, mới khiến cho Nhạc Ngữ mang theo chức vào tinh thần lực hệ thống trở lại địa cầu, mở ra một đoạn linh khí khôi phục địa cầu cố sự. Trở lên là Nhạc Ngữ uống mật đường ngũ hoa uống trà nhiều về sau mới tưởng. Quan trọng nhất là, cái hệ thống này bảng cho đến bây giờ cũng chỉ có một cái sinh tồn 15 ngày khiêu chiến, có trời mới biết nó ngày tháng năm nào mới có thể cho ra một cái ban thưởng là trở lại địa cầu khiêu chiến, Nhạc Ngữ hoàn toàn không trông cậy vào nó. Như vậy, huy diệu tinh thần lực hệ thống tu luyện, có hay không để Nhạc Ngữ về nhà khả năng đâu? Không có. Huy diệu người tinh thần lực cùng chiến pháp cố nhiên có thể khiến cá thể có được siêu việt tập thể sức mạnh to lớn, nhưng trong lịch sử đại tông sư, thiên hạ đệ nhất võ giả, đại chiến pháp gia, xét đến cùng cũng vẫn là người, không phải thần tiên, không có phá toái hư không năng lực. Như vậy, liền thật không có một chút xíu xuyên biệt về đi khả năng sao? Có. Tại rất nhiều bí cảnh trong truyền thuyết, Nhạc Ngữ tìm tới một cái tên là Thần Ma Giếng bí cảnh, nghe nói trước kia có người xuyên qua Thần Ma Giếng sau đạt tới một cái kỳ quái thế giới, có biết phun lửa cự lòng, có thể phát ra long hống âm thanh anh hùng, người ở đó sau khi chết sẽ đem chính mình giấu ở trong cổ mộ, qua không được bao lâu liền sẽ biến thành hoạt thi phục sinh, ghi chép người thậm chí gặp qua một con rồng bị giết chết chẳng cảnh, sắc rồng biến thành kim quang bị đồ long. Giả hấp thu, chỉ còn lại có trắng bệnh sắc rồng. Mặc dù nghe giống như là biến đấy, với lại Thần Ma Giếng ghi chép xa so với cái khác bí cảnh ít rất nhiều, nhưng nói không chừng thật tồn tại một cái có thể vượt qua thời không bí cảnh đâu. Dù sao cũng là một hy vọng, bởi vậy Nhạc Ngữ tính toán đợi tinh khắc quận sự tình kết thúc, liền nhẹ nhàng đóng gói đơn giản, đi xem một chút cái thế giới này. Nhạc Ngữ kỳ thật cũng không thích du lịch, nhưng cái thế giới này lại không lưới. Đừng nói lưới, ngay cả cho hắn điện thoại nạp điện ổ điện đều không có, hắn cũng chỉ có thể ra ngoài đi rồi. Quan trọng hơn bâng, Nhạc Ngữ không muốn để ý tới trong hiện thực những cái kia thí sự rồi. Huy Diệu muốn mất ra, chư hầu đồng binh tự trọng, quân phiệt cắt cứ một phương, thế giới muốn lâm vào trong loạn chiến, những này cùng hắn một cái đi ngang qua người xuyên việt có quan hệ gì? Muốn vì toàn nhân loại giải phóng sự nghiệp cống hiến lực lượng là Lâm Cầm Diệu, là Thiên Vũ Lưu, không phải hắn Nhạc Ngữ. Với lại tại nơi này sắp hỗn loạn thời cuộc bên trong, hắn một cái ngay cả du kích chiến, thời lang làm nghề y sổ tay, đỏ bảo thư, đều không nhìn qua người bình thường, lại có thể có cái gì làm? Còn không bằng trốn vào tiểu lâu thành nhất thống, quản hắn xuân hạ cùng thu đông. Nhưng mà vô luận làm ai danh nhận tích, vẫn là du lịch thiên hạ nhìn hết phồn hoa, Nhạc Ngữ đều phải trước đem Thiên Vũ Nhã xử lý tốt. Vô luận là đạo đức bên trên này nấy, vẫn là trên mặt cảm tình thân cận, hoặc là những ngày này hữu hảo giao lưu, đều để Nhạc Ngữ không cách nào trực tiếp vứt bỏ Thiên Vũ Nhã mặc kệ. May mắn Thiên Vũ Lưu cái này mà quỷ cũng biết mình tại tiến hành nguy hiểm cao làm việc, đã sớm nghĩ biện pháp đưa Thiên Vũ Nhã rời đi tinh khắc quận. Hiện tại Bạch Dạ có thể an bài chiếu cố Thiên Vũ Nhã đến Viêm Kinh cầu học, vừa vặn giải quyết Nhạc Ngữ nỗi lo về sau. Nhưng mà Thiên Vũ Nhã lại còn nói, nàng không muốn rời đi tinh khắc quận. Vì cái gì? Nhạc Ngữ thốt ra. Tinh khắc văn hóa học viện y lý liệu hệ cũng không kém, ta không cần thiết đi Viêm Kinh cầu học. Tinh khắc y lý liệu hệ phải không kém, nhưng Viêm Kinh hoàng gia học viện là đỉnh tiêm a. Ngươi biết chúng ta thống kê sở có cái gọi bên trong sĩ kiệt người sao? Hắn chính là hoàng gia học viện tốt nghiệp, tuổi tác cùng ngươi ca không sai biệt lắm, nhưng thực lực nhưng lại không biết so ca của ngươi mạnh bao nhiêu. Thiên Vũ Nhã nhíu mày mắt nhìn Nhạc Ngữ, ngươi không phải liền là anh ta sao? Ta. Nói đúng là ta so bên trong sĩ kiệt kém nhiều. Lời mới vừa nói không trải qua đầu óc, Nhạc Ngữ vô ý thức liền thoát ly chính mình thân phận của Thiên Vũ Lưu, bên trong sĩ kiệt cùng ta ở giữa thiên phú cũng không có bao nhiêu chênh lệch, thậm chí ca của ngươi. Thậm chí thiên phú của ta cùng chăm chỉ so bên trong sĩ kiệt càng tốt hơn, nhưng cũng bởi vì bên trong sĩ kiệt học tập tại hoàng gia học viện, cho nên hắn điểm xuất phát xa xa cao hơn ta được nhiều. Thiên Vũ Lưu chiến pháp cảnh giới dừng bước tại sơ cấp, rất lớn một nguyên nhân chính là tinh khắc quân viện cường giả không nhiều, giáo sư cũng chính là trung cấp trình độ, Thiên Vũ Lưu kinh nghiệm thực chiến trên căn bản không đi. Nghe nói hoàng gia trong học viện cao cấp khắp nơi trên đất đi, trung cấp không bằng chó, nếu là Thiên Vũ Lưu có thể đi hoàng gia học viện học tập, chí ít cũng là trung cấp chiến pháp cảnh giới, nói không chừng còn có thể sờ một chút cao cấp cánh cửa. Nếu như có thể đi hoàng gia học viện, tại sao phải lưu tại tinh khắc? Nhạc Ngữ rất là không hiểu, người đi chỗ cao đi, nước chảy chỗ trũng, chẳng lẽ ngươi không hướng tới Viêm Kinh phồn hoa, không chờ mong chính mình một ngày kia trở thành hoàng gia học viện học sinh sao? Thiên Vũ Nhã hỏi ngược lại, vậy ngươi vì cái gì không có đi Viêm Kinh? Nhạc Ngữ có chút mờ mịt, ta đã sớm tốt nghiệp a, Viêm Kinh không thu lớn tuổi học sinh. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Thiên Vũ Nhã bỗng nhiên sinh khí đem đũa vỗ, khẽ cắn bờ ly môi nhìn chằm chằm Nhạc Ngữ, Cố lão sư, ngươi còn nhớ chứ? Hắn bây giờ còn đang quốc trung giáo thuật số. Ngươi chuẩn bị đi danh quốc học một năm kia, ta liền đã từng trông thấy Cố lão sư về đến trong nhà không ngừng quên ngươi, khi đó ta còn nhỏ, chỉ nghe cái đại khái nghe không hiểu, nhưng ta gần nhất nhớ tới chuyện này, tìm Cố lão sư hỏi một chút, mới biết được năm đó chuyện gì xảy ra, Cố lão sư cho rằng ngươi là một lần kia có khả năng nhất bằng thực lực thi vào Hoàng gia học viện học sinh. Ngươi khi đó cũng là có thể đi Viêm Kinh ghi danh Hoàng gia học viện. Ngươi cũng là có thể trở thành hoàng gia trong học viện các bậc thiên tiêu chi tử. Ngươi vốn không cần dừng lại ở tinh khắc quận loại địa phương này đấy. Thiên Vũ Nhã trông thấy anh của nàng một mặt vẻ mặt mờ mịt, oán hận nói ra, ngươi nói câu nói à? Ngươi bây giờ tại sao không nói chuyện? Vừa rồi ngươi không phải rất có thể nói sao? Nhạc Ngữ hiện tại mười phần ngộp bức, hắn còn tại tìm kiếm Thiên Vũ Lưu ký ức đâu. Như loại này bên cạnh cạnh góc góc chi tiết, Thiên Vũ Lưu đoán chừng mình cũng đã quên, Nhạc Ngữ lục lọi lên đặc biệt vất vả. Xin hỏi, có gì cần giúp sao? Một cái nữ y quan nhút nhát tại cửa ra vào thăm dò, nàng là khu nội trú giá trị lớp y quan thứ nhất, đi ngang qua bên này nghe thấy có tiếng cãi vã liền tới xem một chút, sau đó tại cửa ra vào phát hiện bệnh nhân hàng hiệu đúng vậy mọi người lấy nhiệt nghị trong kia vị cùng hung cực ác Thiên Vũ Lưu. Nàng cũng chỉ có thể cả gan tại cửa ra vào hỏi một câu rồi, nếu như xảy ra chuyện gì chạy hẳn là tới kịp đấy. Không có việc gì, phiền phức đóng cửa lại. Tốt. Đi qua dạng này quấy giày một cái, Thiên Vũ Nhã cũng tỉnh táo lại, thu thập xong bắt đũa thả lại trong giỏ sách. Nhạc Ngữ cuối cùng từ Thiên Vũ Lưu trong trí nhớ tìm tới đối ứng đoạn ngắn. Thiên Vũ Lưu 17 tuổi một năm kia, bởi vì thành tích ưu dị nguyên nhân, rất nhiều lao sư đều khuyên hắn đi Viêm Kinh tham gia Hoàng gia học viện nhập học thử, nhất là thuật số Cố lao sư đặc biệt xem trọng Thiên Vũ Lưu, thậm chí đổi tới trong nhà thuyết phục Thiên Vũ Lưu, thậm chí nguyện ý xuất tiền giúp đỡ Thiên Vũ Lưu cầu học. Nhưng Thiên Vũ Lưu đều cự tuyệt, vẫn như cũ lựa chọn ghi danh tinh khắc học viện quân sự. Sau đó hắn tại bên trong gặp Lâm Cẩm Diệu bọn người. Nếu như lúc trước Thiên Vũ Lưu đi ghi danh Viêm Kinh Hoàng gia học viện, nếu như ngươi khi đó đi Hoàng gia học viện, vậy bây giờ hết thảy đều sẽ không giống vậy. Thiên Vũ Nhã thấp giọng nói, ngươi không cần gia nhập thống kê sở loại này dơ bẩn cơ cấu, cũng không cần lưu tại tinh khắc quận cái này địa phương nhỏ, càng sẽ không trở nên giống bây giờ như thế có tiếng xấu. Nhạc Ngữ đã ẩn ẩn phỏng đoán đến Thiên Vũ Nhã lời ngầm rồi, hắn bất đắc dĩ thở dài, cho nên có ta như thế sai lầm ví dụ phía trước, ngươi không phải càng hẳn là muốn đi Viêm Kinh sao? Nhưng ngươi là vì ta mới lưu tại tinh khắc quận đó a. Thiên Vũ Nhã cúi đầu nhìn xem trong giỏ sách bộ đồ ăn, thanh âm mang theo một tia thanh âm rung động, là ta liên lụy ngươi. Vì chiếu cố ta, ngươi từ bỏ tốt hơn tiền đồ, lưu tại tinh khắc quận. Nếu như không có ta, ngươi bây giờ hẳn là tại Viêm Kinh đại phát dị sắc, mà không phải trở thành tinh khắc quận bên trong đồ tể. Nhạc Ngữ phản bác, ai nha ta thông minh muội muội, ngươi cái này gọi bản thân ý thức quá thừa, đem chính mình coi quá nặng đã mớn. Ta lựa chọn tinh khắc học viện quân sự, là bởi vì rời nhà gần mỗi ngày có thể tối nay rời giường, ta gia nhập thống kê sở, cũng là bởi vì thống kê sở tiền lương cao phúc lợi tốt còn có thể hoành hành bá đạo, cùng ngươi không có quan hệ gì. Cho nên, Thiên Vũ Nhã bỗng nhiên quay đầu nhìn xem hắn, con mắt đỏ rực đấy, hốc mắt nổi lên tầng một hơi nước, ngươi muốn ta mang theo ngươi hy sinh tiền đồ hy sinh danh dự kiếm được bận tiền, một thân một mình bỏ chạy Viêm Kinh sao? Ngươi cảm thấy ta có thể vứt bỏ vài chục năm thân nhân, đi địa phương mới bắt đầu nhân sinh mới sao? Ta làm không được. Ta Thiên Vũ Nhã không làm được loại sự tình này. Vậy ngươi lưu tại tinh khắc cũng vô dụng thôi. Nhạc Ngữ vào đầu, ngươi lưu tại nơi này ngược lại sẽ trở thành nhược điểm của ta, vạn nhất ta có nguy hiểm, nếu như ngươi chết, ta sẽ đem ngươi táng tại thiên gia trong mộ tổ. Nếu như ngươi tàn phế, ta sẽ chiếu cố ngươi cả một đời. Thiên Vũ Nhã mới mở miệng liền cho Nhạc Ngữ dựng lên rất nhiều ép ở, nàng hít mũi một cái, nghiêm túc nói, nếu quả như thật bởi vì ngươi nguyên nhân dẫn đến ta bị liên lụy, ta cũng sẽ không trở ngại ngươi. Thiên Vũ Nhã đông nhiên sốc lên váy, doa đến Nhạc Ngữ mở to hai mắt xem xét tỉ mỉ, nhưng không nghĩ tới Thiên Vũ Nhã lại là từ phía dưới váy xuất ra một cây truy thủ. Nàng chém đinh chặt sắt nói ra, ta chiến pháp trình độ, nếu như gặp phải nguy hiểm mà ta lại trốn không thoát, ta sẽ bản thân kết thúc đấy. Nhạc Ngữ nhìn một chút nét mặt của nàng, hẳn không phải là nói giỡn. Xong đời, Nhạc Ngữ mặc dù biết Thiên Vũ Nhã có chút thánh mẫu, nhưng chưa từng nghĩ thánh mẫu đến loại trình độ này, nàng thật sự đem Thiên Vũ Lưu bỏ qua cơ hội, làm tội nghiệp đều cho rằng chính mình phải bị một bộ phận trách nhiệm, kiên quyết cho rằng nếu như không phải là bởi vì nàng cô muội muội này, Thiên Vũ Lưu sẽ có người càng tốt hơn sinh. Thế là Nhạc Ngữ chuyển biến mạch suy nghĩ, kỳ thật ngươi đi Viêm Kinh cũng không phải không trở lại, hiện tại đường sắt như thế phát đạt, ngươi nghỉ đông và nghỉ hè mua trường vé xe trở về tinh khắc không được sao? Ta cảm thấy, ta trở về thời điểm chỉ có thể nhìn thấy đốt cháy nhà, ngay cả cho cốt của ngươi đều nhìn không thấy. Mặc dù Thiên Vũ Nhã lời nói nghe giống mắng chửi người, nhưng không thể không nói, cái này đích xác là có khả năng nhất phát sinh tương lai. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ lưu tại tinh khắc. Thiên Vũ Nhã đem chủy thủ thả lại phía dưới váy, nói ra, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ thoát ly thống kê sở, ta sẽ bồi tiếp ngươi lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu như ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ một đường đi đến cùng, không phải là họa phúc ta cũng sẽ giúp ngươi gánh vác. Nàng dừng một chút, do dự một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, Thiên Vũ Lưu, ngươi là tác kiếp. Chương 39. Muốn bị thời đại tiến trình nghiền nát, đây là Nhạc Ngữ lần đầu tiên nghe gặp người khác tiếp. Tại Huy Diệu, cướp là một cái rất tư mật tin tức, cho dù là vợ chồng thân nhân cũng không thể nói bí mật. Đạo lý cũng không khó tưởng tượng, tiếp việc quan hệ tinh thần lực của mình trưởng thành, một khi bị người bắt lấy, chính là có thể lợi dụng được điểm. Thí dụ như nói Thiên Vũ Lưu kiếp, cùng Thiên Vũ Nhã cùng đi ăn tối, lớn nhất khoảng cách thời gian 120 giờ. Như loại này có yêu cầu duy nhất đối tượng kiếp, cái kia duy nhất đối tượng chính là độ kiếp người kiếp chủ đối, với độ kiếp người có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Tại Thiên Vũ Lưu không có triệt để độ kiếp trước đó, nếu như Thiên Vũ Nhã bị bắt cóc, dẫn đến Thiên Vũ Lưu tại 120 giờ bên trong không cùng Thiên Vũ Nhã vừa cơm, cái kia Thiên Vũ Lưu trước đó độ kiếp tiến độ liền sẽ phó mặc triệt để báo hỏng. Lại hung ác một điểm, cùng Thiên Vũ Lưu thời điểm chiến đấu, trực tiếp một đao chặt Thiên Vũ Nhã, không chỉ có thể đối với Thiên Vũ Lưu tạo thành tâm lý đả kích, thậm chí có thể tạo thành tinh thần đả kích, là chân chính tinh thần đả kích. Khi hoán tỉnh giả phát hiện mình kiếp chủ bị người khác gác ý đánh giết, độ kiếp triệt để không có khả năng về sau, hoán tỉnh giả tinh thần lực hạn mức cao nhất sẽ kịch liệt giảm xuống, thậm chí sẽ từ đó không gượng dậy nổi, chiến lực trên diện rộng hạn xuống. Lợi dụng kiếp chủ dụ sát mục tiêu cũng là cái thế giới này rất thường gặp âm mưu thủ đoạn. Thống kê sở cũng dùng qua, theo Nhạc Ngữ biết, Lam Viêm trong tay thì có một phần kiếp chủ danh sách, thống kê sở có thể hoành hành không sợ muốn bắt ai liền bắt ai, phần danh sách này cũng ra rất đại lực chọc tức. Bởi vậy không ai sẽ nói với người khác chính mình kiếp hoặc là kiếp chủ là ai, với lại chỉ cần hoán tỉnh giả không nói, những người khác cũng rất khó đoán được kiếp chủ là ai. Trong lịch sử từng phát sinh không ít ô long sự kiện, có người coi là người nào đó ân ái thê tử là kiếp chủ, kết quả thật kiếp chủ là tiểu tam, có người coi là người nào đó con trai duy nhất là kiếp chủ, kết quả thật kiếp chủ là cửa tiểu ăn mày. Quý vòng thật loạn. Kiếp chủ có đôi khi là chính logic, tức hoán tỉnh giả người quan tâm nhất, nhưng có đôi khi cũng sẽ phản logic, là hoán tỉnh giả ghét nhất người kia. Khi Nhạc Ngữ nghe thấy mình là Thiên Vũ Nhã kiếp chủ, hắn cũng biết chính mình không khuyên nổi nàng. Hoán tỉnh giả không cách nào rời xa kiếp chủ đấy, đây không phải cưỡng chế lực lượng, mà là một loại nội tâm chiếu rọi. Đối với hoán tỉnh giả mà nói, kiếp chủ là một loại e ngại tiếp cận nhưng càng thêm sợ hãi rời xa tồn tại, cũng không phải là hoán tỉnh giả không cách nào rời đi kiếp chủ mà là người nào đó là hoán tỉnh giả không cách nào rời đi đối tượng, cho nên hắn đã trở thành kiếp chủ. Một hơi đem dấu ở trong lòng lời nói xong, Thiên Vũ Nhã cũng thở phào một cái, nhấc lên rồi chuẩn bị rời đi. Nhạc Ngữ nhìn sắc trời một chút, bầu trời đêm đã một lần tím tối, bên ngoài sáng lên nhà nhà đốt đèn. Hắn bỗng nhiên hướng ra phía ngoài hô to, "Y quan ở đây sao?" Tại. Nữ y quan lập tức mở cửa, "Có gì cần trợ giúp sao?" "Ngươi mở cửa mở nhanh như vậy, thật sự rất khó để cho ta không nghi ngờ người có phải hay không đang nghe góp tưởng." Nhạc Ngữ hỏi, "Ta có thể xuất viện sao?" Nữ y quan cầm lấy đặt ở cửa bên cạnh giá đỡ sách nhỏ, nhìn một chút nói ra, "Thiên tiên sinh ngươi sáng mai còn có một lần ánh sáng liệu, với lại ngươi bây giờ thân thể còn tại khôi phục, nếu như tiến hành hoạt động rất có thể sẽ rách vừa mới khép lại vết thương. Nếu như ta ngồi xe lăn đâu?" Nữ y quan nghĩ nghĩ, "Nếu như chỉ đi cửa hàng gạch xanh đại lộ, không có gì lắc lư lời nói, hẳn là có thể." Nhạc Ngữ bỗng nhiên từ dưới giường đứng lên, dọa nữ y quan cùng Thiên Vũ Nhã nhảy một cái. Bất quá hắn khoát qua tay, ngồi vào trên xe lăn nói ra, "Chúng ta về nhà đi, buổi sáng ngày mai ta lại đến y quan ti tiến hành ánh sáng liệu." Thiên Vũ Nhã không có phản đối, đẩy hắn rời đi y quan ti, dọc theo đèn đường trải rộng đại lộ về nhà. Một kim viên một đêm y quan ti quang liệu phòng tứ như vậy lãng phí. Nhạc Ngữ thở dài, "Nếu như ngươi lo lắng ta khuya về nhà an toàn, kỳ thật không cần cùng ta cùng một chỗ trở về, ta cũng có thể ngủ ở quang liệu phòng bên trong." "Vậy ngươi ngủ đây?" "Ngủ trên mặt đất. Kỳ thật cái giường kia thật lớn, ngươi có thể cùng ta chen chen." "Không được." Trong lòng có chán ghét cảm giác. Cô muội muội này nói chuyện càng ngày càng không khách khí. Nhạc Ngữ trong lòng thầm than một tiếng, suy tư đến cùng như thế nào mới có thể đem Thiên Vũ Nhã đuổi đi. Mặc dù Thiên Vũ Nhã không có cụ thể nói rõ nàng kiếp, nhưng căn cứ Nhạc Ngữ đối nàng hiểu rõ, nàng kiếp hơn phân nửa là lệnh Thiên Vũ Lưu bỏ gian tà theo chính nghĩa, lệnh Thiên Vũ Lưu trậu vàng rửa tay, lệnh Thiên Vũ Lưu oanh liệt hy sinh các loại. Rất hiển nhiên, chỉ cần Thiên Vũ Lưu còn lưu tại Tinh Khắc Quận, cái kia vô luận là chính diện hướng dẫn vẫn là mặt trái khách tướng, đều không thể dao động Thiên Vũ Nhã quyết tâm. Nàng là toàn tâm toàn ý muốn tận mắt chứng kiến Thiên Vũ Lưu hạ tràng. Nhưng mà thẳng đến Nhạc Ngữ cùng Thiên Vũ Nhã về đến nhà, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. "Ngày mai tìm Âm Âm Ẩn thương lượng một chút đi." Nhạc Ngữ nằm ở trên giường, cảm giác một người kế ngắn hai người kế dài, với lại Âm Âm Ẩn người này xem xét liền một bụng ý nghĩ xấu, nói không chừng sẽ có chút thần kỳ tao ý tưởng. Giống như là không làm ra vẻ nghiệp học cặn bã, nghĩ kỹ ngày mai tìm cái nào học phách chép bài tập, Nhạc Ngữ lập tức phiền não lui tán, an ổn ngủ say. Sáng ngày thứ hai, Nhạc Ngữ rời giường hoạt động thân thể một cái, mặc dù hắn cảm giác không thấy đau đớn, nhưng từ vết thương chất thịt tình huống đến xem, hắn không cần xe lăn đi hai bước hẳn là không thành vấn đề đấy. Rời phòng, Nhạc Ngữ trông thấy Thiên Vũ Nhã đang tại lầu một ăn điểm tâm. Thiên Vũ Nhã trông thấy Nhạc Ngữ có thể hành tẩu cũng không có kinh ngạc, hỏi, "Muốn ta đưa ngươi đi y quán ti sao?" "Không cần, tự chính mình có thể đi." Hai người trầm mặc ăn điểm tâm, Thiên Vũ Nhã trước một bước ăn xong, cầm sách lên túi chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng đi tới cửa, đông nhiên thân hình chỉ trệ, qua mấy giây bỗng nhiên nói ra, "Ta ra cửa." Nhạc Ngữ nháy mắt mấy cái, vội vàng nhai kỹ nuốt xuống miệng bên trong màn đầu, kém chút liền nghẹn. "Đường, trên đường cẩn thận." Thiên Vũ Nhã hài lòng đến trường đi. Nhạc Ngữ ăn màn thầu ngẩn người một hồi, đông nhiên che mặt ngửa mặt lên trời thở dài. Thật sự bị Âm Âm Ẩn tên hỗn đản kia nói đúng. Thiên Vũ Nhã hiện tại khả năng thật sự không muốn rời đi ca ca của nàng. Đi qua ngày hôm qua chân thành đối thoại về sau, Thiên Vũ Nhã đối với Thiên Vũ Lưu cảm nhận cơ hội là thẳng tắp lên cao. Mặc dù đối với Thiên Vũ Nhã mà nói, ca ca của nàng vẫn là nhậm chức tại thống kê sở đối giáo cho giặc tà ác chó săn, nhưng có câu nói thế nào, thánh nhân làm một chuyện xấu tức có tội, tội nhân làm một chuyện tốt tức là thánh. Nhạc Ngữ tối hôm qua kiệt lực khuyên Thiên Vũ Nhã đi Viêm Kinh hành vi, thật to trả Thiên Vũ Nhã độ thiệt cảm. Mặc dù Thiên Vũ Lưu là một cái người xấu, nhưng hắn hoàn toàn chính xác đối với ta rất tốt. Đây không phải là chính là đối với nữ tính tất sát tà mị quyến cùng nhân thế sao? Nhạc Ngữ thở dài thở ngắn, ăn xong điểm tâm liền dẫn theo xe lăn đi đến Y Y Quan Ti. Mặc dù không trả xe lăn cũng không quan hệ, nhưng bây giờ Thiên Vũ Lưu thanh danh đã đủ kém, Nhạc Ngữ không có ý định cho hắn lại thêm một bút, ngay cả xe lăn đều đoạt công tích. Trên đường đi, Nhạc Ngữ phát hiện dòng người đều có chút bối rối, không ít người mặt lộ thần sắc lo lắng lui tới vội vàng, nhưng là có người trở nên cao hứng mừng mừng. Thí dụ như Nhạc Ngữ đi ngang qua tiệm quan tài thời điểm, tiệm quan tài lão bản bỗng nhiên chủ động hướng Nhạc Ngữ chào hỏi, giống như Nhạc Ngữ sẽ vào xem hắn sinh ý tựa như. Khi Nhạc Ngữ đi ngang qua dạy học quảng trường lúc, liền minh bạch trên đường cô này không khí quỷ quái nguyên nhân. Từ bản nhật lên, Tinh Khắc Quận tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, phong thành cấm đi, sáu cửa đóng kín. Huy Trung lâu phía dưới, đứng tại trên bục giảng nhà giáo lớn tiếng nói, mời mọi người không nên kinh hoàng, đây chỉ là Tinh Khắc Quận tinh kỹ thuật điều chỉnh, sẽ không ảnh hưởng mọi người bình thường sinh hoạt, ngoại trừ không thể tùy ý xuất nhập thành bên ngoài, mọi người sinh hoạt cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Phong thành lệnh. Cho dù là sinh ra ở Thái Bình thịnh thế bên trong Nhạc Ngữ, cũng trong nháy mắt minh bạch muốn phát sinh đại sự. Thành trì thông hành liên quan đến thương mại sản xuất, phong thành một ngày sẽ tạo thành bao lớn tổn thất, quận phủ há có thể không biết. Nhưng dù là bước lên tổn thất thật lớn, quận phủ vẫn là kiên quyết hạ phong thành lệnh. Hơn nữa còn không nói phong thành sẽ kéo dài bao nhiêu thời gian. Ngay cả Nhạc Ngữ đều cảm thấy không ổn, tại nơi này phân loạn thời cuộc sinh tồn người bình thường, sớm đã xuân nước sông ấm bị tiên tri, minh bạch tiếp xuống sẽ phát sinh phá hủy bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt tai nạn, chiến tranh. Nhạc Ngữ một đường suy tư đi vào Y Y Quan Ti, lại trông thấy Trần Phụ tại Y Y Quan Ti cửa chờ lấy hắn. Cục trưởng để cho ta thông chi ngươi, hoàn thành trị liệu sau phải lập tức trở lại trên cương vị, tiếp xuống mấy ngày này chúng ta phải bận rộn đi lên. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải phong thành? Trần Phụ nhìn một chút xung quanh, xác nhận không ai chú ý bọn hắn, mới thấp giọng nói với Nhạc Ngữ, gần biển quân nứt ra. Một bộ phận ủng hộ Thần Phong khu chấp chính quan Lữ Trọng, một bộ phận ủng hộ chúng ta Đinh Quận Trưởng, cái này kỳ thật cũng không phải chuyện mới mẻ. Đinh Quận Trưởng đúng vậy bằng vào binh lực cùng Tinh Khắc Phú Thương ủng hộ mới có thể tại Thần Phong khu bên trong không nghe điều cũng không nghe tuyên, chỉ là gần biển quân lần này cũng không phải là bí mật ma sát, mà là công khai quyết liệt. Lần này Lữ Trọng cùng Đinh Quận Trưởng là thật vạch mặt rồi, chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát. Quân đội phân liệt, chấp chính quan cùng quận trưởng chính trị đấu tranh, chiến tranh tùy thời bộc phát. Ta nên làm cái gì? Thiên Vũ Nhã còn có thể hay không rời đi Tinh Khắc Quận? Ta những cái kia tiểu tâm tư cứ như vậy bị thời đại bánh xe quần quật nghiền nát rồi. Các loại việc vặt vanh trong nháy mắt nhồi vào Nhạc Ngữ đầu, hắn trầm mặc suy tư thời gian thật dài, cuối cùng thở phào một hơi. Ta làm gì nghĩ những thứ này thí sự, đó căn bản không nên là của ta sự tình a.